Bất quá ở nửa đường lên thuyền liền chìm, nghe nói trên biển lớn bạo phát một trận tu hành người hỗn chiến, không biết bao nhiêu thế lực tổ chức cùng tu hành người tại vây quét Giả Lịch, kia nặng nghề cực lớn Đông Long đỉnh, cũng không có khả năng tùy tiện thu hồi mang đi. Giả Lịch một người độc chiến quân tu, một ngụm linh sát khí cùng pháp thuật, tại dày đặc súng ống bắn phá, oanh tạc cùng thân tư dị năng thân thể cực kỳ cường hãn phương Tây thế lực nhân sĩ truy sát phía dưới, giết ra một con đường máu. Bất quá cuối cùng, ngay cả Tam Dương Quan Thanh Vân lão đạo cũng trình diện, làm đệ một nhóm tu hành người Thanh Vân, Tam Dương Quan quán chủ, ai cũng biết tuyệt đối là đứng đầu nhất tu hành người. Một vị tu chân giả liên minh đại lão, một vị tiên nhân truyền thừa Tam Dương Quan quán chủ, hai người trên biển lớn phía trên bạo phát một trận đại chiến, Giả Lịch cuối cùng đến bất quá kia Thanh Vân lão đạo mũi kiếm, còn có trên biển trùng điệp vây quét, thâm bị thương nặng. Chỉ là đến Giả Lịch cấp độ này tu hành người, chỉ cần hắn muốn trốn, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Cuối cùng Giả Lịch thụ thương chạy trốn, chui vào đáy biển đảo tàu biến mất, chỉ là hắn mang tới Đông Long đỉnh, tiếp lấy lại tại một vòng mới tranh đoạt hôn chiến bên trong, không biết đã trải qua rơi vào phương nào tay bên trong. Nhưng là trận chiến này sẽ hắn luyện khí sĩ Giả Lịch tên tuổi cho xung ra, ở đây, các thế lực lớn cùng quốc gia mới xem như chân chính thấy thức đến tu sĩ đáng sợ cùng lực lượng, trước đó kia thần ma tồn tại giai tầng, tự nhiên không cách nào so sánh, mà liền xem như phổ thông tu sĩ lực lượng, cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá Giả Lịch cái này một chút xem như ăn thiệt thòi lớn, đem từ sơn hải giới mang đến trọng yếu nhất, thu hoạch lớn nhất cho bị mất. Phương Tu mang theo các thứ, hướng phía trên phòng đi đến, trong lòng thì không ngừng suy tư, đệ nhị lần tiến nhập sơn hải giới, sẽ cho hiện thế mang đến biến hóa như thế nào? Bất luận như thế nào, lần này biến hóa sẽ vượt xa quá trước đó, lần này tiến nhập sơn hải giới hết thảy 15 người, tới có 7 cái, mỗi người tăng trưởng tu vi, học được đạo pháp, cấm thuật, cùng từ sơn hải giới đạt được pháp khí, bảo vật, đan dược, đều sẽ cho thế giới này mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói một câu thế giới sẽ vì vậy mà cải biến, tuyệt là không quá đáng, chỉ là bởi vì bọn hắn trở về thời kỳ còn thiếu, loại biến hóa này còn không có kịp thời hiện ra. Bất quá trận này biến hóa, càng nhiều đoán chừng là tại phía sau màn, bất luận làm sao biến hóa, là tại phổ thông người ảnh hưởng, đều cũng không lớn, hoặc là nói, đại bộ phận phổ thông người cũng không đổi kịp trận này tu hành cùng trường sinh thao thiết thì yến. Chỉ có một số người mới có tư cách chia sẻ. Chương 134, siêu phàm giả bình đài. Đổi mấy cái phương thức rốt cuộc tìm được ngươi, phong đâu ngươi vốn là như vậy thần thần bí bí, sợ cái gì liền xem như ở trong nước, cũng không có bao nhiêu người có thể làm gì được ngươi đi. Trương Hạc Minh ở Anh Quốc, bây giờ hắn tại London trong khu nhà cao cấp cho Phương Tu gọi điện thoại. Quen thuộc điệu thấp Phương Tu đem điện thoại kẹp ở bên tai, hai tay tại trên bàn phím phi tốc đập, hắn tại lục soát gần nhất có quan hệ siêu phàm sự kiện tin tức, đồng thời đang không ngừng là xem. Trương Hạc Minh nghe xong lập tức cười ha ha, bất quá đem chủ đề chuyển thành một cái khác. Giả luyện khí sĩ lần này xem như cắm cái ngã nhào, nếu như một đối một, kia Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân còn chưa nhất định là đối thủ của hắn, ở đây các quốc gia quân nhân, thế lực khác sát thủ, còn có 10 cái tu sĩ, lớn như vậy một chiếc thuyền, đều cho đánh chìm, bất quá lao giả lần này là thực lưu bước, một kiếm quán xuyên cái bụng phụ tạng, chống đỡ thương thế quả thực là ở trên biển giết ra một con đường máu. Hắn vẫn tốt chứ. Phương Tu nghe Trương Hạc Minh cái này trêu chọc ngữ khí, liền biết sẽ không có chuyện gì, bất quá vẫn là hỏi một câu. Rất tốt đâu, hai họa di ngàn năm, bỏ chạy nghe hồng khi hắn thần chủ đi, tại kinh đô tu một tòa cùng cung điện đồng dạng đền thờ, tín đồ lấy 100 vạn mà tính số, vẹn vẹn kinh đô đền thờ liền có được mấy trăm vũ nữ, môn hạ đệ tử hơn vạn, số lớn đều là quan viên, hào tác gia, diễn viên. Chờ một chút, hắn vừa đi, hôm qua mới lộ một lần mặt, ngươi trên mạng tìm kiếm, liền biết hắn kia thanh thế cùng lực ảnh hưởng. Thật coi như, hắn mới là trong chúng ta lẫn vào tốt nhất cái kia, chậc chậc. Trương Hạc Minh nghe phảng phất phi thường ghen tị, đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn biểu đạt loại ý tứ này. Phương Tu sau khi nghe xong nói chúng ta loại tu sĩ này, hết thảy đều là lấy tự thân tu vi làm chuẩn, cái khác toàn bộ đều là hư, tu vi cao, đạo pháp thông thiên, tự nhiên cái gì cũng có, làm trễ ngoại tu vi, bất luận cái gì, đều sẽ tùy theo mà đi. Nếu có một ngày, chúng ta có như là kia thần ma bình thường đạo hạnh, những vật này bất quá tay đưa tay như phải, thậm chí sẽ lười đi quản những này tục sự, ngược lại cảm thấy những này phàm tục quyền thế, tục vật, buồn cười vô cùng. Trương Hạc Minh cũng là từng tiến vào hai lần sơn hải giới, tự nhiên cũng có chút cảm ngộ, đối với Phương Tu nói lời phi thường tán đồng. Đối, hôm qua, hắn còn cùng nói ta, cùng kia Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân không xong. Nói lên cái này Trương Hạc Minh lập tức liền khởi kình, nói đến Giả Lịch không ngớt. Đông Long đỉnh đâu rơi vào trong tay ai? Phương Tu chú ý chính là cái kia có thể luyện khí Đông Long đỉnh, đây là Phương Tu tận lực lưu lạc ra, chủ yếu là vì luyện khí thuật đẩy triển, mặc dù biết luyện khí thứ này rất khó cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lại, dù sao luyện khí thuật căn bản hoạch tâm cùng khoa học kỹ thuật không có cái gì quan hệ, cùng vật chất vật dẫn quan hệ cũng không lớn, càng quan trọng hơn là ma lực, linh lực, thuật pháp, bất quá lưu truyền ra đến, đối với mở rộng cùng phát triển khẳng định có thể đưa đến tác dụng. Mây xanh lão đạo đều xuất thủ, còn có thể rơi vào trong tay ai, bất quá nghe nói mang tới trên đường cũng không yên ổn, mây xanh lão quỷ cáo giả, nhưng là cũng trúng chiêu, cưới máy bay bị đánh rơi, bị thương không nhẹ, hiện tại hẳn là chạy trốn vì cảng dưỡng thương đi. Ở nguyên lai là dạng này, Phương Tu nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì ngạc nhiên. Đối, ngươi tìm ta có chuyện gì không phải là vì gọi điện thoại cùng ta nói chuyện phim đi. Trương Hạc Minh phảng phất cuối cùng nhớ ra chính sự, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nói sao thập tự vết máu lưới sẽ mở ra có quan hệ siêu phàm thế giới mô đũ lệ, về sau một chút siêu phàm vật phẩm, công pháp, bí tịch, linh vật, đan dược, pháp khí loại này đồ vật đều có thể ở phía trên tiến hành giao dịch, thậm chí siêu phàm giả có thể ở phía trên tiến hành giao lưu, tuyên bố nhiệm vụ, tình báo mua bán, chờ một chút, chế tạo một cái thuộc về siêu phàm giả bình đài. Phương Tu lập tức dừng tay lại bên trên động tác, nếu có dạng này bình đài cái kia còn phí cái gì kình thu thập manh mối, đang lục xem xét một chút, liền có thể biết siêu phàm thế giới tất cả tin tức tình báo ngươi đã lấy ra. Trương Hạc Minh nhẹ gật đầu, tại chúng ta tới trước đó liền đã có, bất quá phía trên cũng không náo nhiệt, ta cái này không hy vọng các ngươi xuất thủ, dù là bước lên cái đầu, cho ta chấn chấn động như thế, dù sao theo ta được biết, đã cũng có những người khác tại làm loại này siêu phàm giả giao lưu bình đài. Ta ngoi đầu lên lại cái gì dùng lại không có mấy cái nhận biết ta. Ai không biết ngươi, ngươi Phong Đô tên tuổi lấy ra lay một cái, toàn bộ thế giới đi đến đâu đều có người mua Trương A. Nào có quỷ quái như thế? Phương Tu hỏi một chút, Trương Hạc Minh nói chỉ cần đem lúc đầu thập tự vết máu lưới đổi mới một chút đặc thù phiên bản là được rồi, sau đó nói định lúc nào có rảnh gặp một lần, khách sáo một phen về sau, liền cúp điện thoại. Phương Tu lập tức kéo ra cái bản, từ bên trong mấy cái điện thoại bên trong, cầm lên một cái năm ngoái điện thoại, hồi lâu vô dụng, mà lại công năng cũng so ra kém năm nay kiểu dáng, cho nên một mực đặt ở cái bản bên trong hít bụi, cái bản bên trong còn có một cây súng lục cùng tản mắt đạn. Kia là trước đó Phương Tu giết chết thằng Hồng Ma, Ivan ở về sau, đạt được, điện thoại là thuộc về thằng Hồng Ma, Phương Tu nhớ kỹ phía trên liền lắp đặt thập tự vết máu lưới. Phương Tu chen vào dây sạc mở ra về sau, lập tức đổi mới một chút, liền phát hiện siêu phàm thế giới phiên bản hộ khách bưng, tiếng Trung bản cứ gọi là chúng thần điện. Thằng hề tài khoản tên là Kilogram, ý là quốc vương, Phương Tu đăng lục số lần không nhiều, lần này vừa mở ra, phát hiện cùng phổ thông phiên bản giao diện hoàn toàn khác nhau, nhìn qua phong cách càng cổ điển, mà lại có được đại lượng phương đông phong cách sát thái. Hộ khách bưng vừa mở ra, đã nhìn thấy là một cái to lớn hoa lệ cánh cửa, vang một tiếng đẩy ra, bắt trước chính là cửa tiên giới. Phương Tu đơn giản nhìn một chút, thao tác vẫn tương đối đơn giản thuận tiện, chủ yếu phân làm giao dịch bản khối, tuyên bố nhiệm vụ bản khối, tình báo tin tức mua bán, diễn đàn bản khối cùng nói chuyện phiếm giao lưu bản khối, nhìn công năng vẫn là rất đầy đủ hết. Chính là online nhân số có chút vượt qua Phương Tu tưởng tượng, bên trong vô cùng náo nhiệt thảo luận nhân số, còn có giá cao tuyên bố thu mua siêu phàm vật phẩm người, đều vượt qua đã có siêu phàm giả số lượng. Xem ra đại bộ phận hẳn là biết siêu phàm thế giới chân tướng người, cùng xuất ra nổi giá tiền cùng đại giới người. Phương Tu nhìn một chút giao dịch bản khối, trước mắt đều là cầu mua tương đối nhiều, trong đó liên quan tới linh căn quả cùng yêu trùng giá cả, đã ra được giá trên trời, bất quá có tiền mà không mua được, sau đó ngoài ra chính là một chút công pháp bí tịch, phù văn thuật pháp, linh thuật phù khí, chỉ phù chờ một chút tiên thiên kỳ mới có tác dụng siêu phàm vật phẩm giao dịch tương đối nhiều. Luyện khí kỳ vật phẩm ít đến thương cảm, trúc cơ kỳ giai tầng liền càng không cần phải nói, trước mắt hiện thế vẫn chưa có người nào có thể đột phá cái giai tầng này, lần này tiến vào sơn hải giới mấy người, coi như trên thân có một ít trúc cơ kỳ truyền thừa, linh vật, pháp bảo, cũng là dấu hảo, sợ người khác biết, sẽ không bỏ được lấy ra treo ở phía trên. Phương Tu hướng xuống kéo một chút, còn chứng kiến thủy linh đan phục dụng có thể để người tại dưới nước không nín thở cũng có thể sinh tồn một ngày, đây cũng là giao nhân quốc sản xuất, khẳng định là bọn hắn tiến vào sơn hải giới mấy người treo lên. Ngoài ra còn có một số không có cái gì giá trị, lại phi thường thần dị đồ chơi nhỏ treo ở phía trên, tỉ như vu tế bán quỷ xương, có thể từ trong đó phóng xuất ra một cái ác quỷ ra, không cách nào khống chế, mà lại vô cùng nguy hiểm, quỷ dị như vậy kinh khủng đồ vật đã bán đi, nhìn ngoại quốc những phú hào kia đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nguyên rủa người dơm, cái này ngược lại là đối với tu sĩ có tác dụng, có thể làm tới đối phương hồn máu, hồn kia, hoặc là có linh hồn khí tức vật phẩm, liền có thể nguyền rủa đối phương. Chương 135, vẽ tàu. Lục tục thấy được không ít mới treo lên, hoặc là đã có siêu phàm giả khai phát lưu lạc ra siêu phàm vật phẩm, trong đó một chút đặc thù lá bùa, phù khí, vẫn là vô cùng có ý tứ. Trong đó có thể khống chế thi thể phù lục, tên là khống thi phù, không biết là ai khai phát ra, không thể không nói là phi thường có ý tưởng. Người sói huyết dịch, kỳ thật chính là phương Tây yêu ma đạo siêu phàm giả huyết dịch, nhưng là phục dụng về sau có thể trong khoảng thời gian ngắn trở nên lực lớn vô cùng, lâm vào điên cuồng, cho nên xưng là người sói huyết dịch. Có thể tinh luyện xuất siêu phàm chi huyết, đã là phi thường khó lường sự tình, nếu như có thể đem mình bản mệnh nguyên huyết cho tinh luyện ra, nói không chừng có thể đem tu hành tư cách cùng tư chất cũng cùng nhau chuyển ngược cấp. Bất quá hẳn không có ai tự nguyện làm loại này vì người khác làm áo cưới sự tình. Điểm tới thánh vật chi điện mồ đủ lệ, Phương Tu rốt cục thấy được một chút vật có ý tứ. Mà tại mỗi một kiện đồ vật bình luận xuống tới, có thể nhìn thấy đến từ các quốc gia ngôn ngữ bình luận, lít nha lít nhít lật đều lật không hết, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người phong thưởng, ở phía dưới hô hào giá trên trời hoặc là gặp mặt trả giá đại giới, bất quá cũng cơ hồ mỗi một kiện yêu cầu đều không phải dùng tiền để cân nhắc. Đầu tiên một viên linh căn quả, phương Tây xưng là trái cấm, ý vị chỉ cần ăn nó đi, liền có thể tham gia thượng đế lĩnh vực, đây cũng là Trương Hạc Minh treo lên đến, Trương Hạc Minh tại Nam Châu yêu thành phi thử thành cướp đoạt đến bảo vật, trong đó liền bao quát mấy quả linh căn quả, còn có một gốc linh căn dây leo từ gốc. Phương Tu vừa mới nghe Trương Hạc Minh nói, cái này bất quá chỉ là treo ở phía trên đánh một chút danh khí, muốn mua, muốn đổi, kia là không có khả năng dọn. Kia mấy cái linh căn quả thuộc về, cũng sớm đã định xuống tới, cái này một viên thuộc về Trương Hạc Minh, cũng đã sớm dự định tốt thuộc về ai. Phía dưới có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn người vừa nhìn thấy thứ này đều điên cuồng, tu hành tư cách, trường sinh bất lao cánh cửa, thần ma thế giới vé vào cửa, dùng các loại ca ngợi cùng ngôn ngữ, đều không thể hình dung cái này một viên nhìn qua như là hồng ngọc bình thường trái cây. Vậy đơn giản giống như là phương Đông thế giới trường sinh bất lao đan, phương Tây thế giới hiện giả chi thạch, khiến người ta say mê, điên, liều lĩnh. Nhìn a, đây là cái gì? Phương Đông trái cấm. Cái này cũng có người dập ra bán. Chủ a, đây chính là trong truyền thuyết trái cấm. Ta đi, linh căn quả cũng có sói mòn ra sao? Cái này sao có thể, trong nước ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, làm sao có thể có lưu lạc bên ngoài. Ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, tiền muốn bao nhiêu đều được. Hoàng kim, đồ cổ, muốn cái gì ta đều có thể tìm tới cho ngươi. Ta là sở sở tập đồ án sở sở, giá cả tùy ngươi mở, hoặc là gặp mặt trả giá cũng được, tùy thời có thể liên hệ ta. Nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức có thể đem ta. Giá không có ích lợi gì, đây tuyệt đối là mấy vị kia đỉnh cấp siêu phàm giả một trong, cũng không biết là bây giờ tại phương Tây Thiên Sư Trường, vẫn là Nghe Hồng cái kia thần chủ, hay là phương Đông thần bí quốc gia mấy vị kia. Lần này tiến vào thần ma thế giới siêu phàm giả trở về, thật mang ra ngoài rất nhiều khó có thể tưởng tượng đồ vật. Nhắn lại nhìn qua một mảnh lại một mảnh, nhưng lại không có người nào đạt được người bán ứng, đoán chừng qua mấy ngày, liền sẽ biểu hiện giao dịch kết thúc, bị Trương Hạc Minh dự định người giao mua một cái đi. Huyền yêu luyện máu quyết tàn thiên, cái này cũng là Trương Hạc Minh treo lên tới, xem như chân chính lấy ra giao dịch, dù sao chỉ có bọn hắn mới tại Nam Châu cùng nhiều như vậy yêu ma quỷ quái vật lộ qua, từ kia mở linh trí các yêu ma trên tay đạt được cái này yêu ma đạo công pháp, chỉ là liên quan tới từ tiên thiên, đến nhất giai tu luyện ra thần thông công pháp, về phần đằng sau nhị giai, đối ứng tiên đạo trúc cơ, liền không có. Ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn thấy không ít người điên cuồng báo giá, dù sao cùng tiên đạo thuật pháp so sánh, yêu ma đạo phương pháp tu hành, quả thực ít đến thương cảm, phương Tây siêu phàm giả con đường, quả thực chính là vừa mới phóng ra, yêu cầu là pháp khí một kiện, hoặc là ngang cấp công pháp truyền thừa, thuật pháp bí tịch, hay là linh vật. Đại đa số viết lên một đống lớn chữ cái, văn tự, cơ bản có thể không nhìn, đại đa số có được tư cách cùng năng lực mua, cơ hồ đều là một câu. Siêu phàm giả ma huyết mười dọn. Chữ là tiếng Trung, đoán chừng là đoán được người bán là tới từ trong nước, nhưng là nghe ngữ khí liền biết, đây là một người ngoại quốc, chỉ có bọn hắn mới xưng hô tu sĩ vì siêu phàm giả, ở trong nước, bọn hắn đều gọi chi vì tu sĩ, ma huyết cũng xưng là yêu huyết, hoặc là yêu ma chi huyết. Linh phù 100 tấm. Phù lục đạo truyền thừa, thêm linh trận đổ một bộ. Tiếp xuống thì treo chính là một đạo linh cấm truyền thừa phương pháp tu luyện, là thanh dương treo lên, xem xét ảnh chân dung là một cái tiên phong đạo cốt bóng lưng. Phương Tu liền nhận ra là hắn. Tên là Tam Dương Phá Tà Cấm, chỉ có đơn giản nhất ba đạo phù lục kết hợp thành linh cấm phương pháp, tu luyện về sau có thể đột phá luyện khí trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, đây chính là đột phá trúc cơ kỳ mấu chốt, không có phối hợp đột phá tâm đắc trải nghiệm, cũng làm cho từng cái người tu hành thèm nhỏ dại không thôi, người báo giá số không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là người tu hành còn có các thế lực lớn. Cuối cùng nhìn thấy, thì là Vu Thần Hoán linh vật, phối hợp Vu Sĩ bản mệnh nguyên huyết, đồ bên trên là một bản tán mới viết tay đóng chỉ, còn có một cái bị đặt ở đông lạnh khí cụ bên trong thần dị hỏa hồng sắc huyết dịch, cùng thường nhân loại kia đỏ sẫm không giống, thật giống như mang theo như hỏa diễm. Đây là Đại Hoàn Vương Triều Đại Vu Tế, lấy thần kỳ Vu Tế chi thuật trừng phạt địch nhân, cướp đoạt một vị có được tư chất tu hành Vu Sĩ toàn thân tinh huyết luyện chế mà ra bản mệnh nguyên huyết, có thể đưa đến cùng yêu chủng cùng loại tác dụng, dung nhập có được mấy phần trăm khái niệm thành công trở thành một thân cư thần ma huyết mạch Vu Sĩ hay là Vu Tế, thất bại tại chỗ bỏ mình hoặc là hóa thành quái vật, thành công thì có thể thay thế tên tu sĩ kia, tên được viết lên sinh tử sổ ghi chép. Bất quá cái này hiệu quả đương nhiên cùng 100% yêu chủng cùng linh căn quả không so được, nhưng là phía trên cũng không có nói rõ, vẹn vẹn nhìn giới thiệu, hoàn chỉnh nguyên bộ truyền thừa, còn phối hợp bên trên tu hành tư chất, vật như vậy, quả thực tựa như là một quả bom bị ném tới trong nước, khơi dậy ngàn trọng sóng. Mà yêu cầu chỉ có một cái, đánh giết Tam Dương Quan quán chủ Thanh Vân đạo nhân. Cái này không cần phải nói, khẳng định là giả ích treo lên, kia mây xanh lão đạo chiếm giả ích Đông Long đỉnh, giả ích là đem Thanh Vân đạo nhân hận đấu, ngay cả loại vật này đều phóng ra, mặc dù Phương Tu cảm giác, trừ phi bọn hắn những này nhóm đầu tiên siêu phàm giả xuất thủ, cơ bản rất không có khả năng có người có thể giết chết kia Thanh Vân đạo nhân, bất quá cũng đầy đủ hấp dẫn số lớn phiền phức tìm tới Tam Dương Quan cùng Thanh Vân đạo nhân, ác tâm một phen lão đạo kia. Phương Tu lại nhìn một chút diễn đàn, phía trên so với khu giao dịch càng thêm náo nhiệt, nhìn qua, phản phất thật cảm thấy trùng trùng điệp điệp siêu phàm thời đại, thật đã tới rồi. Châu Nam cực thần ma thế giới đại môn xuất hiện nguyên nhân Phương Tu vừa mở ra liền thấy cái này, bất quá lật ra về sau, càng nhiều chỉ là phỏng đoán, nói là thời không trùng điệp tạo thành thời không lỗ sâu. Phía dưới một đám tiếp, trong nước có người nói là thiên địa khôi phục, có nói là mạt pháp chi kiếp trôi qua, bọn hắn vừa vận đụng phải thời đại mới, có thì nói là thần ma âm mưu, ngược lại ngoại ý muốn tiếp cận chân tướng. Sơn Hải giới tin tức công bố cột nơi này là một chút liên quan tới Sơn Hải giới phổ thông tin tức công bố, tỉ như Sơn Hải giới bên trong quốc gia, đại lục tình huống, Sơn Hải giới tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thế khác biệt, Sơn Hải giới có những cái kia thần ma bình thường tồn tại còn có cường giả, bất quá phần lớn chỉ có một cái tên danh hiệu, tỉ như kiếm tiên, cốt ma, u đô chi chủ, hiên viên quốc tổ thần, vu thần, phong thần chờ một chút. Tiếp xuống Vương Tu còn chứng kiến có người sửa sang lại siêu phàm giả bảng xếp hạng, còn có thế giới các lớn siêu phàm thế lực bảng danh sách, cũng tương tự không bằng diện, căn cứ một chút phiến diện tin tức tiến hành suy đoán. Trong đó siêu phàm giả trên bảng danh sách, liền có thể nhìn thấy Thanh Dương tán nhân Trường Tán, Thiên Sư Trương Hạc Minh, Luyện Khí Sĩ Giả Ích, Phong Đồ, Thanh Vân đạo nhân, Lâm Dù, Lâm Thường, Sa Thiệu còn có cái khác mấy cái tiến vào Sơn Hải giới người, trong đó mạnh nhất thuộc về tại xếp tại trước mặt năm cái, toàn bộ đều đến từ phương Đông. Mỗi một cái phía dưới đều có quan hệ với đơn giản giới thiệu, Phương Tu nhìn một chút liên quan tới Phong Đồ, thì là lai lịch không rõ, tuổi tác không rõ, hành tung bất định, đỉnh cấp siêu phàm giả, tu chân liên minh nhóm đầu tiên người tu hành, hai lần tiến vào thần giới chi môn, xâm nhập thần ma thế giới đồng thời trở về. Trong tay nắm giữ từ Sơn Hải giới trở về duy nhất chìa khóa, nghe nói trong tay nắm giữ nhị giai siêu phàm đạo cụ. Mặc dù tin tức cũng không nhiều, nhưng là có thể đem bọn hắn những này siêu phàm giả tư liệu đều thuộc về lũng, phát bài viết người tuyệt đối không đơn giản, rất có thể chính là một cái nào đó siêu phàm giả thế lực. Cái này thiếp mời bị cao cao đỉnh, hàng ngàn hàng vạn người đang thảo luận bọn hắn những này đỉnh cấp siêu phàm giả, hoặc sùng bái, hoặc ghen tị ghen ghét, còn có người thì nặc danh chửi tới, bất quá có thể từ đó nhìn ra, mỗi người đối bọn hắn nắm giữ lực lượng cùng hướng tới, còn có loại kia đối với đỉnh cấp siêu phàm giả cùng bái tâm lý. Mời mọc một lần tiến vào thần ma chi môn siêu phàm giả. Đối với lần tiếp theo tiến vào thần ma chi môn dự đoán, Sơn Hải giới thăm dò đại chỉ nam, đồng đạo tu hành nghiên cứu thảo luận chuyên dụng tiếp. Thần chủ giả ích đối chiến Tam Dương Quan quán chủ Thanh Vân đạo nhân video. Tu hành nhập môn tâm đắc chỉ đạo. Đủ loại thiết mời, Phương Tu bỏ ra một ngày thời gian, cơ hồ đều nhìn một lần, ở đây, hắn xem như chân chính thấy được toàn bộ siêu phàm thế giới toàn cục, còn có mình cho thế giới này mang tới ảnh hưởng. Phương Tu xem hết về sau, đột nhiên nhớ tới Trương Hạc Minh xin nhờ chính mình sự tình, suy nghĩ một chút, Phương Tu ngay tại giao dịch bản khối phía trên treo một cái đơn, chờ đợi xét duyệt. Vật phẩm bán ra vé tàu. Giới thiệu có được vé tàu người, tiến vào Sơn Hải giới trước, nhưng sớm thu hoạch được lúc rời đi ở giữa, địa điểm, leo lên Phong Đô linh thuyền, tìm tới quay về hiện thế thông đạo, quay về hiện thế. Ghi chú đón khách giới hạn 20 người trong vòng, quá thời hạn không đợi, bất luận tử vong, quá hạn, chưa tiến vào Sơn Hải giới chờ tất cả nguyên nhân, đều không trả vé. Phía dưới còn viết một hàng chữ nhỏ. Vé tàu vẹn vẹn cung cấp lên thuyền đến mở, cái khác tổng thể không phụ trách. Chương 136, kế hoạch thúc đẩy. Phương Tu treo lên đơn, còn không có mấy phút, lập tức liền xét duyệt hoàn tất, xuất hiện ở chúng thần điện trang web cùng hộ khách bưng lên mặt, tại thánh vật chi điện chuyên mục bên trong vừa đổi mới vật phẩm, lập tức liền đưa tới toàn thế giới chú ý siêu phàm thế giới tin tức người chú ý. Á đủ mà nó, bán vé tàu. Ngươi cho là nọa Phương Chu sao? Có đại lão có thể giải thích một chút, cái này vé tàu là có ý gì? Còn có cái này Phong Đô, chẳng lẽ chính là siêu phàm giả trên bảng xếp hạng đặt song song đệ nhất cái kia Phong Đô? Chứ hắn còn có ai? Không nhìn thấy giới thiệu bên trong nói sao? Hắn nắm giữ duy nhất thoát đi thần ma thế giới chìa khóa, muốn rời khỏi liền nhất định phải lên thuyền. Chậc chậc chậc. Những này đại lao thật là muốn làm gì thì làm a. Muốn đi vào thần ma thế giới, có bản lĩnh cũng đừng mua. Nếu là hắn có thể đem người bình thường cũng mang vào, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý mua. Tiền? Người suy nghĩ nhiều. Có trông thấy được không, chỉ tiếp thụ siêu phàm vật phẩm, phổ thông pháp quyết, thuật pháp đều không cần nhắc. Phía dưới thảo luận phần lớn đều là một chút phú hào, đời thứ hai cùng các quốc gia có tư cách gia nhập chúng thần điện trở thành người mua một viên, trong đó không ít vẫn là người trong nước, bất quá những người này đại bộ phận cũng chỉ có thể đủ tại bình thường giao dịch bản khối ra giá cùng mua một chút cấp thấp nhất siêu phàm vật phẩm cùng tin tức, bất luận cái gì dính đến cao cấp siêu phàm vật phẩm cùng tin tức đồ vật, đều không phải có thể dùng tiền để cân nhắc. Cái này thánh vật chi trong điện đồ vật, liền xem như những này trong ngày thường đứng ở đỉnh phong nhất thương nhân, quyền quý, cũng chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm, nhưng cầu mà không thể được. Bất quá trừ cái đó ra, lập tức nhìn thấy từng cái siêu phàm thế lực người đồng thời xuất thủ, cấp tốc báo giá cột phía trên xuất hiện một cột báo giá, cả kinh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mỗi một kiện siêu phàm vật phẩm xuất hiện, đều có thể trông thấy phía dưới bình luận không ngừng đi lên ngay. Liền xem như không biết cái gì, nhưng là vẹn vẹn nghe danh tự, liền biết mỗi một kiện tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, có các loại công hiệu thần kỳ cùng lực lượng siêu phàm đạo cụ hoặc là đan dược, pháp khí, linh vật, mà bọn hắn không biết, những này vẹn vẹn bình thường nhất linh vật, nếu như không phải u đều tam giới bên thôn phệ quá nhiều linh vật, chỉ sợ lần này mang ra đồ vật, đủ để cho toàn thế giới đều chấn động. Bất quá giờ phút này những vật kia đều đặt vào ưu đều chi chủ trong tay, biến thành ưu cung tiên đỉnh bên trong đại điện chân tảng, trang trí cùng trang trí lấy ưu đều chi chủ lĩnh viện, tràn ngập nàng bảo khố. Cơ hồ tại siêu phàm giả đỉnh cấp bảng xếp hạng phía trên người đều dự định một phần vẽ tàu, ngay cả thanh vân đạo nhân, cục điều tra lâm thư, những này trước đó không có xuống sơn hải giới người đều xuất thủ. Lần này tiến vào sơn hải giới mặc dù không tính là thuận lợi, tổn thương hơn phân nửa, ngay cả đỉnh cấp cường giả trúc dung chu lục đều mất mạng tại sơn hải giới bên trong, bất quá cũng làm cho các thế lực lớn rốt cục thăm dò rõ ràng sơn hải giới một chút tình huống, có một chút nắm chắc. Nhất là lần này xâm nhập sơn hải giới thu hoạch khổng lồ, để các thế lực lớn đều lâm vào cuồng nhiệt cùng kích động, đây chính là một cái chưa mở ra hoàn toàn mới thế giới, dấu kín lấy vô tận bí mật cùng bảo tàng thần ma chi vực, dù ai cũng không cách nào khống chế hướng thế giới kia nô ra tay. Cho dù là lần này từ sơn hải giới trở về mấy người, cảm nhận được sơn hải giới nguy hiểm cùng tăng khốc, nhưng là trải nghiệm qua loại kia nắm giữ lực lượng cùng tiếp cận trường sinh bất hủ cơ hội, nhất là chính diện ngưỡng vọng qua thần ma giai tầng lực lượng mấy người, càng là không cách nào tự kiềm chế, không người nào nguyện ý từ bỏ cường đại cơ hội. Tiêu hóa xong lần này tiến vào sơn hải giới thu hoạch, bọn hắn liền sẽ không cách nào khống chế kiềm chế, lại một lần nữa xâm nhập kia phiến thần ma thế giới. Đối với bọn hắn loại này người tu hành đến nói, hiện thế hoặc là mới là tha hương, tại vùng thế giới kia mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Tự nhiên lần tiếp theo tiến vào sơn hải giới đã nâng lên kế hoạch, không thể tránh né. Chỉ là đang chờ đợi tiêu hóa xong lần này tiến vào sơn hải giới thu hoạch, mới một nhóm siêu phàm giả trưởng thành, tự nhiên là sẽ lại một lần nữa mở ra thần ma chi môn cửa tiên giới. Phương Tu xuống dưới ngâm chén trà công phu trở về, liền phát hiện 20 tấm vé tàu cơ bản đã đều bị dự định. Phương Tu xem xét, đại bộ phận cũng đều là người quen biết cũ, cùng thấy qua. Phương Tu cũng không có vội vã xác nhận đơn đặt hàng, đợi đến lần tiếp theo muốn xâm nhập sơn hải giới thời điểm, dĩ nhiên chính là ước định thời gian, địa điểm, kỳ hạn thời điểm. Phương Tu để điện thoại di động xuống, hai tay dâng chén trà nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bình thản bên trong lộ ra một tia lo nghĩ. Thế giới đến cuối cùng sẽ đi về phương nào, kết cục đến cùng là tốt là xấu, Phương Tu cũng không biết, cuối cùng từ hắn một tay chủ đạo thần ma thế giới, siêu phàm hệ thống, cuối cùng sẽ cho tất cả mọi người mang tới là cái gì. Mà lúc này đây, phía bên ngoài cửa sổ to lớn tử linh thụ đột nhiên tách ra một trận linh quang. Phương Tu nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên cửa sổ, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, nhìn về phía thiên không. Bóng ánh linh quang lấp lánh che đậy Phương Tu mảnh này không gian độc lập thiên khung, thật giống như ước vạn sao trời đồng thời lấp lánh. Cao lớn tử linh thụ, thật giống như một gốc kình thiên chi trụ, chống lên toàn bộ không gian, nó dưới chân dây leo xâm nhập mặt đất, quấn quanh lấy to lớn sơn hải giới, trên đỉnh đầu là vô cùng vô tận tản ra bạch sắc quang mang lá cây. Lại một cây sơn thần đằng cắm rễ ở đại địa phía trên. Phương Tu xem xét tình huống này, liền minh bạch xuất hiện cái gì. Sơn thần đằng có thể nói được là tử linh thụ một bộ phận, mỗi một cái sơn thần đằng sinh ra đều sẽ ảnh hưởng đến tử linh thụ biến hóa, đồng thời kích thích sơn hải giới biến hóa. Phương Tu lại cúi đầu, nhìn về phía dưới lòng bàn chân, ở vào sâu trong lòng đất quang chi trong biển sơn hải giới, giờ phút này chỉ nhìn thấy kia mênh mông thế giới, vô biên trong biển rộng, ở vào phương tây một mảnh lục địa, từ từ thăng lên. To lớn trong nước xoáy, một tòa nhẹ nhàng dãy núi đồi núi, từ từ đột phá mặt nước xông ra. Kia một tòa lục địa cùng mênh mông Nam Châu, nhân đạo cường thịnh Đông Châu, tự nhiên vô pháp so sánh, vừa mới xuất hiện sinh ra, trước mắt còn như là một hòn đảo nhỏ, bất quá đợi một thời gian, tự nhiên lại sẽ trở thành sơn hải giới trọng yếu nhất tạo thành một bộ phận. Cái này một gốc, là tại hải ngoại. Hẳn là Trương Hạc Minh mang về kia một gốc đi. Phương Tu nhắm mắt lại, lập tức cảm giác được, cái này một gốc sơn thần đằng xuất hiện địa phương xa xôi vô cùng, cách xa trọng sơn biển cả, lập tức minh bạch, đây cũng là thiên sư Trương Hạc Minh bọn hắn từ sơn hải giới mang về sơn thần đằng từ gốc. Cái này một gốc từ gốc xuất hiện, triệt để phá vỡ nguyên bản chỉ trệ không tiến đồng hóa gã ý thức kế hoạch, để trong nước đặc hữu sơn thần đằng, nghiêm phòng tử thủ phòng ngừa tiết ra ngoài số một siêu phàm vật phẩm, cũng bắt đầu không còn là duy nhất. Chỉ sợ tiếp xuống, trong nước cũng phải nhiều hơn rất nhiều sơn thần đằng, sơn hải giới xây dựng thêm cùng thôn vệ gã ý thức kế hoạch, sẽ hiện ra cầu thang thức gia tốc. Đồng thời, hải ngoại xuất hiện sơn thần đằng tin tức, cũng làm cho trong nước phát sinh to lớn biến hóa. 12. Ngài ủy xã bảo vệ môi trường công ty tuyên bố tại Úc đảo kiến tạo công trình bên trên lấy được trọng đại kỹ thuật đột phá cùng nghiên cứu khoa học thành quả, trước mắt 6. Một vóc người nóng bỏng tin tức phóng viên, ngay tại phát hình một đầu mới nhất tin tức, tại thường nhân xem ra đây bất quá là phổ thông một phần có quan hệ khoa học kỹ thuật phát triển cùng thúc đẩy tin tức, nhưng là tại người hữu tâm xem ra, lại phát hiện trong này cũng không đơn giản. Cục điều tra bên trong, Chu Dương mở ra hình chiếu nghi, vung tay đem điều khiển từ xa phẫn nộ ném ra ngoài, ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một mặc quân trang nam nhân đứng lên, chúng ta kiểm tra qua, trước mắt bảo tồn siêu phàm vật phẩm, nhất là 001 hào tử gốc chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, càng không khả năng xuất hiện tiết ra ngoài tình huống. Tất cả quá trình cũng đều kiểm tra qua, hẳn không phải là từ chúng ta nơi này tiết lộ ra ngoài. Một mang theo kính mắt, ôm cặp văn kiện thanh niên đứng lên, cục trưởng, có thể hay không là bọn hắn từ bên trong thế giới kia mang ra? Chu Dương lập tức nhìn về phía một tên khác, tham dự lần này trọng yếu nghị hội thành viên, Sa Thiệu. Ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Sa Thiệu lắc đầu, một cái khác chi đội thám hiểm từ Trương Hạc Minh dẫn đầu, bởi vì bọn hắn rơi xuống tại Nam Châu, cho nên trên đường đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta kỳ thật cũng không phải là rõ ràng như vậy. Bất quá ta nhớ được, bọn hắn mang theo một cái ống trúc, bên trong giống như giam giữ cái gì vật sống, ba người phi thường thần bí, làm sao cũng không khiến người ta nhìn. Chương 137, cải tạo dị giới radio. Phương Tu cảm thấy, điện thoại thứ này quả thực chính là ma quỷ, dù là trở thành tu sĩ, vẫn như cũ không cải biến được hắn túi đầu tộc thói quen, mà hắc sát thì đã là màn cuối, nếu không phải sơn hải giới bên trong ngay cả không lên mạng, nàng chỉ sợ còn hy vọng có thể đem điện thoại kia đưa đến sơn hải giới đi. Giờ phút này hai người cùng nhau tựa ở tầng hầm cầu thang bên cạnh chơi điện thoại. Một chủ một sủng ở giữa phá lệ có ăn ý, túi đầu, cảm ứng, trượt binh phong, phản phất đồng bộ lấy cùng một cái động tác. Mà phía dưới trong tầng hầm ngầm, Trần Cẩn ngay tại vội vàng cải tạo cố kia dị giới radio cuối cùng công trình. Dựa theo Trần Cẩn ý nghĩ, nếu đài này radio có thể thông qua đặc thù thần huyết năng lực cùng ma lực ba động, cấu kết bên trên dị thế giới phát thanh kênh, như vậy cũng hẳn là có thể phát ra tín hiệu mới đối. Không sai, Trần Cẩn đang suy nghĩ biện pháp, đem nguyên bản chỉ có thể đơn hướng tiếp nhận dị giới radio, cải tạo thành một bộ dị giới điện thoại, nghe Trần Cẩn nói, vẫn là một bộ đáng nhìn nhiều lần điện thoại. Từ nay về sau, liền không chỉ có thể đơn điệu canh giữ ở dị giới radio bên cạnh, chờ đợi dị thế giới phát thanh kênh phát sóng, mà là có thể thông qua loại này đặc thù kênh, trực tiếp liên hệ với dị giới sinh mệnh, phổ thông sinh mệnh có trí tuệ, hay là siêu phàm sinh mệnh cùng chức nghiệp giả. Trực tiếp cùng bọn hắn triển khai giao lưu, đối thoại, hỏi thăm, cái này nhưng so sánh cái gì phát thanh nhưng có thể dựa vào nhiều. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là trước mắt đài này dị giới radio đối với bọn hắn đưa đến tác dụng đã càng ngày càng thấp, dù sao những cái kia dị thế giới phát thanh kênh phần lớn cũng chỉ là giảng thuật một chút, dị giới bình dân ở giữa giải trí đưa tin cùng quốc gia tin tức, mà liền xem như siêu phàm tiết mục kênh, cái kia cũng phần lớn là phổ cập siêu phàm thế giới, giảng thuật cấp thấp siêu phàm tri thức tiết mục. Những này siêu phàm kênh tiết mục chủ trì phần lớn cũng đều là cấp thấp chức nghiệp giả, bản thân tri thức năng lực tầm mắt cũng đều có hạn, vừa mới bắt đầu thời điểm đối với Phương Tu cùng Trần Cẩn còn có chút tác dụng, về sau cơ bản đều là lặp lại giảng một chút tri thức điểm. Nếu như có thể cải tạo thành một bộ cái gọi là dị giới điện thoại, như vậy liền hữu dụng nhiều, nếu như có thể cùng một chút cao giai siêu phàm chức nghiệp giả tiến hành giao lưu, liền có thể thu hoạch được càng nhiều siêu phàm tri thức cùng tin tức, chuyển hóa vận dụng đến Phương Tu sáng tạo siêu phàm hệ thống phía trên. Trần Cẩn a, ngươi nói muốn để chúng ta xem ngươi mới thành quả, ngươi cái này loay hoay đều đường này, làm sao còn chưa tốt? Phương Tu nhìn xem bên trong đinh đinh đương đương vang đến vang đi, lần này luyện kim vật phẩm, phản phất so trước kia Trần Cẩn chế tạo đồ vật, đều muốn phức tạp được nhiều. Tử quán, bụng của ta đều đói dẹp bụng, chủ nhân nhanh đi nấu cơm a. Lúc này ngồi dưới đất chơi điện thoại di động hắc sắt cũng ngẩng đầu lên, đứng lên vóc người cao gầy cùng Phương Tu cao không sai biệt cho lắm, dạng này thân cao để Phương Tu cũng cảm giác có cũ cảm giác các bách. Ngươi không phải mua đồ ăn cho mèo sao? So ta ăn nhưng cao cấp nhiều. Trong nhà liền Phương Tu cùng hắc sắt muốn ăn đồ vật, tiểu nữ quỷ Trần Cẩn lấy nàng lực lượng muốn tại trong hiện thực duy trì hồn thể cũng vô cùng đơn giản, bất quá đơn thuần quỷ hồn tại hiện thế cũng không ngừng tiêu tán lực lượng, cho nên thường xuyên biết chút đốt một trụ ẩn hồn hương, là từ sơn hải giới ẩn chứa thần thoại chi huyết đặc thù linh thực chế tạo, kia một nén hương tỏa ra. Ra lực lượng, liền có thể đền bù Trần Cẩn tiêu hao. Tương đương với Phương Tu bọn hắn ăn cơm. Ta không ăn đồ ăn cho mèo, chủ nhân ngươi không phải mình cũng phải ăn cơm sao? Thuận tiện cho ta làm điểm là được rồi, ta muốn ăn giấm đường cá, hành dầu gà, gà lá gan xào sáu. Lại đến một cái đầu cá đậu hũ canh miễn miễn cưỡng cưỡng là được rồi. Hắc sát không có chút nào tự giác điểm cái đồ ăn, cái này nhưng so sánh nàng khi Udo chi chủ thời điểm tiết kiệm nhiều, tại Udo thời điểm, mỗi bữa đồ ăn không đến cái 180 đạo, làm sao xứng được với thân phận của nàng, cái nào đồ ăn làm có vấn đề, kia yêu chủ lập tức kéo ra ngoài đốt hắc sát nuôi dưỡng ở trong vườn ngự huyện ác thú. Nhìn xem, nàng đây là cỡ nào vì chủ nhân suy nghĩ a? Phương Tu không thèm để ý nàng, ngươi làm ngươi còn tại Udo a? Một cái đều không có ăn, ăn đồ ăn cho mèo đi. Vừa nghe nói không có ăn, hắc sát lập tức bạo phát, nhỏ tính tình đùa nghịch cái gì đều quên, phảng phất thiên tính bên trong, gia hỏa này cũng không biết cái gì gọi là phục tùng cùng sợ hãi, ta mặc kệ, ta muốn ăn sáu, bằng không ta liền ăn người rồi sáu. Phương Tu nhưng có là biện pháp đối phó nàng, vừa vặn nàng kia lỗ thai mèo xuất hiện, Phương Tu đưa tay liền xách lấy kia một đôi nết lên tới màu đen thai mèo, chuẩn bị lại đem nàng đánh về nguyên hình giam cầm lại. Bất quá không nghĩ tới, Phương Tu tay bóp đi đâu lông sủ lỗ thai, còn không có dùng sức, hắc sát trên mặt đỏ ửng lập tức từ cái chán đỏ đến cổ cây, màu trắng tờ sợt phối hợp đỏ hồng gương mặt, nhìn qua lộ ra một cỗ đặc thù hương vị, vóc người cao gầy lập tức giống như không có xương cốt, trắng non lớn chân mềm nhũn, cả người đều lập tức ngã xuống, ngược lại dọa Phương Tu nhảy một cái. Vậy một chút, liền ngồi bệnh xuống trên mặt đất, dựa vào vách tường co quắp tại cùng một chỗ. Phương Tu cúi đầu nhìn một chút, không chút nào minh bạch xảy ra chuyện gì nhún vai, cái này còn không có dùng sức đâu, liền bị chế phục. Nếu là dĩ vãng hắc sát ra hỏa này coi như bị chế phục, cũng phải là mang thủ trưởng bên trên Phương Tu nửa ngày, nơi đó sẽ còn trung thực như vậy. Phương Tu vừa mới nắm lỗ thai mèo hai ngón tay trà sát, ân, xúc cảm không tệ, an tĩnh chút, thuận tiện cho ngươi xào cái đồ ăn, đừng quay rối ầm ĩ chân cẩn, chính thời khắc mấu chốt đâu. Phương Tu nói xong, rời đi tầng hầm, về tới phía trên phòng bếp, mở ra thức phòng bếp công cụ vẫn là vô cùng đầy đủ hết, trong tủ lạnh cũng là rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn. Phương Tu xuất ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu xử lý, sau khi chuẩn bị xong, khai hỏa, dầu nóng, thuần thục bắt đầu làm lên cơm trưa. Thẳng đến cuối cùng một đạo canh thời điểm, Phương Tu mới lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút gần nhất siêu phàm thế giới tin tức cùng thời gian. Có Trương Hạc Minh tổ chức cái này tên là chúng thần điện siêu phàm giả bình đài về sau, Phương Tu muốn trên thế giới siêu phàm giả thế lực xảy ra chuyện gì, xác thực nhẹ nhõm thuận tiện rất nhiều, chỉ cần lấy điện thoại di động ra liền có thể ngay lập tức biết. Gần nhất cũng không có cái gì đặc biệt lớn dị thường sự kiện phát sinh, đây là chỉ giống tuyết yêu thai thường, còn có nam cực quy khư xuất hiện loại kia, xuất hiện sự kiện như vậy, phần lớn đều cùng Phương Tu có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, Phương Tu gần nhất tương đối yên tĩnh, tự nhiên cũng sẽ không có cái đại sự gì kiện. Từng cái siêu phàm thế lực ở giữa dần dần thành hình, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh, đấu tranh cũng càng thêm kịch liệt, nhất là tại châu nam cực phía trên, liên quan tới thần ma thế giới đại môn quản lý cùng nghiên cứu phân phối, mặc dù bởi vì lần thứ nhất tiến vào sơn hải giới có ngắn ngủi hợp tác, sau đó từng cái siêu phàm thế lực cùng nghiên cứu cơ cấu ở giữa lại bắt đầu nhao nhao tối đuổi. Sau đó chính là siêu phàm thế giới tương đối trọng yếu tin tức chính là liên quan tới chúng thần điện thành lập, sơn thần đẳng số lớn hiện lên, trong ngoài nước các nơi cũng bắt đầu xuất hiện liên quan tới sa mạc ốc đảo công trình kế hoạch cỡ lớn kế hoạch, đồng thời tại siêu phàm giả diễn đàn phía trên có thể nhìn thấy các quốc gia cố ý tại thế giới hiện thực nếm thử bồi dưỡng linh thực. Sau đó chính là một chút tương đối nhỏ tin tức, tỉ như Tam Dương Quan trên đỉnh núi chợt hiện kim quang, hình như là có bảo vật gì xuất thế, từng cái thiếp mời đều có khác biệt suy đoán, nói là Tam Dương Quan truyền thừa tiên ma bí bảo, cùng trong truyền thuyết Tam Dương Quan tổ sư Trùng Bân Tử có quan hệ, nói vẫn là hưu mô hữu dạng. Bất quá cũng có một chút tương đối đáng tin cậy, nói cái kia hẳn là Thanh Vân đạo nhân luyện chế được pháp khí, dù sao kia Đông Long đỉnh rơi vào Thanh Vân đạo nhân trong tay. Mặt khác chính là thần chủ cùng Thanh Vân đạo nhân ân đoán, trước mắt Tam Dương Quan bên trong cũng xuất hiện không ít rối loạn, dù sao hắn treo lên bảo vật, còn có Tam Dương Quan bên trong bảo vật, vẫn là vô cùng bị người mơ ước. Ngoài ra chính là Thanh Dương tán nhân chỗ Trương gia, cũng bị liệt vào siêu phàm thế lực một trong, bởi vì Trương gia lại tăng thêm một vị siêu phàm giả, nghe nói, tại Thanh Dương tán nhân trong tay, còn có một viên linh căn quả, kia là hắn lần trước tiến vào sơn hải giới lấy được thù lao. Phương Tu lặng lặng chờ đợi canh hoàn thành, dùng địa múc hai lần, cảm thấy không sai biệt lắm về sau đóng lại lửa, liền chuẩn bị bên cạnh trong nhà ăn tiến hành cơm trưa. Mà lúc này đây, trong tầng hầm ngầm, đột nhiên bạo phát ra kịch liệt linh quang cùng ba động. Chương 138, dị thời không. Xuất hiện ở phòng hầm, là một kiện kinh khủng vương tọa, cùng loại với huyết nục cùng kim loại kết hợp. Hai bên hai cái to lớn tay vịn, lờ mờ có thể nhìn thấy nguyên bản kia ra đi ô cái bóng, hoa văn là mấy đầu cổ hương cổ sắc màu đen du long, ngồi ở phía trên, hai cánh tay vừa vặn bắt lấy vậy long đầu. Nhìn kỹ, lại có thể cảm giác một chút cùng loại với côn cấu tạo, thứ này, thấy thế nào đều thế nào cảm giác quái dị âm trầm. Phương Tu trên tay cầm vừa mới dùng để nấu canh thịa, gõ cái này khủng bố vương tỏa mấy lần, phát ra con tiếng vang, sau đó phía dưới huyết nục tạo thành bộ phận, lập tức chuyển động, mơ hồ ở giữa, phản phất còn có thể nghe được trái tim nhảy lên âm thanh, người bình thường nghe được cái này trái tim nhảy lên âm thanh, chỉ sợ giờ phút này đứng cũng không vững. Phương Tu nhìn về phía Trần Cẩn, cái đầu cũng không nhỏ, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Ngồi lên là được rồi. Trần Cẩn trên thân nhìn qua bẩn thỉu, cái đồ chơi này không ít hoa công phu của nàng, bất quá nàng cũng liền thích loay hoay những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Phương Tu mặc đồ mặc ở nhà cứ như vậy ngồi lên, trên tay còn cầm một tô canh môi, hắn cảm thấy ngồi loại này cái ghế được thay đổi một thân long bào mới được, bằng không làm sao thể hiện được đi ra phong độ. Các đặc địa điểm cũng hẳn là trùng điệp vũ thâm cung điện bên trong, mà không phải cái này một cái tầng hầm bên trong. Thứ này cùng pháp khí không giống nhau lắm, sử dụng chính là thần thoại chi huyết năng lực. Phương Tu tiếp lấy kích hoạt lên cái đồ chơi này năng lực, lập tức cảm giác được cả người ý thức nháy mắt cùng cái này khủng bố vương tọa nối liền với nhau, hắn cùng tọa hạ khủng bố vương tọa hòa thành một thể, trở thành cùng một cái tồn tại. Vương tọa cùng Phương Tu trên thân đều tách ra đồng dạng quang mang, sinh ra cộng minh. Một nháy mắt Phương Tu ý thức cảm giác xuyên qua vô tận khoảng cách, hướng phía một chỗ xa xôi vị trí phương hướng mà đi. Đây là một loại kỳ lạ thị giác, nháy mắt xuyên qua khó có thể tưởng tượng khoảng cách, vượt qua không gian cùng chiều không gian bình thường, đến thế giới bên kia. Ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rơi vào đại địa. Một nháy mắt, Phương Tu thấy được đứng vững tháp chuông, cổ điện thành thị. Người đến người đi trên đường phố, có mặc cổ điện váy dài dị tộc mỹ nữ, có mang theo mũ dạ chống quải trượng còn giữ một sợi tiểu hồ tử thân sĩ, mọi người mặc phục sức khác nhau, đầu đường phía trên không chỉ có nhân loại, còn có các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc.
Ô ô,
đột đột đột. Đầu đường phía trên còn có cổ quái, đằng sau mang theo ống khói bốc lên hơi nước xe hàng, xe con, kia hơi nước xe hàng giống như bởi vì năm tháng có chút lâu, phát ra một chút cổ quái tiếng vang. Ý thức hướng phía trước đi, nháy mắt kéo qua từng đầu đường đi, phong cảnh điên cuồng lùi lại, đi tới bờ biển. Cao lớn thú nhân ngay tại trên bến tàu dỡ hàng, kích hoạt lấy huyết mạch chi lực, một người có thể nâng lên bên trên tấn vật nặng, một cái nhìn qua giống trong truyền thuyết gỗ lìn ra hỏa, tay phải chứa một con người máy cánh tay, khống chế trên bến tàu cần cầu cùng băng chuyển. Phong cách tựa như là đi tới mấy cái thế kỷ trước châu Âu, nhưng lại không quá đồng dạng, văn minh cùng kỹ thuật đã vượt xa thời đại kia. Đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là chức nghiệp giả, từng nhà đều có thể nhìn thấy luyện kim đạo cụ, phồn vinh đô thị, náo nhiệt mà lãng mạn thương nghiệp đường phố. Đây là một thế giới khác. Chân chính 6. Dị thời không. Phương Tu đứng tại thế giới này trung ương, nhìn xem cái này hoàn toàn cùng địa cầu không giống nhau lắm thế giới, đột nhiên có chút minh bạch trên địa cầu người, đối với Sơn Hải giới vì cái gì như vậy thích cùng liều lĩnh. Tìm kiếm một cái thế giới, bước vào một thế giới khác, kiến thức cùng tiếp cận thuộc về một thế giới khác người cùng văn minh, loại này hưng phấn cùng rung động là khó có thể tưởng tượng. Cũng chỉ có Phương Tu loại này tự tay sáng tạo ra Sơn Hải giới ra hỏa, hiểu rõ Sơn Hải giới nội tình người, mới có thể như thế bình thản đối mặt một cái thế giới mới. Mà giờ khắc này đứng tại một cái chân chính dị thời không cùng thế giới mới bên trong, sự kích động kia cùng hưng phấn, thật là để người khó có thể tưởng tượng, nơi này hết thảy đều để người cảm giác được vô cùng mới mẻ, một cái phổ phổ thông thông người, dị tộc, sinh mệnh, luyện kim đạo cụ, đều có thể cho Phương Tu mang đến khó có thể tưởng tượng thể nghiệm. Phương Tu đã từ kia phát thanh bên trong, nhiều lần nghe nói qua thế giới này tồn tại, cái này thời không, phản phất là từ nhiều cái thế giới tạo thành, mà trưởng không, cái thời không này, hẳn là cái kia cho mình thánh giả giới chỉ 12568 hào số hiệu thời không người điều khiển. Từ phát thanh bên trong nghe được thế giới, cùng chân chính đi cảm nhận được, hoàn toàn không giống. Đáng tiếc, chỉ là lấy một loại đặc thù thị giác đến quan sát thế giới này, ta không có cách nào tiến đến, cũng không có khả năng đem thế giới này đồ vật mang ra. Phương Tu cảm giác có chút tiếc nuối, hắn hiện tại loại trạng thái này, ngay cả linh hồn đều không có mang tới, lại càng không cần phải nói đem thân thể mang tới. Kia đã là gần như liên quan tới không gian kỹ thuật cùng quy tắc, là chân chính thuộc về thần linh cấm kỵ tri thức. Đầu đường cuối ngõ trong cửa hàng, có thể nhìn thấy các loại cổ quái luyện kim dụng cụ cùng đạo cụ, đồng thời còn có thể nhìn thấy một chút cùng loại với khoa học kỹ thuật sản phẩm vật phẩm, tỉ như tủ lạnh, điều hòa không khí, quạt, mọi người cầm một loại hạt châu cùng loại vật phẩm, phản phất lẫn nhau ở giữa đang tiến hành câu thông. Cái này chẳng lẽ chính là dị thế giới điện thoại? Phương Tu đặc biệt tốt kỳ, thị giác vây quanh kia cầm hạt châu hình dạng luyện kim đạo cụ nữ hài dạo qua một vòng, mà cái kia mang theo nhọn mũ, mặc trường bào màu xám, nhìn qua giống như là nữ vu nữ hài cùng đồng bạn liễu diễu trò chuyện. Nàng lại không chút nào phát hiện Phương Tu, một cái đến từ dị thời không tồn tại, giờ phút này ngay tại quan trắc lấy nàng. Trong cửa hàng, Phương Tu còn chứng kiến một đài tựa như radio đồ vật, nhưng lại hoàn toàn do ma lực tối động. Phương Tu còn chứng kiến kia mập mạp lao hói đầu tấm, ngay tại đem hai khối sáng lấp lánh tảng đá nhét vào, sau đó chỉ nghe thấy quen thuộc phát thanh kinh thanh âm từ bên trong vang lên. Ở đây, người bình thường đều có thể sử dụng luyện kim đạo cụ. Phương Tu cảm giác khó có thể tưởng tượng, thật giống như trên địa cầu, người bình thường cũng có thể sử dụng pháp khí đồng dạng. Thiên cung phía trên, có thể nhìn thấy từng tòa thần kỳ luyện kim phi thuyền, giống như không có trọng lực bình thường nổi đồng bền giữa không trung, lại hướng tầng mây chỗ cao nhìn lại, Phương Tu vậy mà thấy được một tòa cự đại thành trì, phiêu phủ ở trong tầng mây, mỹ lệ tư thái, ở trong mây nhược ảnh nhược hiện, giống như trong truyền thuyết thần linh chi thành. Hoa! Phương Tu giờ phút này cũng bị kia phiêu phủ ở bên trên bầu trời phù đảo thành thị cho rung động đến. Phù không thành, vẫn là bầu trời phù đảo. Phương Tu thế nhưng là tại phát thanh bên trong nghe nói qua hai thứ đồ này, phù không thành cơ hồ đại biểu cho luyện kim thuật tối cao tạo nghệ, kia là so sánh chân thần lực lượng cùng tồn tại, mà bầu trời phù đảo thì liền muốn phổ biến được nhiều, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Bất quá phù không thành cũng không thấy nhiều, giờ phút này hắn nhìn thấy, hẳn là chỉ là phổ thông bầu trời phù đảo. Cái này phổ thông cũng chỉ là nhằm vào cái này có được số lớn thần linh, vô tận siêu phàm chức nghiệp giả dị thế giới đến nói mà thôi. Trên địa cầu có thể làm cho dạng này cự thành phù đảo, ngàn vạn năm không ngã phiêu phù ở trên bầu trời, đã là khó có thể tưởng tượng sự tình. Phương Tu đi tới, đột nhiên đi tới một tòa thật lớn trên quảng trường. Nơi này quảng trường, nhìn qua phi thường kỳ quái, từng tòa to to nhỏ nhỏ, khảm nạm lấy bí ngân phù văn, thần thuật quang mang lấp lóe đại môn sừng sững ở đây. Nơi này là làm cái gì? Phương Tu không biết làm sao, sau đó hắn liền phát hiện trên mặt đất, giăng khắp nơi quỹ đạo. Ken ken ken. Lúc này, một trận tiếng chuông vang lên, chung quanh chờ đợi người dị giới cùng ngồi tại ghế dài phía trên mang theo cặp da người đi đường, đồng thời nhìn lại, hướng phía nơi này mà đến. Mà Phương Tu lập tức nhìn thấy, một cỗ màu nâu xám kim loại đoàn tàu, xuyên qua kia cự đại quan môn, thuận quỹ đạo ầm ầm một chút vọt tới trước mặt hắn, xông qua hắn ý thức, hướng về phương xa mà đi. Đây là cửa không gian truyền tống. Phương Tu vừa mới còn tại nói, đây đều là cấm kỵ tri thức. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền phát hiện, gần như vậy hồ gian lận bình thường đồ vật, thần đồng dạng lực lượng, ở cái thế giới này đã trở thành phổ thông phương tiện giao thông. Giờ khắc này, Phương Tu cảm giác mình phảng phất không phải đến từ một cái độ cao văn minh nhân loại, mà là một cái mới vừa từ nông thôn rời đi, xâm nhập phần lớn đều đồ nhà quê, nơi này hết thảy đều để hắn rung động, ngạc nhiên. Chương 139, thời không phản vệ. Ngước nhìn cao lớn cửa không gian truyền tống, Phương Tu một nháy mắt thất thần. Ý thức một nháy mắt ngưng tụ, kia đặc thủ thị giác liền gần sát kia cự đại cánh cửa. Tùy ý hắn lẳng lặng quan sát sáng rõ cái này phiến thần kỳ đại môn. Ở đây Phương Tu chỉ là một cái đặc thù giác quan thị giác, không có thần thức, không có pháp lực, càng không có thân thể. Từng cái siêu phàm chức nghiệp giả từ trong đó xuyên qua, hoặc ngồi luyện kim đạo cụ bay ra, có chuyên môn cung cấp đoàn tàu trải qua cỡ lớn truyền tống môn, cũng có cung cấp một mình truyền tống cỡ nhỏ truyền tống môn, cũng có đặc thù truyền tống hàng hóa cửa không gian truyền tống. Phương Tu tiểu tâm dực cánh đánh giá phía trên hoa văn, ánh mắt phảng phất muốn thẩm thấu đến kỳ nội bộ, quan chắc kia khó có thể tưởng tượng phức tạp luyện kim áo nghĩa. Chân chính không gian truyền tống kỹ thuật, thậm chí không gian cất giữ kỹ thuật. Nếu như ta cũng có thể tự do trưởng khống loại lực lượng này cùng luyện kim chi thức áo nghĩa, vậy đơn giản cũng quá lợi hại, đem sơn hải giới hóa thành một cái thế giới chân chính, cũng không phải là không thể được sự tình. Đến lúc đó ta cũng không phải là cái gì hư ảo thế giới chi chủ, mà là sáng tạo ra một cái thế giới chân chính. Mà lúc này đây, Phương Tu đột nhiên cảm giác được cái gì khủng bố đến cực điểm, ánh mắt đã nhận ra mình tồn tại, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, kỳ lạ thanh âm vang vọng bên tai bờ, kia tựa như là thế gian vạn vật cùng vang lên, lại hình như dòng sông thời gian lặng lặng chảy xuôi thanh âm, càng giống là vô tận quy tắc chi lực của mình. Sau đó toàn bộ thế giới lực lượng đều hướng phía mình để ép xuống, vô tận quy tắc chi lực hướng phía hắn trói buộc mà đến. Thoải mái nhàn nhã Phương Tu, giờ phút này liền biết, hắn bị cái thời không này quy tắc chú ý tới, cái thời không này cự đại bài xích cùng phản vệ, đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Liền như là những cái kia phổ thông dị thế giới tồn tại, xâm nhập Phương Tu nắm trong tay thời không, sẽ phải gánh chịu áp chế, Phương Tu xâm nhập thế giới khác, cũng giống như thế, mà lại bởi vì thân phận của hắn cùng lực lượng chỗ đặc thù, phản phất bị phán định vì cái gì đặc biệt cường hãn cường đại, đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn sụp đổ tồn tại, cho nên cái này tùy theo mà đến đặc kích, cũng phá lệ mấy liệt. Đông. Giống như hai thanh cự truy mang theo vạn quân chi lực rủ xuống, từ hai bên trái phải đụng vào Phương Tu trên thân, phát ra tiếng vang ầm ầm, Phương Tu toàn bộ linh hồn cùng ý thức đều trong nháy mắt biến thành trống không. Phương Tu giác quan, một nháy mắt thối lui ra khỏi dị thời không, xuyên qua vô tận thời không, quay lại đến bản thể phía trên. Nhưng là kia tổn thương, vậy mà dọc theo quy tích, một đường truy tung đến Phương Tu bản thể trên thân. Phương Tu linh hồn gặp trọng kích, trong nháy mắt này kém chút không có sụp đổ tan nước. Mà này quỷ dị quy tắc tổn thương đồng dạng dọc theo hồn phách, cụ hiện hóa đến trên thân thể. Ở một bên nhìn chằm chằm Phương Tu loay hoay món đồ chơi mới Trần Cẩn cùng Hắc Sát, lập tức liền trông thấy nằm tại khủng bố vương tọa phía trên Phương Tu, lập tức ngồi thẳng người, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun tới, hai mũi miệng còn có mắt, đồng thời thẩm thấu ra máu tươi đến. Thậm chí da trên người cũng bắt đầu băng liệt, máu tươi thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ Phương Tu quần áo. Meo. Hắc Sát cắn cá con bánh bích quy trên mặt, một nháy mắt toát ra dấu chấm hỏi. Phương Tu. Trần Cẩn non nớt bình thản ngữ khí, nhưng lại cảm giác được một tia gấp rút. Hai người lập tức giáng tới, nhìn thấy Phương Tu cái dạng này, hai tấm xinh xắn trên mặt đồng thời xuất hiện sợ hãi cùng thần sắc kinh hoàng. Hắc Sát nhìn không đợi được kiên nhẫn trên mặt, một nháy mắt biến thành trắng bệnh, Trần Cẩn chưa từng có biểu lộ hai mắt, cũng lộ ra bối rối. Tại các nàng xem đến, Phương Tu cơ hồ là không gì làm không được, gần như trong truyền thuyết thần minh, mà hai người bọn họ chính là dựa vào Phương Tu mới có thể tồn tại, bọn hắn tất cả lực lượng đều đến từ Phương Tu, hết thảy đều gánh chịu tại Phương Tu tồn tại phía trên. Giờ khắc này ở bọn hắn xem ra gần như thần minh bình thường Phương Tu, lại tại một nháy mắt không biết bởi vì nguyên nhân gì trọng thương ngã gục, thoi thóp phảng phất tùy thời có khả năng tắt thở. Hắc Sát nhảy lên một cái, linh xảo vô cùng đánh tới, Trần Cẩn thì muốn kéo lên Phương Tu. Đồng thời nhìn về phía phía dưới khủng bố vương tọa, hoài nghi có phải là mình chế tạo vật này xuất hiện vấn đề. Lúc này Phương Tu đông nhiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy máu tươi, răng đều huyết hồng như là ác quỷ kêu gào hô to lên tiếng, đồng hóa. Lập tức, toàn bộ tử linh thụ cùng sơn hải giới đều cùng một chỗ chấn động lên, sơn hải giới bên trong mặt trăng cùng mặt trời, vậy mà tại cùng một thời gian hiện tại thiên không. Nhật nguyệt giữa trời, tề phóng quang mang. Cái này dị tướng, để ở vào sơn hải giới bên trong sinh linh, nhất yêu quỷ quái đồng thời nhìn về phía thiên không, không chút nào minh bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vũ dân quốc vũ nhân tộc không biết làm sao xoay quanh tại thiên không, giao nhân quốc giao nhân ở trên biển vọt lên, đại hoàn vương triều vu tế nhóm, cũng kinh hoàng đối bọn hắn vu thần hiến tế, bói toán lấy dị tướng ngụ ý. Mà Phương Tu trên thân thì đi theo cùng một chỗ, tách ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ trong phòng, người khác cùng nhau trôi nổi, treo tại trong giữa không trung. Cái kia khổng lồ bài xích cùng phản vệ chi lực, từ từ một mình hắn, biến thành từ toàn bộ sơn hải giới cùng nhau đến gánh chịu, mới cuối cùng là khiên xuống tới. Quang mang tán đi, Phương Tu trên thân mới từ từ biến thành bình tĩnh, từ giữa không trung lập tức rơi xuống xuống dưới. Còn chưa xuống tới đất bên trên, liền bị Hắc Sát chặn ngang ôm lấy, mặc quần short jean cùng màu trắng tờ sơ Hắc Sát cũng không để ý Phương Tu giờ phút này toàn thân vết máu, ôm thật chặt hắn. Giờ phút này Phương Tu nhìn qua tựa như là huyết thủy bên trong vớt ra đồng dạng, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là vết thương, nguyên bản màu sáng quần áo, toàn bộ biến thành đỏ sẫm, ướt đẫm dán tại trên thân. Trần Cẩn từ dưới đất thất cất giữ trong tủ chén, lấy ra Phương Tu luyện chế một đống đan dược, từ trong đó một cái trong hồ lô đổ ra một hạt, nhét vào Phương Tu miệng bên trong. Phương Tu trên thân thể băng liệt vết thương, theo quang hóa chậm rãi lưu chuyển, một chút xíu khép lại, nhưng là đã mất đi nhiều như vậy huyết dịch. Còn có linh hồn phía trên thương thế, còn lâu mới có được dễ dàng như vậy khôi phục. Khu khu. Thật là rất thê thảm a. Phương Tu hắc hắc cười to, cảm thụ được trên thân thấu xương đau đớn, ôm Hắc Sát cổ chậm rãi đứng lên, thời khắc này Phương Tu hư nhược giống như đứng cũng không vững, chỉ có thể dính sát Hắc Sát, ôm nàng phảng phất đem ôm vào trong ngực. Từ khi trừ này trở thành thời không người điều khiển về sau, Phương Tu còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, mấu chốt cái này thiếu đồ ăn được còn không có lại nói. Chỉ là Phương Tu không nghĩ tới, mình bản thể không đi qua, linh hồn cũng không đi qua, chỉ là ý thức lấy đặc thù thị giác nhìn trộm một chút thế giới kia, liền đưa tới phản ứng lớn như vậy. Không biết kia 12568 hào số hiệu thời không người điều khiển, có hay không phát giác được là ta xâm nhập hắn thời không. Ta cái này len lén lẹn vào trong nhà hắn, mặc dù cũng không làm cái gì, nhưng là nếu để cho hắn biết, còn trách ngượng ngùng. Ta dù sao cũng là cái thời không người điều khiển, mặc dù có thể là yếu nhất một cái, bất quá dạng này cái bộ dáng thực sự là xấu. Khu khu 6. Có chút mất mặt. Bất quá càng là như thế, Phương Tu đối với mạnh lên liền càng khát vọng, mình thân là thời không người điều khiển một viên, thiên nhiên liền đứng tại đỉnh điểm tồn tại, cuối cùng cũng có một ngày, mình cũng sẽ có được xứng đôi thực lực, trở thành đứng tại chư thiên phía trên, thống trị thời không tồn tại. Mặc dù bị thương, nhưng là lần này ngắn ngủi nhảy thoát ra bản thời không, nhìn thấy kia dị thế giới cảnh tượng, để Phương Tu tầm mắt phảng phất đang một nháy mắt vượt ra ngoài, thấy được rộng lớn hơn bầu trời. Không biết cái gọi là thời không quản lý nghị hội, đến cùng lúc nào tổ chức. Thật là chờ mong a. Nghĩ đến nơi này, Phương Tu lần nữa nhớ tới 12568 hào số hiệu thời không người điều khiển đã từng nói thời không quản lý nghị hội, cùng chư thiên vạn giới, vô tận thời không người điều khiển ngồi chung một đường, thương định vô tận thời không quy tắc cùng trật tự, vậy nên là một bộ dạng gì chẳng cảnh. Nghe ô, đều cái dạng này cũng đừng nhiều lời. Trước hào hào dưỡng thương đi. Hắc sát viện Phương Tu tức giận nói. Chương 140, địa phủ sắc lệnh. Phương Tu toàn thân quấn đầy băng vải, ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ, tay mỏ lấy mèo đầu, gia hỏa này ghé vào bên giường ngủ thiết đi, cảm giác được có người đang sờ đầu của nàng, ngược lại thoải mái cọ sát. Phương Tu cầm lên đặt ở bên cạnh bàn một miếng da chất sách cổ. Phía trên là lấp lóe kim sắc văn tự, còn có quỷ dị ký hiệu, dùng khác biệt góc độ đi quan sát, có thể phát hiện những chữ này đang không ngừng phát sinh biến hóa. Bởi vì phổ thông chữ chỉ là mặt phẳng, mà những văn tự này thì là lập thể kết cấu, một cái văn tự không ngừng chuyển đổi góc độ, liền có khác biệt cách đọc cùng cách viết, đồng thời thể hiện ra đủ loại ý nghĩa, vô cùng có ý tứ. Đây chính là Phương Tu đạt được tấm kia hải thần khế ước. Phương Tu cảm thấy trong thời gian ngắn, mình hẳn là rất khó có biện pháp xâm nhập một thời không khác, chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở một cái khía cạnh khác. Bất quá có cái này lần thứ nhất nếm thử, Phương Tu cảm thấy, đợi đến mình cường đại, luôn có biện pháp có thể đi thăm dò cùng thăm dò cái khác thời không, nhìn một chút thế giới bên ngoài, đến cùng là một bộ như thế nào chẳng cảnh. Chương này ra quyển, áp dụng vật liệu liền có thể nói lên được là không phổ thông, hẳn là một chương da rắn lộn ra, bất quá cũng không phải phổ thông da rắn lộn ra, mà là một vị thần linh, thuế biến thời điểm cởi ra, thứ này nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là một kiện thần khí. Nhưng là bởi vì là một chương thần linh khế ước, lực lượng đến từ cùng thần linh câu thông, cho nên rời đi chủ nhân của nó, lại liền chẳng phải là cái gì. Cho nên nó lực lượng lớn nhất, chính là kia một cỗ thần kỳ khế ước lực lượng. Phương Tu muốn phòng chế lấy chương này ra quyển, cũng chế tạo ra loại này, có thần kỳ ước thuốc lực lượng, hơn nữa có thể tiến hành siêu viễn cự ly truyền lại lực lượng khế ước. Nếu như có thể đem loại lực lượng này cùng sinh tử bộ kết hợp lại. Như vậy về sau sinh tử bộ sắc phong âm tạo địa phủ chi thần, hệ thống cũng sẽ trở nên càng thêm hoàn thiện hoàn chỉnh. Thậm chí là bởi vì loại này thần kỳ khế ước lực lượng, ta còn có thể đem những cái kia địa phủ chi thần giới hạn hạ thấp lối lòng. Có lẽ có thể sớm đem U Minh Luân cho xây đứng lên. Phương Tu nguyên bản cảm thấy thành lập âm tạo địa phủ cũng không phải là một chuyện đơn giản, dù sao liền xem như phổ thông, trưởng khống một phương sơn thần thổ địa, cũng không phải những cái kia nhỏ yếu tồn tại có thể làm nhiệm. Dù sao không phải mỗi người, Phương Tu đều có thể như là Hắc Sát, Bạch Cốt Nhân Ma, Trần Cẩn như vậy, đem tử linh thụ quyền hạn mở ra cho người khác, kia thật là vấn đề quá nhiều quá lớn. Cho nên lúc ban đầu sắc phong ti khung núi sơn thần thời điểm, Phương Tu mới có thể lựa chọn dùng cố kia thần thi thần hồn. Mà có khế ước này lực lượng, liền có thể hạ thấp yêu cầu, thậm chí ngay cả phạm nhân thu được âm chiếu, cũng có thể nhảy lên, trở thành thổ địa, thành hoàng các loại, giống như cổ đại trong truyền thuyết như vậy. Đối với những cái kia âm tạo địa phủ thần lực ước thúc càng mạnh, mà lại bọn hắn lực lượng cũng đều toàn bộ đến từ khế ước này, cao một cấp âm phủ, cũng có thể thông qua quyền hạn, sắp phong cùng tức đoạt tiếp theo dài tiểu thần. Một vòng trừ một vòng, hình thành nghiêm khắc địa phủ quản lý trật tự. Phương Tu ngồi dựa vào trên giường, hồn phách cũng lập tức từ trong thân thể đứng dậy, đã nhìn thấy một cái bóng ảo, xuyên thấu qua vết tường, đại môn, trực tiếp đi vào tử linh thụ bên trong. Giờ phút này sơn hải giới bên trong mới vừa vào đêm, bên trên bầu trời âm nhạc vừa mới dâng lên, Phương Tu đứng tại sơn hải giới bên trong đám mây, quan sát tứ phương, vừa tiến vào sơn hải giới, Phương Tu cảm giác mình hồn phách phía trên thương thế nháy mắt chuyển tốt rất nhiều. Giờ phút này trên bầu trời ngân nguyệt phía trên bóng đen ô huế đã biến mất non nửa, thời gian tốc độ chạy, cùng ngoại giới so sánh, đã từ gấp 20 lần biến thành tiếp cận 30 lần. Phương Tu liếc bầu trời một cái phía trên ngân nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, không biết đợi đến ngân nguyệt phía trên bóng đen toàn bộ thối lui, tốc độ thời gian trôi qua sẽ gia tốc đến mức nào. Bất quá giờ phút này Phương Tu có việc khác, chỉ là nhìn thoáng qua thiên cung, liền nhào về phía đại địa. Thân ảnh biến thành một đạo lưu quang, xuyên thấu tầng tầng mây mù, phóng tới đại địa, sau đó trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một điểm đen, Phương Tu lập tức nhào vào đi vào, xâm nhập dưới mặt đất. Bên trong lòng đất, linh mạch, thủy mạch cùng sinh cơ phun trào, mà tiếp lấy hướng xuống, liền có thể nhìn thấy sát khí hội tụ. Phương Tu tại bóng đêm vô tận bên trong, rốt cục thấy được một tòa thanh đồng cung điện, theo Phương Tu tiếp cận, cung điện đại môn oanh một tiếng mở ra, Phương Tu rơi vào trong đó. Ánh lửa trùng điệp sáng lên, chiếu sáng thanh đồng điện, kia đồng trụ phía trên đèn đuốc kéo dài mà lên. Chiếu sáng phía trên, lập tức thấy được trên đỉnh vương tọa, còn có ngồi tại vương tọa phía trên U Minh Đế Vương thân ảnh. Bạch Cốt Nhân Ma dù sao chỉ là một kiện pháp khí, khi Phương Tu không có ở đây thời điểm, hoặc là không có khống chế nó thời điểm, nó chính là một cái chân chính tử vật. Phương Tu lóe lên một cái, liền đứng ở phía trên, nhẹ nhàng cầm lên bạch ngọc dài trên bàn sinh tử bộ. Sinh tử bộ bản thân là Sơn Hải giới bộ phận quyền hạn ngưng kết, chủ yếu quản lý là Sơn Hải giới vạn vật luân, cùng sinh linh đăng ký trong danh sách. Nó chỉ là Sơn Hải giới quyền hạn hình chiếu, cũng không tính là một kiện vật thật, cũng vô pháp mang ra Sơn Hải giới. Mà giờ khắc này, Phương Tu lại chuẩn bị đem bản này sinh tử bộ chân chính hóa thành một kiện vật thật, một kiện sơn hải giới bên trong nắm giữ luân pháp khí. Phương Tu đưa tay lấy ra một đống nhìn qua như là vảy rồng đồng dạng tồn tại, kia là tử linh thụ vỏ cây, bất quá lại không giống phổ thông vỏ cây như thế thô ráp, nhìn qua tỉ mỉ mà lại tinh tế. Phương Tu thổi đã nhìn thấy cây kia vỏ bóc ra thành tơ hóa thành từng đạo tia sáng, sau đó dung nhập sinh tử bộ bên trong, giống như thiên ti vạn lũ đang bệnh dung hợp, nguyên bản có chút hư ảo mờ mịt sinh tử bộ từ từ trở nên nặng nề mà ngưng thực, giờ phút này thật biến thành một bản chân thực tồn tại sách cổ, một kiện chân chính pháp khí phôi thai. Phương Tu mô phỏng lấy hải thần khế ước thư bên trên những cái kia đặc thù văn tự, trải qua lâu như vậy giải đọc, Phương Tu cũng đại khái hiểu rõ phía trên bộ phận văn tự ý tứ cùng cách viết. Phương Tu đã phương thức của mình, hao tốn lực lượng, viết một thiên sắc lệnh đi vào. Ý là gánh chịu thiên địa chi khí vận, luân quy tắc, thống ngự hết thể sinh linh, chúng sinh sinh tử. Lít nha lít nhít lập thể văn tự hóa quang chạy vào sinh tử bộ bên trong, ở trong đó kết thành từng đạo pháp lục, sau đó hội tụ thành một đạo cấm chế. Sau đó, đã nhìn thấy kia sinh tử bộ hào phóng quang mang, từng đạo cấm chế thần quang từ trong đó hiện lộ ra, chạy xuôi tại thanh đồng điện bên trong, Phương Tu từ trong đó dẫn xuất một đạo sắc lệnh hạt giống, sau đó ở trong đó rót vào mình sắc phong thần dụ. Sắc phong bạch cốt nhân ma vì địa phủ chi chủ, đế vương thụ mệnh vu thiên, chủ sinh tử, thọ thiên, quý tiện, trưởng tịch lưu minh. Lập tức nhìn thấy, bạch cốt nhân ma thể nội cấm chế bay vọt mà ra, cùng kia sắc lệnh hạt giống hòa thành một thể, một thân tu vi, tất cả đều bị sinh tử bộ bên trong thần sắc thôn phệ. Sau đó, sinh tử bộ bên trong sắc lệnh cấm chế cấp tốc quyết tán, từ một đạo biến thành mấy đạo, về sau mới đưa bạch cốt nhân ma một thân lực lượng tu vi phun ra, trả lại cho bạch cốt nhân ma. Bạch cốt nhân ma lực lượng không có chút nào giảm bớt, ngược lại bởi vì sinh tử bộ ra chỉ trở nên càng thêm cường đại, mà sinh tử bộ cũng bởi vậy, nội bộ sắc lệnh cấm chế trở nên càng thêm hoàn thiện. Mà bạch cốt nhân ma hình tượng cũng hơi thay đổi một chút, trên thân đột nhiên đã tuôn ra một cảm giác uy nghiêm, trên người long bào cùng mũ miệng cũng biến thành càng thêm phức tạp nặng nề, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, không giận tự uy. Sinh tử bộ sắc phong âm tạo địa phủ chi thần càng nhiều, lực lượng liền càng khổng lồ, càng mạnh. Phương Tu phảng phất thấy được loại khế ước này lực lượng cường đại tiềm lực, thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Chương 141, địa phủ chi thần. Phương Tu nhìn về phía trên, ánh mắt xuyên thấu nặng nề thanh đồng đỉnh điện, xuyên thấu tầng tầng đại địa, trực tiếp đến sơn hải giới. Phương Tu thấy được kia Đông Châu, ánh mắt thấy được Ti Khung núi, vẫn như cũ cùng kia Ti Khung núi dãy núi dung hợp làm một thể cường đại hồn ảnh. Phương Tu đứng tại thanh đồng trong điện, đứng tại kia U Minh địa phủ đế quân bên cạnh, bưng lấy sinh tử bộ, trên thân vô cùng vô tận quang hoa lưu chuyển, giờ phút này Phương Tu hoàn toàn cùng toàn bộ sơn hải giới quyền hạn đều dung hợp lại với nhau, sửa chữa điều chỉnh sơn hải giới luân quy tắc. Phương Tu ngón tay đầu ngón tay tại kia sinh tử bộ ở phía trên một điểm, từng đạo quang mang sợi tơ theo Phương Tu đầu ngón tay rút ra mà ra. Đã nhìn thấy từ trong đó ngưng kết ra một đạo màu đen thanh đồng lệnh bài, trong đó một đạo thần linh sắc lệnh hạt giống ở trong đó lấp lóe. Trên lệnh bài viết Ti Khung núi sơn thần. Phương Tu tay áo dài vung lên, đã nhìn thấy lệnh bài kia biến thành một đạo quang mang trực tiếp xông lên chân trời, xuyên thấu trùng điệp hắc ám mê vụ, phá vỡ đại địa, xuất hiện ở Ti Khung núi phía trên. Giờ phút này Ti Khung núi khoảng cách lần trước đại chiến đã qua vài chục năm quan cảnh, Đại Hoàn Vương triều đóng đô, Hiên Viên quốc rời khỏi sân khấu, còn lại Hiên Viên quốc người phong bế toàn bộ Hiên Viên quốc, từ đây sẽ không tiếp tục cùng liên lạc với bên ngoài. Chữa trị kết giới bên trong, còn lại Hiên Viên quốc người so sánh đã từng xa hoa cao điệu, cao cao tại thượng, trở nên càng thêm giản dị cùng trầm tĩnh, ngay cả trong nước trùng kiến cung điện lầu cát, tiếng đàn đình vui cũng biến thành giản dị rất nhiều. Trên núi nguyên bản linh điệu tường thú đều chết đi hoặc thoát đi, linh thực hoa cỏ tất cả đều khô héo, thao thao bất tuyệt chảy xuôi dòng sông khô kiệt, ngay cả trên núi thác nước cùng nguồn nước đều biến mất vô tung vô ảnh. Trong 10 năm, toàn bộ Hiên Viên quốc vẫn như cũ không có một mảng cỏ, thậm chí vào đêm, vẫn như cũ có thể nghe được kia vong hồn chiến giống cùng tê minh, để người không có cảm giác lại đến ngày đó, nhìn thấy kia một màn kinh khủng. Kia kinh khủng tử vong chi lực cùng vô tận vong hồn vẫn tại phía dưới mặt đất nguyền rủa mảnh này cổ quốc chi vực. Nếu là có người tới nơi này lần nữa, chỉ sợ rốt cuộc không nhận ra nơi này chính là đã từng Hiên Viên quốc. Phương viên bao nhiêu giảm, rốt cuộc không nhìn thấy mỗi thân cây cối trụi lùi không có một chút màu xanh biếc, khắp nơi tràn đầy tử khí, cũng không tiếp tục phục đã từng tiên cảnh có yên vui. Theo đại tế ti chết, tổ thần trầm luân kiến thức qua thế gian này đại khủng bố cùng u minh tử vong thế giới, để Hiên Viên quốc người bắt đầu minh bạch, bọn hắn không phải cái gọi là thần tộc thần ma hậu duệ, bọn hắn cũng bất quá là kêu mênh mông chúng sinh thiên địa mịt mở bên trong một hạt bụi mà thôi. Chanh chanh khanh khanh tiếng đàn bên trong mang tới một chút hai đoán cùng yêu thương, còn có đối người chết cùng vong hồn tế điện. Giờ phút này, một đạo quang mang từ bên trong lòng đất lùa lên, xông lên chân trời, lập tức đưa tới toàn bộ Hiên Viên quốc người chú ý. Một đời mới đại tế ti từ thần điện bên trong đi ra, thành đàn Hiên Viên quốc người bãi động đôi dài, từ cung điện trong lầu các đi ra, nhìn về phía thiên cung. Mà quang mang kia dừng lại bất quá một khắc, lập tức như là sao trời rơi vào trong núi lớn. Kia sao trời dung nhập địa mạch, cùng trầm luân tại trong núi lớn tồn tại hòa thành một thể. Tùy theo mà lên, là cả tòa núi bên trong vang lên mỹ diệu âm nhạc. Tựa như là ngàn vạn lá cây tại ma cát, lại hình như là nước mưa rơi vào đại địa, ngàn vạn giọt nước băng liệt nổ tung thanh thúy tiếng vang. Đây là cái gì? Ngay tại biên soạn lấy Hiên Viên quốc sử Hiên Viên quốc người, buông xuống trong tay đao khắc cùng thẻ tre. Thanh âm gì? Từng vị nhận cảm hóa Hiên Viên quốc người, nhìn về phía ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ. Thanh âm này quá êm tai. Vây quanh ở mẫu thân dưới chân hải tử hai cánh tay đặt ở sau thai, khi mắt. Quả thực chính là thiên địa tự nhiên đại đạo âm thanh. Ôm dài đàn kéo đuôi tóc thiếu nữ xinh đẹp, đi ra dựa lưng vào khô héo thác nước cái đỉnh. Còn sống sót Hiên Viên quốc người nhìn xem đồng thời đứng ở bên ngoài, nghe kia dễ nghe thanh âm, lão giả, thanh niên, hài đồng, đồng thời nhắm mắt lại, dùng lỗ tai lắng nghe kia mỹ lệ thanh âm. Mỹ lệ, dễ nghe, thấm lòng người mũi, phảng phất nghe thanh âm kia, liền có thể cảm nhận được tự nhiên cùng đại sơn khí tức, giống như núi tại gào thét cùng về. Tân nhiệm đại tế ti mặc trường bào màu đỏ sậm, đứng tại thân điện quảng trường trước đó, như là đứng tại một mảnh trên vách đá, nhìn xuống phía dưới đại địa. Đã nhìn thấy đại địa phía trên, từ từ toát ra điểm điểm lục mầm, kia lục mầm trưởng thành là cây cỏ, sau đó hướng phía chung quanh lan tràn mà đi. Đại địa khôi phục đại sân sống. Từng vị Hiên Viên quốc người từ trên núi vọt xuống tới, dọc theo cầu thang mà xuống, liền có thể nhìn thấy dưới chân đại địa, ngay tại một chút xíu khôi phục, thực vật, hoa cỏ, một chút xíu dài đi ra, cây cối bắt đầu mọc ra mầm non. Tĩnh mịch Hiên Viên quốc, một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Bọn hắn kích động không thôi, nhảy cơn hoan hô, không chút nào minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Sông trong sông có nước. Trong sông có nước. Có người hướng phía trong sông chạy qua, đã nhìn thấy từ trong đất đã tuôn ra nguồn nước, hướng phía chung quanh quét tán, tất cả mọi người nhìn xem kia một vũng nho nhỏ nguồn nước, kích động lệ nóng doanh trọng, phảng phất thấy được kỳ tích. Mà ôm dài đàn thiếu nữ, lúc này cảm thấy sau lưng xuất hiện thanh âm, nghiêng đầu đi, đã nhìn thấy khô kiệt thác nước, giờ phút này ngay tại một chút xíu chảy xuôi xuống nước đến. Giọt nước tí tách đáp, sau đó không ngừng hội tụ, trở nên càng lớn, một chút xíu hình thành thác nước, nối liền cùng một chỗ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, mấy đạo thác nước cũng bắt đầu hiện ra nước. Mà lúc này đây, thân điện của bọn họ cũng cùng nhau tách ra kịch liệt quang mang, bọn hắn cung phụng tổ thần, tại thời khắc này cũng bắt đầu khôi phục. Tổ thần cũng khôi phục. Là tổ thần khôi phục. Tân nhiệm đại tế ti dẫn theo tất cả hiền viên quốc người, đồng thời hướng phía thần điện lễ bái, mỗi người cũng không có thể tin đây hết thảy phát sinh. Bất quá giờ phút này, hắn đã hóa thân thành ti khung núi chi thần, quản lý toàn bộ ti khung núi dãy núi, từ đây cũng không còn có thể bước ra nơi này một bước, hóa thành thần minh, thủ hộ lấy tộc nhân của hắn. Ngay tại lúc đó, bởi vì sơn thần khôi phục, toàn bộ ti khung núi bên trong, tất cả chết đi vong linh, tại thời khắc này đồng thời biến thành từng đạo lưu quang, rơi vào một đạo cửa lớn màu đen. Những cái kia xuất lĩnh lấy chiến hồn, chống cự luân lực lượng, gào thét mà không chịu chuyển thế ác quỷ oan linh, lộ ra khi còn sống kinh khủng vô tế diện mạo, tránh thoát đại địa hướng phía bầu trời gào thét gầm thét, lại như cũng bị tia sơn thần áp chế, đưa vào luân bên trong. Tại ti khung núi vùng này, có được sơn thần, luân cũng rốt cục có bước đầu trật tự. Phương Tu đứng tại thanh đồng điện bên trong, bưng lấy sinh tử bộ hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn mình bộ này ý nghĩ vẫn là không có vấn đề gì. Tiếp lấy bàn tay phất qua sinh tử bộ, lập tức nhìn thấy một đạo lại một đạo quang mang từ trong đó nhảy ra ngoài, biến thành từng đạo lệnh bài cùng âm chiếu chui vào thanh đồng điện đỉnh chót, lệnh bài vì thanh đồng cổ lệnh, âm chiếu như là đế vương thần chỉ, từng đạo hào quang sáng chói, thật giống như sao trời đồng dạng tại trên đó xoay tròn. Có thể nhìn thấy từng đạo trên lệnh bài viết Thiệu Khê thôn thổ địa, Đại Hà Hà Bá, Huân Đô thành thành hoàng, Long Khâu Sơn sơn thần các loại thần chức cùng sắc lệnh, từng đạo âm chiếu phía trên thì là viết tội ác ti phán quan, thưởng thiện ti chủ bộ các loại âm phụ thần chức. Những này sắc lệnh cùng âm chiếu sẽ tại cái này thanh đồng trong điện dần dần thai nghén thành hình, đợi đến một ngày kia, sẽ từ cái này thanh đồng điện bên trong thoát ly mà ra, tản mát thiên hạ. Ngày đó, sẽ là địa phủ luân chân chính một lần nữa mở ra thời kỳ. Phương Tu đem sinh tử bộ đặt ở bạch ngọc trên bàn, kia bạch cốt nhân ma hóa thân âm tạo địa phủ chi chủ lần này, như cùng hắn thần chức ban cho, bắt đầu chấp hành lên chức trách, tiếp sinh tử bộ, lần xem lấy phía trên từng đạo tục danh. Chương 142, cầu đạo, 1. Hoàn Minh là Tam Dương Quan đại sư minh, Thanh Vân đạo nhân thân truyền đệ tử, từ cái này Thanh Vân đạo nhân được kia một viên linh căn quả cho hắn sau này, liền theo Thanh Vân đạo nhân bắt đầu tu hành. Một viên linh quả nuốt vào bụng, mở ra đại đạo tu hành đường. Một ngày này Thanh Vân đạo nhân được kia Đông Long đỉnh, rốt cục tự mình khai lò luyện khí, mà hắn liền nương theo lấy một bên. Toàn bộ Hoàng Dương Sơn đạo trường trên đỉnh, hội tụ hàng trăm hàng ngàn Tam Dương Quan đệ tử xem kia Thanh Vân đạo nhân thi triển thuật luyện khí, từng loại linh tài cùng linh huyết ném vào. Ba ngày ba đêm, trong lò đan hỏa chưa từng ngừng, toàn bộ xem nội đệ tử niệm chú gia trì, Tam Dương Quan trên dưới phảng phất đang tổ chức một trận cỡ lớn pháp hội. Quang mang không ngừng từ trong lò từng tia rời rạc mà ra, một cỗ kỳ diệu quang hoa cùng mùi thơm, dư âm còn vang vẳng bên tai, xem nội đệ tử trong vòng 3 ngày, phảng phất đều đắm chìm trong tia đại đạo thanh âm bên trong. Khai lò ngày, Hoàng Dương Sơn đỉnh tỏa hào quang mạnh, từng đạo kim quang từ lô đỉnh bên trong thoát ra, vây quanh bầu trời xoay tròn. Cái này dị tướng, kinh động đến toàn bộ Hoàng Dương Sơn phụ cận người, xem bên trong hàng trăm đệ tử, nhìn trận mắt hốt mồm, từng vị hoặc thanh xuân tuổi trẻ ký danh đệ tử, hay là từ cái khác đạo quán hay là quan phương nhét vào tới ngủ tạm nhân sĩ, hướng bên trên tế đàn Thanh Vân đạo nhân, trong lòng tràn đầy kính ngưỡng cùng rung động. Bây giờ, Tam Dương Quan gia đại nghiệp đại, đệ tử cũng có mấy đời, cũng không tiếp tục phục hồi như cũ trước những người kia vắng ngắt bộ dáng, có người gọi Thanh Vân đạo nhân sư tôn, cũng có xưng hô hắn là tổ sư, không chỉ nhiều không biết bao nhiêu đồ đệ, liền ngay cả kia đồ tôn đều có. Thanh Vân đạo nhân phất trần hất lên, đầy trời quang hoa thu nạp, rơi vào trong tay, biến thành một lớn chồng kim phủ. Nâng kim quang, phất trần giữ trong lòng bàn tay, một thân vũ ý đạo bảo theo gió mà động, một thân tiên phong đạo cốt thình lình hiện lộ, tốt một bộ cao nhân đắc đạo khí tượng, không khỏi để cả sảnh đường đệ tử say mê, cam nguyện phụ phục quỳ lạy tại dưới chân. Thanh Vân đạo nhân đặt chân mà bay, dẫm lên gió rơi vào phía dưới Tam Dương Quan bên trong, mà trong không khí lại truyền đến thanh âm của hắn. Tất cả Tam Dương Quan đệ tử đều đến tổ sư đại điện nghe ta giảng đạo. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, sau đó kết thành đại đội, hướng phía Thanh Vân xem bên trong mà đi, trùng trùng điệp điệp, tại tổ sư đại điện cùng ngoài điện, ngay cả trên bậc thang bổ đoàn bên trên, đều ngồi đầy người. Khấu kiến sư phó, khấu kiến sư tôn, khấu kiến tổ sư. Tất cả Tam Dương Quan đệ tử cùng nhau hô, toàn bộ Tam Dương Quan cùng đỉnh núi đều giống như cùng một chỗ vang vọng, trăm ngàn đạo người chỉnh tề lễ bái, nhìn qua một bộ đại phái trang nghiêm khí tượng. Mà giờ khắc này Thanh Vân đạo nhân sớm đã chờ đợi ở đây thật lâu, phất chân hất lên, khoác lên trên tay kia, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt quét qua dưới đài rất nhiều đệ tử, về sau lại nhắm lại, khe khẽ thở dài hơi thở, về sau lần nữa mở mắt, lộ ra mặt mũi hiền lành tiêu dung, bắt đầu lần này giảng đạo. Muốn ta Tam Dương Quan, truyền thừa từ thượng cổ tiên nhân trùng vân tử, đạo pháp bên trong, tinh thông nhất chính là phụ lục chi đạo. Thế gian này, nếu bàn về truyền thừa, nếu bàn về đại đạo, trừ ta Tam Dương Quan, có 102. Phù đạo, khí đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thanh Vân đạo nhân một chút xíu tự thuật lấy Tam Dương Quan truyền thừa, dưới đài trừ mấy vị nuốt linh căn quả đệ tử bên ngoài, những đệ tử bình thường kia cũng nghe được phá lệ nhập thần, bởi vì lần này giảng đạo, phản phất cùng thường ngày không giống nhau lắm, quán chủ vừa mới khai lò hoàn tất, liền bắt đầu giảng đạo, chỉ sợ cùng luyện chế ra pháp khí bảo vật có quan hệ. Giảng thuật đến một nửa, Thanh Vân cuối cùng từ trong tay áo lấy ra thật dày một lớn chồng kim phủ, kia phủ nhìn qua thuần kim sắc, trên đó phù lục như là long xà du động, thần dị mà lộ ra pháp lực mạnh mẽ ba động. Mà cái này kim phủ chân chủng, là ta cuối cùng đạo tạo, lựa duyệt tổ sư truyền thừa, dốc hết tâm huyết sáng tạo mà ra. Cuối cùng tại đem Vân Hoa Kinh bên trong hậu thiên lộ ra, một viên phù đạo chân chủng, đem thuật pháp cùng tu hành hoàn toàn kết hợp lại với nhau, đã thông đại đạo thật đồ. Mà cái này kim phù chân chủng, liền xem như phàm nhân, nếu có thể đem dung nhập thể nội, cũng có thể tu hành. Thanh Vân thốt ra lời này xong, lập tức dưới đài trăm ngàn đệ tử đồng thời cảm giác một trận sấm sét giữa trời quang vang vọng tại trong đầu, nửa ngày mới nhìn hướng về phía trên đài, ánh mắt tham lam, như si như mộng nhìn xem kia Thanh Vân đạo nhân trên tay kim phù. Cái gì? Một hoàng chữ lót đệ tử, ngẩng đầu lên không dám tin. Chúng ta nếu có kia kim phù, cũng có thể như là đại sư thúc, ngũ sư thúc, tam sư huynh cùng lục sư huynh như thế tu hành. Đây là một cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ, phản phất vừa mới tiến đến không đến bao lâu. Nguyên lai quả nhiên ta liền biết lần này giảng đạo không giống. Một 30 tuổi gầy còm đạo sĩ kích động nói chuyện đều nói không rõ lắm. Tiệu kim phủ chỉ sợ có hơn mấy trăm trường, nói như vậy, chúng ta cũng có thể. Dưới đài chúng đệ tử kích động cùng nhiệt không thôi, làm sao cũng áp chế không nổi nội tâm run rẩy, nhưng lại không dám chút nào tại quán chủ Thanh Vân đạo nhân trước mặt lộ ra cho hề, làm ra tiếng vang, nếu như tại thời khắc mấu chốt này, chọc giận quán chủ, mất kia đắc đạo tu hành kỳ ngộ, chỉ sợ sẽ là hối hận suốt đời. Thanh Vân đạo nhân nói đến đây, nhìn về phía dưới nhân sinh muôn màu, có người ra vẻ trấn định, có người ánh mắt của nhiệt, có người thành kính quỳ túi trên mặt đất, có người nho nhỏ cảnh giác châu đầu ghé tai. Vì luyện chế cái này kim phủ, khai lò 3 ngày, liền hao hết ta nửa đời tu vi, có thể nói là được không dễ. Các ngươi nhưng hiểu được. Trăm ngàn đệ tử đồng thời đứng dậy đứng lên, nghiêm túc túi đầu lễ bái, từ đại điện hướng xuống cầu thang bên ngoài, các đệ tử trước nay chưa từng có động tác chỉnh tề nhất trí, phảng phất đem tiếng lòng đều thật chặt băng ở, sợ xuất hiện một điểm sai lầm. Khẩn cầu sư tôn truyền pháp, khẩn cầu tổ sư ra truyền pháp. Đệ tử vĩnh sinh không quên sư tôn đại ân đại đức. Hắn rốt cục tàn khốc nhìn về phía dưới đài, thanh âm cũng đề cao rất nhiều, dùng pháp lực chấn động mà ra. Hôm nay, ta liền đem cái này đại đạo chi pháp truyền cho các ngươi. Nhìn các ngươi hảo hảo tu hành, sớm ngày đem ta Tam Dương Quan phát dương quang đại. Lôi âm rót vào tai, tất cả mọi người cảm giác thanh âm kia phảng phất đãng tại linh hồn não hải ở giữa, thật sâu lạc ấn ở trên. Từng đạo kim phù bay ra, chui lên đại điện đỉnh chót, giống như kim long rời rạc xuyên qua, sau đó các tiểu chủ rơi vào từng vị Tam Dương Quan đệ tử trên đầu, sau đó hóa quang rơi vào từng vị đệ tử trong thần hồn. Từng vị Tam Dương Quan đệ tử đồng thời cảm giác thân thể một mực, trong mắt tách ra kim quang. Đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, giống như toàn bộ thế giới đều lập tức trở nên rõ ràng, một cỗ lực lượng kỳ lạ cùng giác quan tràn vào bên trong thân thể của mình, bọn hắn xuyên thấu qua thân thể, quan sát được thần hồn của mình. Càng thấy được kia một đạo tản ra kim quang chân phù tại thần hồn của mình bên trong tỏa hào quang rực rỡ. Ngay cả dưới đài mấy vị đã bước vào tu hành đệ tử, cũng không chút nào ngoại lệ, đồng thời cảm giác được một đạo kim phù rơi vào trong linh hồn, kia thần dị kim phù lập tức cùng bọn hắn hồn phách hòa làm một thể, tản mát ra đủ loại thần dị linh quang. Bọn hắn lập tức cảm giác được tu vi tăng vọt, thậm chí còn nắm giữ mấy loại huyền diệu thuật pháp, đạo này kim phù quả thực có chút khó tin, phá vỡ bọn hắn đối với tu hành nhận biết cùng lẽ thường. Đa tạ sư phó, Đồ Nhi nguyện ý một đời một thế đi theo sư phó, vĩnh viễn không gạt bỏ. Ngay cả đại đệ tử Hoàn Trần đều kích động đối với Thanh Vân đạo nhân bái đạo. Thanh Vân đạo nhân vỗ vỗ cái này đại đệ tử Hoàn Minh bà vai, trên mặt lộ ra tường hòa tiêu dung. Đa tạ sư tôn truyền pháp, sư tôn đại ân, không thể báo đáp. Đa tạ tổ sư gia truyền ta đại pháp. Dưới đài qua thần tới chúng đệ tử thì kích động lệ nóng rưng rưng. Từng cái khoa trương hướng Thanh Vân đạo nhân biểu đạt lòng cảm kích của mình, kích động lệ nóng rưng rưng, ngôn ngữ rõ ràng. Không được đến, thì con mắt ghen ghét phải toát ra ánh lửa nhìn xem chung quanh đạt được chân truyền sư huynh đệ, thậm chí một chút, thấp đầu dùng oán hận ánh mắt nhìn về phía trên đài Thanh Vân đạo nhân. Được kim phù đệ tử lưu lại, những người khác rời khỏi đại điện. Có người đứng dậy mà đi, có người thì theo bước lên trước. Thanh Vân đạo nhân ngẩng đầu, phất trần vung qua, một đạo linh quang xuyên thấu mấy chục mét, đem lại điện đại môn khép lại. Tiếp xuống, ta liền truyền cho các ngươi cái này kim phù chân chủng phương pháp tu hành, cũng chính là Vân Hoa Kinh tiếp theo thiên. Chương 143 Cầu đạo 2. Đêm trăng, Thanh Vân đạo nhân dựa theo lệ cũ đi vào đỉnh núi thổ tức tu hành, lớn như vậy quảng trường bên trên tế đàn, chỉ còn lại hắn một người, gió đêm lướt qua đống lửa, lộ ra cô tịch mà thanh lãnh. Một ngày này, Thanh Vân đạo nhân hiếm thấy không có như cùng đi ngày như vậy cẩn trọng tu hành, mà là đứng ở trung ương tế đàn chẳng có mục đích đi dạo. Giống như đang đợi cái gì, lại hình như tại làm ra quyết định gì, bởi vì lần tiếp theo Sơn Hải giới đại môn mở ra, ngay tại mấy ngày nay bên trong. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Thanh Vân niệm xong đạo này, đức trải qua bên trong vài câu về sau, ngược lại lời nói biến đổi, lời nói trở nên thê lương mà thần sắc dữ tợn. Ta nếu bất nhân, thì như thế nào? Ha 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 ha. Ta nếu bất nhân, thì như thế nào? Thanh Vân đạo nhân phảng phất đang chất vấn mình, lại phảng phất đang hỏi này thiên địa, càng là đang chất vấn mình viên kia lòng cầu đạo. Thanh Vân đạo nhân đứng tại trên đỉnh núi, nhìn phía xa dãy núi, đô thị, nhà nhà đốt đèn. Mở ra tay, quay tới, rộng lượng vũ ý đạo bảo đi theo vũ động, hắn vừa nhìn về phía dưới núi rừng đạo, mỗi một khỏa đều là từ chính hắn tự mình gieo xuống, còn có kiếp như là gương sáng bình thường Tam Dương Hồ. Giờ phút này mây mù lượn lờ trong núi cùng hồ nước phía trên. Ngẩng đầu, thì nhìn thấy một vòng tàn nguyệt chiếu rọi bầu trời, mây cuốn mây bay, trầm luân chập trùng. Ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, vật đổi sao rời, nhân thế thay đổi, nhân loại cùng thế gian này hết thảy, cùng kia nhật nguyệt tinh thần so ra, tựa như là một hạt nhỏ bé bụi bặm, không dễ dàng ở giữa, liền bị thời gian xóa đi. Lúc này Hoàng Dương Sơn nhìn phảng phất nhân gian thánh địa, tiên cảnh có yên vui. Hắn gục đầu xuống, nhìn về phía gần ngay trước mắt Tam Dương Quan, cái này một tòa hao phí hắn cả đời tâm huyết địa phương, còn nhỏ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, còn có lão niên. Rốt cục tại mình dần dần ra đi, sắp bước vào phần mộ ngày đó, tổ sư ra công nhận mình, được chân truyền đại pháp, một hạt tiên đan, duyên thọ trăm năm. Từ đây trời cao đất rộng, đại đạo khả kỳ. Đáng tiếc a. Đại đạo chi đồ, tranh thủ thời gian. Dù cho nhiều cái này trăm năm tuế nguyệt, cũng bất quá là chớp mắt tức thì. Như thế nào cầu được kia đại đạo? Như thế nào có được cái gọi là bất hủ trường sinh? Thanh Vân đạo nhân đứng tại rộng rãi trung ương tế đàn, ngửa đầu nhìn về phía kia minh nguyệt, một màn kia lãnh nguyệt thanh huy rơi vào trên người mình, càng lộ ra tịch lạnh. Giờ phút này, phía dưới cầu thang chi bên cạnh lại truyền đến vang động, Thanh Vân đạo nhân ánh mắt lập tức dò xét quá khứ, nghiêm nghị quát, ai? Chỉ nhìn thấy một người mặc màu đậm màu trắng bên trong bào trung niên đệ tử chạy tới, hắn hình dạng nhìn qua cùng Thanh Vân đạo nhân không chênh lệch nhiều, nhưng là trên thực tế lại cùng Thanh Vân đạo nhân kém gần 40 tuổi. Là ta, sư phó. Chính là Thanh Vân đạo nhân thân truyền đệ tử, đại đồ đệ Hoàn Minh. Nguyên lai là Hoàn Minh. Như thế hơn nửa đêm, tới làm gì? Thanh Vân đạo nhân nghiêng đầu đi, mà Hoàn Minh thì dẫm lên cầu thang, chạy tới, đi theo Thanh Vân đạo nhân sau lưng. Người trung niên hán tử này, giờ phút này trung thực được tựa như là một đứa bé con, quấn quýt đi theo phụ thân của mình. Sư phó. Đỗ Nhi có nghi hoặc nghi ngờ, không biết nên không nên giảng. Hoàn Minh trầm mặc thật lâu, Thanh Vân đạo nhân phảng phất tâm sự nặng nề, cũng không có chú ý hắn, do dự về sau, rốt cục nói ra miệng. Có gì không thể giảng? À đúng, như vậy sợ hãi rụt rè, như thế nào tu được chân đạo? Thanh Vân đạo nhân khiển trách. Hoàn Minh cắn răng một cái, lập tức hỏi, sư phó, ta muốn nói là, vì sao? Vì sao cái này kim phủ chân chủng lại tại thôn phệ lực lượng của ta, giống như không phải ta tại đem đạo phù này loại tu thành một đạo đại đạo chân phủ, mà là hắn tại đem ta tu thành một đạo đại đạo chân phủ. Ta cũng hỏi qua sư huynh đệ, bọn hắn căn bản cũng không có tu ra linh lực, ngược lại là kia kim phủ tại thôn vệ thần hồn của bọn hắn một ngày hồn phách yếu qua một ngày, đã có không ít sư huynh đệ xảy ra vấn đề, lâm vào thích ngủ, ngủ say bên trong. Sư phó, ngài từ Vân Hoa kinh ngộ ra phù đạo này chân truyền, phải chăng có không hoàn thiện chỗ? Thanh Vân đạo nhân đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Hoàn Minh, nguyên bản hiền lành trên mặt, giờ phút này để lộ ra một chút ý vị không rõ thân sắc, ánh mắt cũng không có ngày xưa hòa ái, ngược lại hiện lộ ra một tia cao cao tại thượng đạm mạc. Nhìn xem Hoàn Minh ánh mắt, thật giống như trên trời minh nguyệt, đảo qua trên đất bụi bặm. Thanh Vân đạo nhân túi đầu nhìn xem Hoàn Minh, thẳng đến thấy hắn toàn thân phát run, run run rẩy rẩy, đột nhiên phát ra một tiếng cười thiếu. Ha 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 ha. Hoàn Minh a, ngươi quả nhiên không hổ là ta đại đệ tử. Phát hiện thật là nhanh a. Hoàn Minh lập tức hỏi, sư phó, thật chẳng lẽ có không hoàn thiện? Thanh Vân đạo nhân quay đầu đi chỗ khác, chậm rãi dọc theo tế thiên đàn vùng ven đi lên phía trước, cách một cái lan can, liền có thể nhìn thấy phía dưới vực sâu không đáy. Không, không có bất kỳ cái gì không hoàn thiện, hoàn mỹ, quả thực chính là hoàn mỹ. Tổ sư truyền thừa xuống Vân Hoa Kinh, quả thực chính là một bộ nhắm thẳng vào đại đạo chân kinh. Sao lại có bất kỳ lỗ thủng? Thanh Vân đạo nhân chém đinh chặt sắt nói. Hoàn Minh há to miệng, không rõ ràng cho lắm, kia vì sao? Không đợi Hoàn Minh nói ra miệng, Thanh Vân đạo nhân lập tức đánh gãy hắn, đó là bởi vì, cái này kim phủ vốn chính là đem các ngươi tu thành một đạo phủ. Lời này phun một cái ra, lập tức đã nhìn thấy Hoàn Minh cả người đều chấn động, không dám tin nhìn hắn sư phụ Thanh Vân đạo nhân. Làm sao lại sư phụ? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hoàn Minh há miệng ra, lời nói ở giữa đều đang run rẩy, nhìn xem Thanh Vân đạo nhân bóng lưng, làm sao cũng không dám tin tưởng, đây là hắn, cái kia mặt mũi hiền lành, dị hòa vi quý sư phụ nói ra. Thanh Vân đạo nhân đứng tại đỉnh núi, tay khoác lên trên lan can, nhìn xem phương xa, ánh mắt lạnh thật giống như hàn băng. Tự nhiên là vì tu thành đại đạo. Các ngươi hóa thành kim phủ chân chủng, giúp ta đánh vỡ nhập đạo chi đồ. Thanh Vân đạo nhân đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như băng, tại ban đêm, sắc mặt nhìn qua tựa như là một con ác quỷ. Lập tức dọa đến Hoàn Trần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liên tiếp lui về phía sau. Hoàn Trần phảng phất thấy được thế gian này đáng sợ nhất chẳng cảnh, cả người trong nháy mắt dọa đến hồn gan đều đứt. Không, không, ngươi là ai? Ngươi không phải sư phụ, ngươi đến cùng là ai? Hắn không dám tin cái này vậy mà là sư phụ của hắn, một mực ngưỡng mộ như cha thân Thanh Vân đạo nhân nói ra, hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là lời nói còn chưa rơi, đã nhìn thấy quang mang lóe lên, Hoàn Minh cả người lập tức bị giải ra. Phốc phốc, một thanh sắc bén trường kiếm xuyên thấu Hoàn Trần lồng ngực, trên trường kiếm khắc đầy chữ Triện Phụ Lục, trên đó còn lóe ra pháp khí quang mang. Theo trường kiếm xuyên tấu Hoàng Trần lồng ngực, một màn màu đen dọc theo làn da tản mắt ra. Từ chú lực lượng, dọc theo trường kiếm tản ra, khuyết tán đến toàn thân. Hoàng Trần nắm thật chặt trường kiếm kia, tùy ý lưỡi kiếm kia phá vỡ huyết nục, chui vào xương cốt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thanh Vân đạo nhân. Sư phó, sư phó a. Hoàng Trần thê lương thanh âm vang vọng tại tế thiên đàn phía trên, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy mà ra, đối Thanh Vân đạo nhân gầm thét. Cái này tu hành đến cùng tu chính là cái gì? Đem người tu được biến thành ác quỷ, tu thành một bộ mất đi hết thảy tình cảm sát tối sao? Hoàn Minh lời nói ở giữa, máu tươi không ngừng từ miệng đưa ra. Đạo bào cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn nhìn xem Thanh Vân đạo nhân tâm kia tuổi trẻ mặt, đống nhiên nhớ tới đã từng Thanh Vân đạo nhân tâm kia giàn mua mặt. Tấm kia tràn đầy nếp nhăn gương mặt, còn có hai tay, nắm còn trẻ thơ mình, đi vào lúc đó còn cũ nát, vũng bùn Tam Dương Quan trên đường nhỏ. Khi đó Tam Dương Quan, chỉ có mấy người, mấy vị sư huynh đệ, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Ngày hôm nay, cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, ngược lại để Hoàn Minh cảm giác được không có chút nào quen biết, hết thảy đều để hắn cảm giác được lạ lẫm, để hắn cảm giác được không biết làm thế nào. Ngươi hiểu được cái gì? Thanh Vân đạo nhân nhìn chòng chọc vào Hoàn Minh, cái này cùng mình tình như phụ tử đồ đệ, ánh mắt không có chút nào nhượng bộ cùng né tránh, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, giống như hắn hướng tới đại đạo, thẳng tiến không lùi, tuyệt không nhượng bộ. Ngươi nếu như là ta, cũng sẽ như ta. Đại đạo tiến lên, không tiến tắt tối, ngàn vạn người tranh phong, chỉ vì tranh một cái kia trường sinh bất lao chi đạo. Thanh Vân đạo nhân tay nắm lấy chuôi kiếm, dùng sức đem đẩy vào Hoàn Minh lồng ngực, mũi kiếm một tấc xâm nhập, mũi kiếm xuyên thấu qua lưng, máu tươi hào hào nhỏ xuống tới. Nhìn xem Hoàn Minh không thể nào hiểu được, không dám tin ánh mắt, Thanh Vân đạo nhân cảm giác được càng khí hận, giống to đạo. Sâu kiến, sâu kiến, đều là sâu kiến. Triều sinh mộ tử, không biết kết cuộc ra sao. Đã như vậy, vì cái gì không đem lực lượng của các ngươi cống hiến ra đến? Đi theo ta cùng một chỗ, đi xem một chút kia trường sinh đại đạo cuối cùng, vĩnh hằng bất hủ linh phong. Đây cũng là vinh hạnh của các ngươi mới là. Nếu như không phải ta, các ngươi loại phàm nhân này, chỗ nào có thể có loại cơ hội này, có thể kiến thức đến cảnh tượng như vậy? Trường kiếm xuyên ngực mà qua, theo tử chú lực lượng bao trùm toàn thân, Hoàn Minh rốt cục buông lỏng ra nắm chặt trường kiếm tay. Đáng ra không? Sư phó. Trước khi chết Hoàn Minh nhìn xem Thanh Vân đạo nhân, ánh mắt đờ đẫn phun ra câu nói sau cùng. Đương nhiên đáng giá. Nói xong, Thanh Vân đạo nhân dùng sức hất lên, liền đem trường kiếm rút ra. Chương 144, cầu đạo 3. Trường kiếm từ Hoàn Minh lồng ngực rút ra, Thanh Vân đạo nhân phảng phất bởi vì dùng sức quá mạnh, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tựa vào đá trắng trên lan can. Nguyên bản bị cây châm ghim tóc đen đầy đầu tàn mát, xốc xếch khoác rơi tại đầu vai, phối hợp Thanh Vân đạo nhân đạo bảo bên trên máu tươi, còn có khuôn mặt dữ tợn, lộ ra càng khủng bố hơn âm trầm. Máu tươi theo trường kiếm rút ra, tung tóe đầy đất, đem thần thánh tế thiên đàn nhuộm thành một mảnh màu đỏ, huyết dịch dọc theo phiến đá ở giữa khe danh chảy xuôi, thuận thi thể tản ra, thật giống như một đóa màu đỏ lớn hoa. Mà theo Hoàn Minh chết đi, Thanh Vân đạo nhân há miệng hút vào, Hoàn Minh thể nội thai nghén mà ra cái kia đạo kim phủ, huyễn hóa thành một bộ kim vân mà ra, bị Thanh Vân đạo nhân một ngụm nuốt vào. Lập tức đã nhìn thấy, Thanh Vân đạo nhân trên người pháp lực lại cường thịnh mấy phần, thậm chí đạo đạo kim mang từ thể nội phát ra. Mà tại hồn phách của hắn bên trong, một đạo hư ảo kim phủ, ngay tại từ từ thai nghén thành hình. Tí tách, tí tách. Thanh Vân đạo nhân kéo lấy trường kiếm, máu tươi dọc theo mũi kiếm không ngừng chảy xuống tới. Chỉ là đi đến tế thiên đàn trên cầu thang, Thanh Vân đạo nhân một cái loạn choạng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ầm vang, trường kiếm cũng cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu khẽ. Thanh Vân đạo nhân phục trên đất, đầu vai run rẩy không ngừng. Thật lâu, mới chậm rãi bò lên. Tại hắn đứng lên một khắc này, ánh mắt không còn có mảy may tình cảm, lạnh lùng thật giống như một khối đá, lại giống là mây trên trời, cao cao bên trên. Ta nếu bất nhân, khi giết sạch ngăn ta thành đạo người. Tóc hai bù xù Thanh Vân đạo nhân, từng bước một đi xuống tế thiên đàn cầu thang. Sâu kiến, đều là sâu kiến. Một bước một cái dấu chân bên trên mang theo máu. Chuyển qua mấy đạo cầu thang, tại phía dưới cùng nhất, hai người đệ tử dẫn theo đèn tin đang đánh áp, đây là tại chờ Thanh Vân đạo nhân đệ tử. Đông nhiên nhìn thấy tiếng vang, hai cái ngủ gật đệ tử lập tức đứng lên, đứng thẳng tắp. Cung nên sư tổ xuống núi. Hai người cung kính xoay người chắp tay, hướng phía dưới núi Thanh Vân đạo nhân hành lễ. Thân ảnh kia chậm rãi cất bước đi xuống, lần này lại đứng tại hai người bọn họ trước mặt, một vị đệ tử không rõ tình huống ngẩng đầu lên, ngày xưa Thanh Vân đạo nhân sẽ trực tiếp đi đến, mà hai người ngay tại sau lưng chiếu đường, lần này vì sao? Bất quá hắn vừa mới ngẩng đầu lên, liền đối mặt Thanh Vân đạo nhân kia ánh mắt lạnh như băng. Doa đến một cái giật mình về sau, lập tức liền phát hiện Thanh Vân đạo nhân trên thân đều là máu, trên tay dẫn theo một thanh trường kiếm, giờ phút này trường kiếm nhuốm máu, còn tại tích tích đáp đáp hướng xuống rủ xuống. A! Hắn rít lên một tiếng còn không có hô lên âm thanh, đã nhìn thấy Thanh Vân đạo nhân trường kiếm xuất thủ, một kiếm đứt cổ. Sư tổ! Sư tổ! Không cần a. Một người khác muốn chạy, Thanh Vân đạo nhân trường kiếm quét ngang, kiếm mang xuyên thấu qua mũi kiếm mà ra, xẹt qua cổ của hắn. Chỉ nhìn thấy đầu rơi xuống xuống dưới, thân thể kia vẫn tại chạy, chạy 7-8 bước về sau, mới ngừng lại được, quỳ rạp xuống đất, nhào xuống dưới. Hai người sau khi chết, bên trong thân thể đã tuôn ra một vệt kim quang, chui vào Thanh Vân đạo nhân bên trong thân thể. Thanh Vân đạo nhân mặt không biểu tình, bước qua kia thi thể không đầu, không có chút nào nhìn tới kia chết không nhắm mắt người thanh niên cùng mở to hai mắt, hướng xem bên trong đi đến. Xem bên trong đèn sáng, giờ phút này đại đa số đệ tử đã nghỉ ngơi, còn lại có người ở trong đại điện tụ kinh. Có vắng người thất bên trong tập thể tu hành, còn có một số bị phạt đệ tử, ngay tại thiên điện sao chép kinh văn. Thanh Vân đạo nhân đi tới thời điểm, hai cái giữ cửa đệ tử còn không có ngẩng đầu, liền bị hai đạo kiếm mang xuyên thấu đầu lâu, lập tức mất mạng ngã trên mặt đất. Một cái bưng lấy Tam Dương Quan đạo tạng, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi nam hải, trong tay kinh quyển rơi trên mặt đất, bị máu tươi nhuộm đỏ, thẩm thấu. Thanh Vân đạo nhân cầm trong tay trường kiếm, xuyên qua hắc ám tiền viện, xâm nhập trong điện. Giờ phút này bên trong đại điện ngọn đèn vẫn sáng, hào quang nhỏ yếu hạ, có mười mấy người vẫn tại tụ kinh. Giờ phút này một cái tuổi gần 40 đạo nhân quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy đầy người máu tươi, dẫn theo huyết sắc phù kiếm, như là ác quỷ bình thường Thanh Vân đạo nhân đi đến. Quan chủ, người người làm sao? Tiếng kêu kinh hãi đưa tới tất cả mọi người quá mức, đồng thời nhìn về phía sau lưng. Quan chủ, máu máu, kia là máu a? Đây là làm sao sự tình? Quan chủ, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Giờ phút này Thanh Vân đạo nhân tóc thai bù xù, pháp kiếm lóe ra quan mang, bước qua cửa đại điện hạng, giọt máu tí tách đáp nhỏ tại cánh cửa phía trên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đại điện bên trong tất cả mọi người. Đối đầu ánh mắt hắn tất cả mọi người, trong nháy mắt cảm giác ánh mắt kia thật giống như mang theo vào đông lạnh thấu xương hàn phong, nháy mắt đem bọn hắn đông kết, toàn thân không tự chủ được đánh lên một cái giật mình. Chạy, chạy a, không thích hợp. Lập tức có người cảm thấy bất thường, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là còn không có mở ra chân, đã nhìn thấy kiếm quang lóe lên, xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Thanh Vân đạo nhân dậm chân mà lên, trường kiếm nhất chuyển, nháy mắt trong điện mười mấy người, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, bỏ mình tại chỗ. Mười mấy bộ thi thể ngã xuống bên trong đại điện, máu tươi tung tóe nhiễm đại điện, thi thể đổ đến, nhuộm đỏ tổ sư tượng thần. Thanh Vân đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí dùng áo bào lau sạch lấy tổ sư tượng thần, ngẩng đầu, ước mơ nhìn xem kia trùng vân tử tượng thần. Chỉ có ta, chỉ có ta mới là tiếp nhận truyền thừa tổ sư đệ tử. Các ngươi những này sâu kiến, có thể nào nhục ta truyền thừa? Hôm nay, liền đem các ngươi những này có nhục sơn môn đệ tử tất cả đều trừ bỏ. Lúc này, đại điện bên ngoài, thành đàn đệ tử chạy tới, xâm nhập đại điện bên trong, lập tức dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ nhìn thấy bên trong đại điện, thi thể dày đặc, máu tươi chảy ngang. Mà sư phụ của bọn hắn, tổ sư, giờ phút này ngay tại lau sạch lấy tổ sư tự thần, quay đầu lại, một đôi quỷ dị con mắt, để đám người cảm thấy vô tận sát ý. Đã nhìn thấy hắn trên vạt áo tất cả đều là máu tươi, trên tay huyết kiếm đã cho thấy, trong điện phát sinh hết thảy. Ngăn ở cổng đệ tử lập tức dọa đến điên cuồng lui lại, hướng mặt ngoài bỏ chạy. Tổ sư ra điên rồi, sư phó điên rồi. Bên ngoài dương lên la lên kêu to, tất cả mọi người không biết làm sao điên cuồng kêu to, toàn bộ tam dương quan bên trong đều lâm vào trong hỗn loạn. Giết người, giết người. Một vừa mới chuyển áo phục đệ tử, giờ phút này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngay cả giày đều chảy mất. Tổ sư ra bị ác quỷ phụ thân, khắp nơi giết người. Tổ sư cũng bị ác quỷ phụ thân. Thanh Vân đi ra đại điện, ngón tay sát qua pháp kiếm mũi kiếm, một đạo linh quang lập tức phóng lên tận trời, chui vào bầu trời. Một cỗ ba động chấn động mà lên, phía ngoài đào lâm linh trận nháy mắt khởi động, bao phủ toàn bộ tam dương quan, đem tam dương quan gắt gao bao lấy. Giờ phút này, tam dương quan triệt để bị phong kín, biến thành một mảnh tử địa. Thanh Vân đạo nhân bước ra đại điện, đi ra đình viện, gặp người liền giết, kiếm pháp ngoan lệ hung ác quyết, không lưu một tia chỗ trống. Vẫy tay một cái, phù lục lùa lên, toàn bộ tam dương quan đều lâm vào tuyệt vọng cùng khủng bố bên trong. Tất cả mọi người đang trốn tránh lấy tránh né lấy Thanh Vân đạo nhân, muốn hướng phía bên ngoài bỏ chạy, nhưng là toàn bộ tam dương quan đều bị phong kín, bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Những nơi đi qua, kiếm quang cùng phù lục lùa lên, từng cái tam dương quan đệ tử không ngừng đổ xuống. Mà nhiều đệ tử đổ xuống, lập tức trên thân toát ra một đạo kim phủ chi quang, dung nhập Thanh Vân đạo nhân bên trong thân thể. Chỉ nhìn thấy Thanh Vân đạo nhân thể nội kim quang càng lúc càng nhiều, thậm chí thấu thể mà ra, tại vô tận giết chóc bên trong, Thanh Vân đạo nhân càng thêm lộ ra thần dị, cả người phảng phất đang kia giết chóc bên trong dần dần vũ hóa thành tiên, hóa thành truyền thuyết kia bên trong tiên nhân. Có một ít đệ tử từ kim phủ bên trong nộ ra linh thuật, hoặc là trước sớm tu hành đệ tử, thử nghiệm cùng Thanh Vân đạo nhân phản kháng, nhưng là tại Thanh Vân đạo nhân dưới kiếm phong, không ai có thể ngăn cản. Sư phó, sư phó, đừng có giết ta a, ta là ngươi đồ nhi a. Một vị này bình thường có chút thân cận đệ tử quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, vẫn như cũ chống cự không nổi một kiếm kia xuyên lực, trước khi chết, hắn vẫn như cũ không tin đây là sư phụ của hắn, vậy mà như thế quyết tuyệt tàn nhẫn. Sư tổ, bỏ qua ta, bỏ qua ta, ta cũng không dám nữa. Thả ta xuống núi, thả ta xuống núi. Tuổi trẻ đồ tôn dựa vào vách tường kêu rên thút thít, sau đó đã nhìn thấy kiếm quang sẽ qua, cả người hóa thành hai nửa, tựa vào vách tường tràn ra một cái lớn huyết hoa. Xuyên qua đình viện, xuyên qua hành lang, xuyên qua hậu viện, xuyên qua chấp điện, Thanh Vân đạo nhân một đường mà lên, một đường giết qua. Toàn thân trên dưới đạo bào màu trắng nhuộm thành huyết hồng sắc, rốt cuộc nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Giờ phút này, ngay cả Thanh Vân đạo nhân tóc cùng biến thành huyết hồng, trên mặt, con mắt đều lộ ra huyết sắc. Cả người đứng tại trùng điệp trên thi thể, biến thành một con đến từ u minh chỗ sâu nhất ác quỷ. Thanh Vân đạo nhân một thanh pháp kiếm, giết sạch tự thân tam dương quan cả nhà trên dưới, một người sống chưa lưu, máu tươi chảy khắp mặt đất, hội tụ thành sông. Thẳng đến kia cái cuối cùng thanh âm lắng lại, toàn bộ tam dương quan tất cả đều yên tĩnh trở lại, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Trong ngày thường phồn hoa cường thịnh, náo nhiệt ồn ào tam dương quan, giờ phút này triệt để biến thành một mảnh tử vực. Thanh Vân đạo nhân như là một con cô hồn dã quỷ xuyên qua tam dương quan, khắp nơi đều là thi thể, huyết sắc nhiễm khắp cả đạo quán, cả thiên không đều tràn ngập một cô huyết sát chi khí. Hắn đứng tại tiền viện bên trong, dưới chân thi thể hiện đầy, mỗi đi một bước đều là đạp ở trên thi thể. Hắn cứ như vậy đứng tại tầng tầng trên thi thể, ngước nhìn bầu trời. Giờ phút này bầu trời minh nguyệt theo tại, quang huy bắn ra ở trên người hắn, để hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Huyết hồng trên mặt, một chút xíu yên tĩnh lăng xuống, mở ra hai tay, há to mồm. A! Một tiếng gào thét, rung khắp toàn bộ Hoàng Dương Sơn. Mấy trăm đạo kim phù quang hóa, hội tụ đến Thanh Vân đạo nhân trên thân, ngưng tụ thành một hạt thanh hoa phù trùng, đạp phá phàm trần, luyện khí trúc cơ, gen đúc thành một viên đại đạo chi trùng. Đi thôi, đi thôi. Bực này phàm trần tục thế, có gì nhưng lưu luyến. Phủi đi một thân bụi bặm. Thu kia bất hủ đạo quả. Thanh Vân đạo nhân hóa thành một vệt kim quang, chui vào tầng mây, như là tiên nhân, hóa quang mà đi. Mấy ngày sau, đêm trăng tròn, Châu Nam cực thần ma chi môn mở. Một vệt kim quang rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chương 145, thi. Thanh Vân đạo nhân rời đi, chân núi bảo an nhân viên mơ hồ nghe được trên núi động tĩnh. Vào núi phòng bảo an cũng nghe đến cảnh báo tiếng chuông, nhưng là bởi vì trên núi không cho phép mang theo điện thoại cùng đại bộ phận hiện đại thiết bị, chỉ có một bộ máy riêng, đánh vào đi cũng không có người nghe. Cho nên phía dưới núi bảo an cũng căn bản không hiểu rõ trên núi đến cùng xảy ra chuyện gì, mà cuối cùng kia một thân thê lương như ác quỷ gào thét càng là chấn động đến tất cả mọi người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đỉnh núi toàn bộ đều bị linh trận phong bế, đừng nói bọn hắn cứ như vậy đi vào, cho dù là máy bay trực thăng tới, đi vào chỉ sợ cũng phải mất phương hướng, hoặc là người bên trong điều khiển thuật, máy bay trực tiếp đến rơi xuống. Theo Thanh Vân đạo nhân rời đi, cây đào mê trận đã mất đi trưởng công giả, không có nguyên vẹn hiệu lực. Bị trên núi quái dị cảnh tượng dọa kinh hồn không chừng công ty bảo an nhân viên, rốt cục dọc theo tiểu đạo đi từ từ lên núi. Tam Dương Quan cư ngụ gần ngàn tên đệ tử, xây dựng thêm về sau Tam Dương Quan nhìn qua càng giống là một tòa cỡ lớn đạo cung dãy cung điện, trên dưới kéo dài, ẩn nấp tại không bằng phẳng trên đỉnh núi, tráng lệ mà to lớn. Mà giờ khắc này, một cỗ nồng đậm huyết khí bao phủ cả ngọn núi, âm trầm mà khủng bố, Tam Dương Quan bên trong đèn đuốc mơ hồ vẫn sáng, chỉ là cũng rốt cuộc không cảm giác được dị vãng tiêu cường thịnh nhân khí hỏa. Làm sao một điểm thanh âm đều không có? Ta làm sao biết? Đều ngủ tiếp đi đi. Vừa mới đến cùng là thế nào sự tình? Ngươi có hay không nghe được mùi vị gì? Tựa như là máu mùi tanh. Mười cái bảo an đi vào, dẫn theo đèn tin, một tay cầm gậy cảnh sát, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra Tam Dương Quan đại môn. Sau đó, liền thấy bọn hắn thấy qua kinh khủng nhất một màn. Rộng lớn tiền viện bên trong, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, trong không khí mùi máu tanh nồng đậm tán không ra.
A,
cái thứ nhất đẩy cửa ra bảo an, đèn tin lập tức dọa đến rơi trên mặt đất, ủng ngục cục lăn xuống dưới, vừa vặn chiếu sáng một trương khủng bố máu tanh mặt người. Đây là cái gì? Sau lưng mấy người đồng thời giọng đều đề cao, mang theo một tia thanh âm rung động. Giờ phút này, cho dù là một chút chịu qua không ít cảnh tượng hoành tráng bảo an, cũng dọa đến hồn phi phách tán, song chân như nhũn ra. Mấy cái trẻ tuổi bảo an dọa đến quay người liền chạy, đầu cũng không dám quay lại nhìn.
Chết, chết.
Một bảo an nhìn qua mới từ trong nhà ra không bao lâu, vừa thanh niên, dọa đến sắc mặt tái nhợt, chạy hai bước một thành té ngã trên đất, tiếp lấy lại điên cuồng chạy. Toàn bộ đều chết hết, bên trong đều là chết người. Mấy cái bảo an ghé vào góc tường, nôn không còn hình dáng, sau đó quay đầu, lại tại trong góc tường nhìn thấy hai cỗ thi thể. Báo cảnh. Tranh thủ thời gian báo cảnh a. Đã sớm báo cảnh sát. Cảnh sát còn không có tới sao? Mấy tên bảo an rốt cục bình phục lại tâm tình, theo đi lên nhiều người, bọn hắn quyết định hướng bên trong điều tra, nhìn xem còn có ai còn sống. Mà lúc này đây, bên trong đột nhiên truyền đến động tĩnh, tinh tế tắc tắc, tựa như là thứ gì đang động.
Uy,
có nghe thấy không? Bên trong còn có người còn sống. Tranh thủ thời gian cứu người a. Bọn hắn hoang mang rối loạn mang mang một lần nữa đẩy ra đại môn, bước vào cánh cửa xâm nhập Tam Dương Quan bên trong. Mà một bộ nằm tại núi thây bên trong thi thể. Đột nhiên ngồi dậy, đỏ thẫm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Mi tâm của hắn mở ra một cái độc lớn, bộ dạng này, thế nào nhìn xem, cũng không giống là sống lấy người. Theo cỗ thứ nhất thi thể đứng lên, sau đó thứ hai cỗ, bộ thứ ba, cái này đến cái khác kinh khủng thân ảnh từ tử vong bên trong trở về, một lần nữa đứng ở phiến đại địa này phía trên. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều mang vết thương chí mạng, có người chỉ còn lại nửa cái đầu, còn lại chỉ có một con mắt, còn cong vẹo vịn vết tường, nhìn về phía cổng người sống. Rạng sáng, đêm tối, thi thể dày đặc, âm trầm túc sát đạo quán. Một từng cái tử thi toàn thân đẫm máu, đứng lên, khủng bố hắc ám con ngươi, nhìn chăm chú hướng về phía bọn hắn. Chủ quản, cái này đây là con sống. Người sao? Đi vào Tam Dương Quan bên trong bảo an, nguyên bản căng thẳng tiếng lòng, triệt để hỏng mất. 21. Qua 12 giờ, quầy đồ nướng trước tản ra mùi thơm, một cái hình dạng thường thường không có gì lạ, học sinh bộ dáng người thật chờ đợi tại quầy đồ nướng trước, hắn mặc màu đen ngay cả mũ áo, quần jean cùng màu trắng dày, cùng vi cảng thành phố phổ thông sinh viên không hề khác gì nhau. Phương Tu vặn vẹo vốn éo trên mặt lừa gạt thằng hề mặt nạ, bị luyện chế lại một lần sau mặt nạ không còn là một tên hề, mà là một cái hồ ly mặt nạ, bất quá công năng ngược lại là không có khác biệt quá lớn. Phương Tu ngày bình thường đi ra ngoài đều sẽ mang theo tấm mặt nạ này, vết thương trên người gần như khỏi hẳn về sau, Phương Tu đói bụng, liền mang theo ngủ không được hắt sát ra đi tản bộ, thuận tiện mua vài món đồ đi ăn. Phương Tu hai tay cắm ở trong túi, bởi vì tiết kiệm pháp lực, cho nên chỉ huyễn hóa hình dạng, tóc cùng thân thể cũng không có thay đổi, giờ phút này một đầu thật dài tóc đen buộc ở sau gáy. Tốt, hết thảy 42 khối tiền. Quẹt thẻ hay là tiền mặt?
Tiền mặt.
Phương Tu cười đối lao bản nhẹ gật đầu, đưa qua 100 khối tiền, còn không có tiếp nhận đóng gói tốt cái túi, lại đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía phương hướng tây bắc, ánh mắt xuyên thấu bầu trời tầng mây. Một đạo mãnh liệt sóng linh khí từ nơi đó chấn động mà ra, đã vượt xa luyện khí giai tầng lực lượng.
Trúc cơ.
Phương Tu ngẩng lên đầu, nhìn phía xa, sau đó quay người, nhìn xem một đạo quang mang xuyên qua tầng mây, từ đằng xa bay qua, hướng phía nơi xa trên biển lớn mà đi. Thanh Vân đạo nhân,
Tam Dương Quan.
Phương Tu dẫn theo cái túi hướng nhà thời điểm ra đi, cảm thấy không thích hợp, Thanh Vân đạo nhân làm sao lại nhanh như vậy đột phá, tổng cộng lại, hắn bất quá tu hành một năm, đã đột phá trúc cơ kỳ. Phải biết Thanh Dương bọn hắn coi như tăng thêm sơn hải giới thời gian, tu hành vài chục năm, khoảng cách trúc cơ còn kém rất lớn một khoảng cách đâu. Xuyên qua đầu đường, đi tới âm u trong góc, Phương Tu quay đầu, biến thành một đạo tàn ảnh, xông lên chân trời. Phương Tu đổi tới Hoàng Dương Sơn thời điểm, liền thấy bên ngoài đậu đầy cỗ xe, có xe cảnh sát, xe vận binh, xe thiết giáp còn có thể cứu hộ xe. Bên ngoài cùng từng lối vào cửa núi, thông đạo, đường cái đã bị toàn bộ phong tỏa, một chút yếu đạo phía trên thậm chí đối chất đống bao cát, nhấc lên súng máy. Ở trên núi, tiếng súng không ngừng, khắp nơi đều có thể nghe được chém giết cùng hò hét thanh âm, mấy chiếc máy bay xoay quanh tại thiên không, một bộ đại chiến dáng lâm khí tức. Mà tại Hoàng Dương Sơn phía trên trong rừng, khắp nơi đều tại phát sinh lấy chiến đấu, có thể nhìn thấy khủng bố ly kỳ quái vật, tại rừng cây ở giữa gào thét chém giết, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, động tác linh hoạt, khớp nối xoay chuyển siêu thoát nhân loại cực hạn. Từng đạo khởi tử hoàn sinh hoạt thi ngay tại điên cuồng chạy, đuổi giết bọn hắn ánh mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy vật sống, dù là thân chúng mấy chục đoạn, đầu đều bị đánh nát, chỉ cần còn có thể chạy, bọn hắn liền không ngừng nhúc nhích tiến lên truy sát cắn xé bọn hắn có khả năng nhìn thấy hết thảy. Mà hơn 10 đạo chịu qua huấn luyện, cầm trong tay đặc thủ vũ khí cùng linh năng đạn nhân viên, xông lên đầu tiền tuyến, không ngừng chém giết lấy những này hoạt thi. Nhưng là gần ngàn cỗ hoạt thi tản mát tại toàn bộ Hoàng Dương Sơn, chỗ nào có thể đơn giản như vậy dọn dẹp sạch sẽ, đừng nói là 1000 cỗ chạy như là manh thú bình thường hoạt thi, chính là 1000 con heo tản mát trong núi, muốn đem bọn hắn bắt lại cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là khiến cái này ra hỏa chạy đi, chỉ sợ toàn bộ vi cảng thành phố đều muốn lâm vào trong nguy cơ. Chương 146, xong chuyện. Thanh Dương nắm trong tay ngọc cốt khô lâu nhìn qua không quá giống bạch cốt, xinh đẹp tựa như là bạch ngọc điêu khắc mà thành, tinh xảo mà tinh tế. Giờ phút này từ kia ngọc cốt khô lâu bên trong, kinh khủng hai mắt trong lỗ hổng, tách ra kinh khủng hào quang màu xám, còn cuốn hắn xoay tròn. Trung quanh không ngừng có hoạt thi thành đàn xung lại, đang đến gần Thanh Dương trong nháy mắt, đã nhìn thấy thể nội một cỗ hắc khí bị rút ra, dung nhập kia ngọc cốt khô lâu bên trong, trong nháy mắt liền ngã xuống đất triệt để hóa thành một cỗ thi thể. Đây chính là Thanh Dương từ Sơn Hải giới mang tới pháp khí, từ Vân Quốc một cường đại vu tế luyện pháp khí, tại Hiên Viên Quốc một trận chiến sau khi chết liền rơi vào Thanh Dương trong tay. Mà đi theo Thanh Dương quanh người, thì là cầm trong tay một thanh pháp kiếm lâm thư, chỉ là trên tay hắn pháp kiếm khắc dấu liên quan tới chẳng hồn, huyết thuật, sắc bén phù lục, cùng Thanh Vân đạo nhân cái kia thanh khắc đầy tử vu chú ngoan độc pháp kiếm, có khác biệt cùng khác biệt nhằm vào, chỉ là đồng dạng ra ngoài Thanh Vân đạo nhân chi thủ. Thanh Dương mang theo hắn mới thu đồ đệ đứng, theo bọn này tu sĩ cùng nhau giết đi lên, một đường chém giết hoạt thi đi vào, từng vị mặc đạo bào, giữ tận kinh khủng hoạt thi tốc thẳng vào mặt, lít nha lít nhít giống như làm sao cũng giết chi không dứt. Một đám tu sĩ như là như chém dưa thái rau giết tới Tam Dương quan trước, lưu lại đầy đất thi thể, chỉ bất quá lần này, bọn hắn là chân chính chết đi, lâm vào ngủ say cùng nghỉ ngơi. Trên núi vờn quanh mê vụ đang chém giết lẫn nhau bên trong dần dần tan đi, khắp núi thanh tú, như là tạo hóa nơi bình thường Hoàng Dương Sơn, giờ phút này triệt để hóa thành một nơi quỷ dị cảnh tượng chết chóc, ngay cả phía sau núi Tam Dương Hồ, phản chiếu ra minh nguyệt, đều phảng phất mang theo máu tươi nhan sắc. Mà người bình thường thì càng nhiều lưu tại dưới núi, ra chuyện quỷ dị như vậy, Tam Dương quan cả nhà diệt tuyệt, cả nhà đệ tử hóa thành hoạt thi, Thanh Vân đạo nhân biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể ứng đối cục diện. Ở trên núi rất có thể còn giấu kín lấy càng lớn nguy cơ, tu sĩ quỷ dị lực lượng, nhiều khi không phải vũ khí hiện đại cùng người bình thường có thể đối kháng. Bước qua rừng đảo, xuyên qua màu xám trắng tảng đá dựng Tam Dương quan sơn môn, đứng ở lớn như vậy Tam Dương quan trước, đám người dừng bước. Mỗi người ngẩng đầu, làm sao cũng không dám tin tưởng, đây chính là ngày xưa Tam Dương quan. Lão thiên nhân môn đồ, hương hỏa cường thịnh, có thể xưng nhân gian đại phái đệ nhất Tam Dương quan. Mà giờ khắc này, ngay tại trong vòng một đêm, biến thành nhân gian luyện ngục. Nửa khép đại môn, hoàn toàn không che nổi nội bộ cảnh tượng, máu tươi nhuộm đỏ vi lạc, khắp nơi còn tán lạc tàn chi, đình viện bên trong cây phong giống như bị máu tẩm bổ đến nỗi ngay cả lá cây đều biến thành huyết hồng. Giấy cửa sổ hoàn toàn biến thành huyết sắc, lá phong rơi xuống, rõ ràng còn không có ngày mùa thu, toàn bộ Hoàng Dương Sơn đều lộ ra một cỗ xào xạc cùng hoàng hôn tận thế hương vị. Lâm Thư cầm trong tay phù kiếm đem một cái hoạt thi đầu bổ xuống, phù kiếm bên trong lực lượng, đem hoạt thi thể nội bảy phách, ngưng tụ thành thi hoàn khi quay tán cái kia hoạt thi. Tam Dương quan bên trong hoạt thi càng nhiều, từng cơn sóng liên tiếp từ hành lang, đại điện bên trong xung ra, trên đầu tường chui vào, đem bọn hắn hoàn toàn bao vây lại. Khắp nơi đều có thể nghe được hoạt thi kia không cam lòng gào thét cùng người rủa, phảng phất là vì đó chết oan cùng thống khổ đang gieo họ, mỗi bộ hoạt thi trên mặt đều mang giữ tận thống khổ. Phản phất lần nữa tái hiện kia chết tại bị tử vu chú thôn phệ thống khổ trả tấn, sau đó muốn đem bọn hắn thống khổ mang cho mỗi người. Bọn hắn tại nguyền rủa giết chết bọn hắn người, nguyền rủa thế gian này mỗi người. Mười mấy người tại Tam Dương quan bên trong trùng sát vật lộn, tiếng súng nương theo lấy đạn mà ra, đánh xuyên hoạt thi đầu, trường kiếm ra vỏ hàn quang lấp lóe, dồn dập kiếm quang, nương theo lấy không khí bị xé nứt thanh âm. Phù quang phun trào, chú thuật mặc niệm, toàn bộ Tam Dương quan bên trong đều bạo phát ra một trận siêu phàm đại chiến. Những này hoạt thi lực lượng đều không thể nói cường đại, nhưng là mỗi người đều lực lớn vô cùng. Không để ý thân thể tổn thương cùng khớp nối tổn hại sử dụng các loại phương thức công kích tới bọn hắn, liều linh liều mạng mà lên. Theo đằng sau xuất hiện mấy vị cường đại dị thường hoạt thi, lại còn có thể sử dụng phổ thông pháp thuật, thân thể bị thương nặng, vậy mà lại đang nhanh chóng khép lại, mười mấy người bên trong rốt cục bắt đầu có người thụ thương. Một người mặc đạo bào, toàn thân rách rách dưới, chỉ còn lại một cánh tay đạo nhân, trong ánh mắt lóe ra huyết quang, chỉ cần đối mặt bên trên, lập tức liền lâm vào chấn nhiếp bên trong. Một vị mặc y phục tác chiến thanh niên cùng ánh mắt của hắn đối đầu, lập tức liền bị hắn nhào tới, hướng phía cổ của hắn tác tới, thời khắc sinh tử, bỗng nhiên tỉnh dậy, dùng tay chặn đối phương, lại ngay cả toàn bộ cánh tay đều bị vứt bỏ cắn xuống tới. A, tay của ta, tại sao có thể như vậy? Những này hoạt thi sẽ còn pháp thuật. Một cục điều tra thành viên ôm mình cánh tay, điên cuồng la lui lại, không thể tin được nhìn xem trước mặt cô kia hoạt thi. Lý Cố, đây là Lý Cố a. Rốt cục có người nhận ra thân phận của đối phương, là trước kia đưa vào Tam Dương quan tu hành đồng bạn một trong. Triệu Lam, đây là làm sao sự tình? Ầm ầm. Mà một vị mặc đạo bào trung niên đạo nhân hoạt thi, giờ phút này từ đằng xa trùng điệp vọt lên, rơi vào chủ điện phía trên. Trung điệp rơi xuống thân thể phát ra nổ vang một tiếng, đưa tới tất cả mọi người cùng hoạt thi chú mục. Từng vị hoạt thi ngẩng đầu lên, ngay cả trên tay động tác đều ngừng lại, huyết hồng sắc ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía đạo thân ảnh kia. Toàn bộ Tam Dương quan trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn gào thét một tiếng ở dưới ánh trăng chậm rãi vũ động, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, sau đó đột nhiên túi xuống quan tới, một đôi con mắt đỏ ngầu lộ ra chỉ riêng đến, nhìn chăm chú hướng về phía đứng tại dưới mặt đất tất cả người sống. Hoàn Minh, cái kia không phải Tam Dương quan đại đệ tử Hoàn Minh sao? Lâm Thư lập tức nhận ra hắn. Đại sư Minh, hắn cũng đã chết. Còn biến thành hoạt thi. Một vị từng tại Tam Dương quan bên trong tu hành qua một đoạn thời gian tu sĩ, rung động mà không thể tin được. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Hoàn Minh khi còn sống là luyện khí kỳ tu sĩ, mọi người nhất định phải cẩn thận. Thanh Dương lập tức nhắc nhở tất cả mọi người, siết chặt trong tay pháp khí, mặc dù không sợ cố kia hoạt thi, nhưng là không đủ cẩn thận, tại cái này truyền lật trong mương, chỉ sợ cũng muốn thành thi hải vào năm. Mà lại Tam Dương quan cả nhà tử vong là tại là quá quái dị, quá kinh khủng, hơn nghìn người cứ như vậy chết đi, trong đó còn bao gồm nhiều tên tu sĩ, ngay cả quán chủ Thanh Vân đạo nhân đều không thấy bóng dáng. Đây chính là ở trên biển từng đả thương nặng giả lích tồn tại, cũng cùng nhau không có âm thanh, không phải do Thanh Dương không e ngại. Giống. Kia đứng tại đại điện trên đỉnh, dựa lưng vào Minh Nguyệt Hoạt Thi, phát ra gầm lên giận dữ nhảy lên một cái mấy chục mét, mang theo vô tận thi hoàn khí nhào xuống tới. Đen nghịt khí thế cùng thuật pháp linh quang, để phía dưới trừ Thanh Dương cùng Lâm Thư bên ngoài đám người không khỏi gấp đem mồ hôi, ngay cả Thanh Dương đệ tử cũng dọa đến không biết làm sao, việc này thi mang theo cùng khí thế đối với hắn mà nói, thực sự là quá kinh khủng. Mà giờ khắc này từ trên trời đánh rơi một thân ảnh, như là một đạo tàn ảnh vạch phá bầu trời, đem kia Hoạt Thi từ trên trời đập xuống. Đông. Cả hai chạm vào nhau bộc phát ra to lớn linh quang, mà sau đó thân ảnh kia một chân giẫm rơi xuống kia hoạt thi, đứng ở đại điện đỉnh chóp bên trên. Ai? Thanh Dương lập tức ánh mắt co rụt lại, nhìn chòng chọc vào trên nóc nhà giẫm lên cố kia hoạt thi thân ảnh. Đây cũng là ai? Làm sao sự tình? Đám người nhìn về phía trên đại điện thân ảnh, chỉ nhìn thấy kia là một người mặc áo khoác màu đen cùng màu lam nhạt quần jean nam nhân, nhìn qua bình thường không có gì lạ, giờ phút này đưa lưng về phía bọn hắn, giống như đang quan sát lấy sau lưng toàn bộ Tam Dương Quan còn có xem bên trong vô tận hoạt thi. Hắn vươn tay, lập tức nhìn thấy dưới chân giẫm lên cỗ kia hoạt thi lơ lửng, rơi vào hắn trong tay. Hắn siết chặt kia hoạt thi cổ, tùy ý làm sao dãy rủa, cũng vô pháp tránh thoát con kia trắng loáng bàn tay, trên người thi hoàng khí cũng cùng nhau bị áp xuống đi. Hắn nắm lấy kia hoạt thi nghiêng đầu sang chỗ khác, rốt cục lộ ra bên mặt, liếc nhìn đứng tại đại điện hạ trong đình viện đám người. Bên mặt tại ánh trăng cái bóng hạ, lộ ra phá lệ thanh lãnh lạnh thấu xương, trong mắt lộ ra quan mang, làm lòng người rét lạnh. Nhưng mà thanh dương trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kêu to lên tiếng, "Phong Đô!" Mà những người khác nhưng không có như là thanh dương, ngược lại là trở nên càng thêm cảnh giác. Người tới chính là Phương Tu, hắn đứng tại trên đại điện, nắm lấy cường hãn nhất một bộ hoạt thi, quan sát toàn bộ Tam Dương Quan bên trong tình huống, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì cùng biểu lộ. Mà giờ khắc này, nhìn xem cố kia hoạt thi rơi vào Phương Tu trong tay, dãy rủa kêu gào gầm thét, phía dưới bầy thi lập tức lâm vào trong điên cuồng. Nhiều như vậy hoạt thi đồng thời gầm thét, tiếng giống như là kim thiết giao thoa, cả ngọn núi đều giống như tại cái này giống lên một tiếng bên trong chấn động. Phương Tu trong ánh mắt, màu đen phun trào, nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tròng trắng mắt, mà một bộ màu đen cái bóng từ hắn trong thân thể tránh thoát mà ra. Kinh khủng bóng đen giống như bị phong ấn quái vật, vặn vẹo nương theo lấy nguyền rủa hắn hận, nháy mắt biến thành cao mấy mét, từ Phương Tu trong thân thể chui ra, từ sau lưng của hắn xung ra, mà xuống nửa người vẫn như cũ dừng lại tại hắn trong thân thể, theo vừa dùng lực dãy rủa mà ra, hướng phía dưới bảy thi nhào tới. Mà sau đó, một đạo nhẹ nhàng màu trắng cái bóng cũng từ hắn trong thân thể vọt ra. Càng đằng sau, một đạo tiếp lấy một đạo, kinh khủng hư ảnh không ngừng xung ra, nào về phía xuống mặt Tam Dương Quan bên trong hoạt thi. Hơn 10 đạo hư ảnh còn quấn Tam Dương Quan, không ngừng thôn phệ xé rách những cái kia hoạt thi, nơi bọn họ đi qua, đã nhìn thấy hoạt thi thành đàn đổ xuống. Đây là cái gì thuật pháp? Một cục điều tra thành viên rung động nhìn xem kia hư ảnh còn quấn cái kia đạo đứng tại trên đại điện thân ảnh mà động, hơn 10 đạo khổng lồ ác linh quái vật vờn quanh mà lên, giống như tại Tam Dương Quan bên trong tạo thành to lớn phong bạo, thôn phệ hết thảy. Là Phong Đô tại Sơn Hải giới được truyền thừa. Thanh Dương lập tức nói, cũng cảm thấy có chút rung động, hắn mặc dù cũng được một kiện cường lực pháp khí, tu vi cũng tăng vọt, nhưng là cũng không có như vậy khoa trương. Từ tiến vào Sơn Hải giới tu sĩ đều mạnh như vậy sao? Lâm Thư trong mắt phảng phất cũng lộ ra quan mang, đột nhiên đối tiến vào Sơn Hải giới, cũng cảm giác được khát vọng. Cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy kia hơn 10 đạo thân ảnh trở nên càng thêm cường đại ngưng thực, quay về Phương Tu bên trong thân thể, toàn bộ Tam Dương Quan bên trong cũng nháy mắt tiên tĩnh trở lại. Phương Tu nắm lấy cố kia hoạt thi hoàn minh lập tức nhảy xuống tới, đứng ở tiền viện bên trong, viên kia to lớn cây phong phía dưới, dẫm lên lá rụng cùng thi thể, rút ra một đạo lá bùa, dán tại hoạt thi trên trán, lập tức nhìn thấy hắn yên tĩnh trở lại. Ba đạo chủ hồn đều không thấy, chỉ còn lại bảy phách. Phương Tu đem hoạt thi ném xuống đất, đối Thanh Dương nói, còn có chúng qua vu tử chú dấu hiệu. Tham dự bảy phách tồn giữ lại nồng đậm tình cảm dục vọng, cùng tử vũ chú loại này đáng sợ chú thuật kết hợp với nhau, lại có thể hóa thành hoạt thi, đây là ta không có nghĩ tới. Thanh Dương nhẹ gật đầu, mặc dù trước đó liền đã có người khai phát ra khống chế thi thể phương pháp, nhưng là cũng không có kinh khủng như vậy. Đây là pháp khí tổn thương vết tích, là một thanh pháp kiếm. Lâm Thư thì đẩy ra hoàn minh thi thể là bảo, thấy được vết thương trên người. Đem cái này ba loại tổng hợp, hai người lập tức đoán được cái gì, có thể luyện chế cùng có được pháp kiếm, đồng thời nắm giữ tử vũ chú, lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, bọn hắn chỉ biết là một người. Hai người đồng thời khiếp sợ phát ra cùng một cái danh tự. Thanh Vân quán chủ đâu? Không cần tìm. Hắn không có ở bên trong. Phương Tu lạnh mặt nói. Phương Tu nhìn về phía xa xa phương xa, ánh mắt chính đối trên biển minh nguyệt. Những người này cũng đều là hắn giết. Mỗi người chủ hồn đều có bị thuật pháp thôn vệ dấu hiệu. Giết sạch Tam Dương quan trên dưới, giết hết cả nhà thân quyến đồ đệ, ngưng tụ một viên trúc cơ đạo chủng, chỉ vì cầu kia bất lao trường sinh. Thật là lòng dạ độc các ca. Lời này mới ra, tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Thanh Dương. Mặc dù không thấy Tam Dương quan quán chủ Thanh Vân đạo nhân, còn có trên đường đi kiến thức, cùng bọn hắn phát hiện, đã sớm để bọn hắn có chỗ suy đoán. Nhưng là liền xem như cho tới giờ khắc này, bọn hắn vẫn như cũng không nguyện ý tin tưởng loại sự thật này. Quả thực là thật là đáng sợ, làm sao có thể có nhẫn tâm như vậy độc các người, đây cũng không phải là giết chết kẻ thù không đội trời chung, mà là tự thân ngày ngày sớm chiều ở chung, tự mình thụ đạo truyền thừa, như là phụ tử thân thuộc bình thường đồ đệ a. Gần ngàn người, cứ như vậy trong một đêm bị giết sạch, thảm như vậy án, chỉ sợ đủ để kinh động toàn thế giới. Phương Tu nhìn xem cái này toàn bộ Tam Dương quan trên dưới, toàn bộ Tam Dương quan đã triệt để suy tàn, liền xem như lại tu sửa quản lý, chết nhiều người như vậy, ra nhiều như vậy quái sự, chỉ sợ cũng không có người còn dám đến nơi đây, về sau tòa này Trung Linh Thần Tú Hoàng Dương Sơn, chỉ sợ cũng muốn hóa thành một vị quỷ sơn. Không thể không nói, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Vân đạo nhân sẽ làm ra chuyện như vậy, mới gặp hắn lúc, đây bất quá là một cái sợ hãi tử vong, truy cầu trường sinh mục nát lão đầu mà thôi, chỉ là lòng cầu đạo kiên định, đối trường sinh chi thuật khát vọng, viễn siêu thường nhân. Bất quá Phương Tu cũng không cho rằng cái này Tam Dương quan là đạo thống của mình, Trung Vân Tử cái thân phận này chỉ là bọn hắn nhận, mình nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua. Nếu là luận truyền thừa, cái này tất cả tu sĩ, cái nào truyền thừa không phải đến từ mình? Luận tổ sư gia, mình là bọn hắn tất cả mọi người tổ sư gia, mình truyền xong pháp về sau, còn được từng cái cam đoan bọn hắn con đường tu hành thông suốt không thành. Nhưng là cái này Thanh Vân đạo nhân diễn xuất, chi tâm ngoan thủ lạc, Phương Tu cực độ căm hận. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố a. Càng là sợ hãi, càng hội diễn hóa thành lớn nhất chấp niệm. Phương Tu lắc đầu, thu hồi tay, xem hết cái này Tam Dương quan biến hóa, cùng nội bộ tình hình, hắn đã biết nơi này xảy ra chuyện gì, chuẩn bị rời đi. Hắn tại sao phải làm như vậy? Những người này thế nhưng là đệ tử của hắn a. Lâm Thư lại phi thường không hiểu quay đầu hỏi. Phương Tu quay đầu, nhìn về phía Lâm Thư, cái này đồng dạng là mình chọn lựa, ban sơ người tu đạo. Bởi vì hắn muốn đi vào Sơn Hải giới. Nếu là cứ như vậy tiến vào, hắn rất có thể liền sẽ chết như vậy tại Sơn Hải giới bên trong, hắn không có chúng ta như vậy quen thuộc Sơn Hải giới, mà lại cùng chúng ta toàn bộ tu chân liên minh quan hệ, đều có thể nói lên được không tốt lắm, cùng Gia Ích, càng là tử địch. Đối với đại đạo trưởng sinh khát vọng so sánh, cùng đối mặt với tử vong, già yếu, Giang Dụng có tấm thân giả mua mà so sánh với, đây hết thể với hắn mà nói lại tính là cái gì? Muốn sống, muốn đắc đạo, hắn quyết định từ bỏ hiện thế, liều lĩnh tiến vào cái kia ngay tại khôi phục, quay về thượng cổ tiên ma thời đại tiên giới Sơn Hải giới. Nói xong câu đó, Phương Tu đặt chân rời đi, dẫm lên gió, giống như biến thành một sợi khói xanh, nương theo lấy huyền thuật đi xa. Chương 147, đến ngược. Tam Dương Quan cả nhà bị đồ, gần ngàn đệ tử mệnh tang tại Hoàng Dương Sơn, hung thủ vậy mà là hắn. Chấn kinh. Tam Dương Quan quán chủ Thanh Vân lão đạo vậy mà dựa vào loại phương thức này thành tiên. Nửa đêm canh ba, Thanh Vân đạo nhân vậy mà tại trong đạo quán đối đệ tử làm ra loại chuyện này. Phương Tu mở ra điện thoại xem xét siêu phàm giả diễn đàn phía trên thiết mời, không nghĩ tới lập tức nhìn thấy chính là những vật này, trừ tiếng Trung những này làm quái tiêu đề, mặt khác những cái kia nước ngoài tiêu đề cũng có chút nhiễm lên loại này tiêu đề đảng không tốt tập tụ. Đại đa số phát loại này tiêu đề chỉ là vì thỏa mãn người xem nhãn cầu, cơ hồ đều là nói mỏ. Phương Tu mở ra về sau lập tức liền đóng lại. Trước mắt tại siêu phàm giả diễn đàn phía trên cũng xuất hiện đặc hữu siêu phàm giả tin tức cùng soạn bản thảo người, còn có phóng viên chuyên môn phỏng vấn từng cái siêu phàm giả cùng thông báo siêu phàm thế giới tin tức, toàn bộ siêu phàm giả vòng tròn nhìn qua càng lúc càng giống là một cái độc lập tiểu thế giới. Diễn đàn bên trên có thể nhìn thấy những tin tức này cùng phỏng vấn video, thậm chí còn có xác định vị trí trực tiếp phát thanh tiết mục, nhìn qua phi thường có ý tứ, hấp dẫn không ít siêu phàm giả thế giới người. Phương Tu điểm một khóa phiên dịch công năng, hắn muốn nhìn một chút siêu phàm thế giới đối với lần này Tam Dương Quan diệt môn sự kiện thái độ, đối với toàn bộ siêu phàm thế giới ảnh hưởng. Dù sao cái này có thể tính được là cùng một chỗ từ siêu phàm giả đưa tới, cực độ thảm liệt khủng bố sự kiện, tử vong nhân số gần ngàn người, để ở nơi đâu đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lần này sự kiện có thể nói là thể hiện siêu phàm giả đối với xã hội to lớn tính nguy hại cùng mất khống chế tính, tuyệt đối sẽ gây nên chính phủ các nước cùng các thế lực lớn mãnh liệt chú ý, cùng đằng sau theo nhau mà tới ứng đối biện pháp. Chỉ cần một người liền có thể tạo thành sự kiện khủng bố như vậy, nếu như siêu phàm giả quần thể mất khống chế đâu. Nếu có số lớn siêu phàm giả tiến hành nào đó hạ khủng bố âm mưu hoặc là kế hoạch, đối toàn bộ xã hội sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Tiếp xuống bọn hắn nên như thế nào đi ổn định toàn bộ thế giới ổn định cùng trật tự? Phương Tu hướng xuống mặt lật đi, có thể nhìn thấy, cơ hồ toàn bộ trang địa đều là liên quan tới phương Đông siêu phàm giả thế lực Tam Dương Quan tin tức tiếp mời, trước mắt toàn thế giới đều tại truy nã Thanh Vân đạo nhân, bất luận chỗ nào đều không thể tha thứ được hạ Thanh Vân đạo nhân loại người này. Bất quá Phương Tu lại biết, Thanh Vân đạo nhân đã xâm nhập Sơn Hải giới, dựa theo lúc trước hắn làm, khả năng đằng sau sẽ không lại tới, dù sao thế giới này, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu luyến. Về sau, Phương Tu rốt cuộc tìm được một chút xem như hoa quả khô thiết mời, cơ bản đều là một chút thế lực lớn siêu phàm giả sáng tác, trong đó một tiên vẫn là xuất từ thủ bút của Trương Hạc Minh. Trật tự cũ ngay tại dần dần bị đánh vỡ, trật tự mới cùng ổn định nên như thế nào đi duy trì. Một bài này là Trương Hạc Minh viết, văn bên trong viết đến, các thế lực lớn quyết định tăng lớn đối siêu phàm giả lực cướp tốc độ, hiện tại lưu lạc bên ngoài siêu phàm giả số lượng cũng không nhiều, về sau siêu phàm giả đoán chừng mỗi một cái cũng đều sẽ đăng ký trong danh sách, mà lại rất có thể sẽ còn xuất hiện đối với siêu phàm giả hạn chế quy định quản lý điều lệ. Bàn luận một chút về Hoàng Dương Sơn diệt môn sự kiện, cùng đối siêu phàm thế giới ảnh hưởng. Thần ma chi môn có người xâm nhập, hư hư thực thực Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân. Phương Tu có thể cảm giác được, toàn bộ siêu phàm thế giới đều sẽ xuất hiện một lần lớn biến động, vừa vặn tiếp lấy lần này Tam Dương Quan Thanh Vân đạo nhân sự kiện, các quốc gia cùng từng cái siêu phàm giả tổ chức đều sẽ đối với siêu phàm giả tăng cường tăng lớn lực cướp thúc, giảm bất cùng giảm xuống không ổn định nhân tố. Bất quá cái này cũng chính hợp Phương Tu ý, để càng nhiều siêu phàm giả tiến vào Sơn Hải thế giới, tăng cường Sơn Hải giới cạnh tranh cùng kỳ biến. Coi như Sơn Hải giới xảy ra điều gì nhiễu loạn, Phương Tu có thể tùy tiện điều chỉnh tu chỉnh, mà trong hiện thực xảy ra vấn đề, đối với Phương Tu đến nói ngược lại phi thường khó giải quyết. Mà lúc này đây, diễn đàn bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái thiệp, hoặc là nói thông cáo. Lần thứ 3 tiến vào Thần Ma Chi Môn đếm ngược. Đếm ngược thời gian là 28 ngày. Thần Ma Chi Môn cửa tiên giới chính xác đến nói là nửa tháng mở ra một lần, bất quá phía trên này nói tới, là các thế lực lớn cùng nhau xâm nhập Sơn Hải giới ước định số lần. Không nghĩ tới ở thời điểm này định xuống tới, lộ ra rất đột nhiên, chỉ sợ cũng là thụ Thanh Vân đạo nhân ảnh hưởng, đem kế hoạch trước thời hạn. Bất luận là Trương Hạc Minh, vẫn là Thanh Dương, Giả Ích, cùng với khắc từng cái thế lực người, chỉ sợ giờ phút này đều phi thường kiêng kỵ Thanh Vân đạo nhân, nhất là Giả Ích, đến lúc đó xâm nhập Sơn Hải giới đụng phải, chỉ sợ sẽ là cục diện ngươi chết ta sống. Mà Thanh Vân đạo nhân kia từ Vân Hoa Kinh bên trong ngộ ra quỷ dị phù đạo, đột phá cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ bọn họ liên thủ lại, cũng không nhất định là kia Thanh Vân đạo nhân đối thủ, nếu để cho hắn tại Sơn Hải giới thăm dò rõ ràng tình huống, đánh tốt cơ sở, chỉ sợ bọn họ lần này tiến vào Sơn Hải giới liền nguy hiểm. Lần trước bọn hắn tiến vào Sơn Hải giới là muốn thăm dò Sơn Hải giới tin tức cùng tình huống, đồng thời đánh xuống căn cơ, làm mặt sau toàn diện tiến vào Sơn Hải giới mà làm chuẩn bị. Như vậy lần này, các thế lực lớn chỉ sợ đều có mới, càng hung vĩ, to gan hơn kế hoạch. Bọn hắn chỉ sợ không còn là thật đơn giản thăm dò Sơn Hải giới, đồng thời thu thập Sơn Hải giới bên trong tin tức tư liệu, công pháp bảo vật. Bọn hắn lần này tiến vào Sơn Hải giới là muốn trưởng khống Sơn Hải giới, đây mới là mỗi một cái siêu phàm giả thế lực mục tiêu cuối cùng. Một cái ngay tại dần dần khôi phục thần ma thế giới, một cái tồn tại vô hạn khả năng hoàn chỉnh thế giới, một cái tồn tại vô tận siêu phàm huyền bí, đại bộ phận thần ma đều đang ngủ say bên trong thế giới, còn có cái gì so cái này càng thêm có sức hấp dẫn sao? Mặc dù các thế lực lớn đều tại truy na Thanh Vân đạo nhân, tất cả mọi người tại phỉ nhổ Thanh Vân, nhưng là bọn hắn không phải là không cùng Thanh Vân đạo nhân đồng dạng, đối thế giới kia có hết thảy, chứa đầy khát vọng, ánh mắt tham lam thăm dò vào trong đó, muốn từ đó thu hoạch mình muốn hết thảy. Không ai có thể chống cự được loại kia dụ hoặc, làm lực lượng, vì địa vị, vì trường sinh, muốn hết thảy, ở trong đó đều có thể đạt được. Đồng dạng, giờ khắc này ở Sơn Hải giới bên trong, cũng tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Lần trước tiến vào Sơn Hải giới, đốt lên nhân đạo chi hỏa, đặt vững Đông Châu đại hoàn vương triều cùng văn minh ánh lửa. Mà lần này tiến vào Sơn Hải giới, cũng tương tự sẽ vì toàn bộ Sơn Hải giới mang đến không giống biến hóa. Mà lần này tiến vào Sơn Hải giới nhân số sẽ viễn siêu lần trước nhân số, mà tham gia trong đó thế lực tổ chức cũng đồng dạng là rồng rắn lẫn lộn. Mà bọn hắn phải đối mặt, đồng dạng cũng là quỷ dị khó lường, Sơn Hải giới tình thế hỗn loạn. Lúc này, Phương Tu để lên bàn một cái khác điện thoại, cũng đột nhiên vang lên. Phương Tu cầm lên xem xét, hắn cũng nhận được tin tức, là Trương Hạc Minh bên kia phát tới, phía trên là liên quan tới lần thứ 3 tiến vào thần ma chi môn kỹ càng thời gian cùng an bài, thậm chí còn có vé tàu cùng vé máy bay, bất quá Phương Tu không nhất định sẽ dựa theo bọn hắn an bài tốt đến. Ai biết dựa theo bọn hắn an bài phương thức làm theo có thể hay không ra cái gì yêu tiêu thân, mặc dù Phương Tu không sợ, nhưng là cũng ngại phiền phức, đến lúc đó yên tĩnh quá khứ, yên tĩnh đi vào. Thông cáo trèo lên một lần ra, đã nhìn thấy toàn bộ siêu phàm giả diễn đàn lập tức náo nhiệt, thiếp mời từng cái không ngừng đi lên đỉnh. Kia thông cáo thật giống như một cái bom ném vào siêu phàm giả thế giới, không đúng, là ném vào toàn bộ thế giới, làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn kích động lên, đủ loại thiếp mời không ngừng tuôn ra, biểu đạt người khác nhau bảy cùng thế lực ý nghĩ cái nhìn. Có tư cách, có năng lực tiến vào thần ma chi môn người đương nhiên bình tĩnh vô cùng, có người để người bảo trì bình tĩnh. Nói rõ Sơn Hải giới nguy hiểm cùng khủng bố, lần trước tỷ lệ tử vong đã vượt qua 50%. Đại đa số siêu phàm giả đồng dạng đều chỉ nhìn không nói lời nào, bọn hắn nói lời đại đa số đều bị hạn chế, có thể phát ra tới, cơ hồ đều mang mục đích nào đó tính chất. Mà không có tư cách tiến vào thần ma chi môn, thì là kêu gào muốn đi vào, các loại ghen tị ghen ghét, theo bọn hắn nghĩ, vậy đơn giản chính là một cái ẩn chứa vô tận bảo vật thế giới, mà không để ý đến trong đó cực độ khủng bố. Thông cáo phía dưới vô số đến người ngay tại thảo luận lần thứ 3 vào núi biển sự tình. Cái nào đại lão mang ta a? Ta cũng muốn đi vào a. Đây là một cái trong nước người phát, hẳn là cái nào đó con em nhà giàu. Ngươi tiến vào làm gì? Chịu chết. Lập tức có người hắn, bất quá là cái người ngoại quốc. Tỉnh đi, coi như đại lao muốn mang ngươi, ngươi cũng vào không được, chỉ có người tu hành mới có thể xông qua cái kia đạo thần ma chi môn. Có hay không siêu phàm giả có thể giúp ta từ siêu phàm thế giới mang một cái có thể khiến người ta tu hành đồ vật ra, trái cấm, phương đông linh căn quả, hoặc là gặp nguy hiểm cùng sát xuất thành công thần ma chi huyết, đều có thể, ta nguyện ý sớm giao để ngươi hài lòng tiền đặt cọc. Còn có ai không có mua đến vé tàu? Lần này tiến vào Sơn Hải giới chỉ sợ không chỉ 20 người đi, vé tàu không đủ dùng. Đến lúc đó bọn hắn còn có thể tới sao? Có thể sống được 20 cái rồi nói sau. Chương 148, các phương nhu đồ. Argentina Las Vegas, một nhà xây dựng ở giữa sườn núi suối nước nóng nghỉ phép khách sạn. Ở vào giữa sườn núi phía trên khách sạn bị mảng lớn lục sắc rừng rậm bao quanh, ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong, có thể nhìn thấy xa xa núi tuyết, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Giờ phút này toàn bộ khách sạn đều bị bao hết xuống tới, Trương Hạc Minh sớm một bước đặt tới nơi này, mà sau đó Giả Ích, Thanh Dương cũng đến. Sau đó Phong Đô cũng tại cuối cùng 3 ngày thời gian bên trong chạy tới nơi này. Bốn người bọn họ đặt song song đứng hàng thứ nhất đỉnh cấp siêu phàm giả giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên cũng đưa tới nhiều mặt chú ý, nhất là Phong Đô xuất hiện, càng là trong đó mấu chốt một vòng. Hoặc là nói, tất cả mọi người đang tìm Phong Đô tung tích, trên tay hắn thanh đồng đăng cùng một kiện linh khí, để không ít thế lực cùng siêu phàm giả thèm nhỏ dãi, nhất là thanh đồng đăng, cái này đi ra Sơn Hải giới mấu chốt vật phẩm, tuyệt đối là mỗi một cái thế lực đều muốn tồn tại, đồng thời mỗi một cái thế lực cũng không muốn để cho những người khác đạt được. Bất quá Phong Đô trực tiếp lặng yên không tiếng động liền xuất hiện ở nơi này, muốn phát hiện một vị có thể tùy ý huyễn hình, sử dụng huyễn thuật cùng pháp thuật siêu phàm giả, cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Bốn người tụ tập ở đây, đồng dạng là thương định lần này tiến vào Sơn Hải giới sự tình. Lúc này Las Vegas không có bởi vì khách du lịch suy yếu mà trở nên quẩn cũ é, ngược lại lộ ra phá lệ náo nhiệt, mặc dù bởi vì nam cực nghiêm mật phong tỏa cùng nghiêm ngặt xét duyệt, nơi này nguyên bản khách du lịch lớn thụ ảnh hưởng, nhưng là bởi vì nơi này trở thành thông hướng châu nam cực thần ma chi môn trọng yếu bến cảng, ngược lại xuất hiện một chút biến hóa đặc biệt. Từng cái tập đoàn công ty bắt đầu tiến vào chiếm giữ thế giới này vùng cực nam thành nhỏ, toàn bộ Las Vegas trở nên càng trọng yếu hơn cùng phồn hoa, đại lượng siêu phàm giả trưởng kỳ trú đóng ở nơi này, định kỳ tiến về châu nam cực, một chút trọng yếu cứ điểm cũng bắt đầu ở nơi này thành lập. Nhất là bởi vì lần thứ 3 tiến vào thần ma chi môn chính là vừa gần, ở đây tụ tập không ít siêu phàm giả, đương nhiên càng nhiều người là cưỡi chuyên cơ bay thẳng hướng châu nam cực, sớm chuẩn bị. Phương Tu bốn người bọn họ ngâm mình ở một cái lớn ao suối nước nóng bên trong, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, tán gẫu đã từng kinh lịch, nói liên miên lại nhải nói riêng phần mình không dễ dàng a, cỡ nào nguy hiểm a. Bao nhiêu lần liền phải chết ta, còn có thổi ngư bước. Bốn người một trận nhà danh tố khổ, lẫn nhau huy hoàng, tùy ý ai cũng sẽ không nghĩ tới, đây chính là trong truyền thuyết thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, lạnh lùng cứng hãn, đối mặt các loại nguy hiểm cục diện mà không hoảng loạn, xâm nhập tử cảnh mà toàn thân trở ra đỉnh cấp siêu phẩm giả. Ao ánh mắt có thể đụng ngăn chứa bên trên, thì còn đặt vào y phục của bọn hắn cùng cái dương, trong đó chứa lấy bọn hắn pháp khí, chỉ phụ, linh vật chờ một chút trọng yếu trang bị. Phong Đô, người cái này ngâm tắm, đều chênh lệch đem kia hộp đàn cong lên người, quá khoa trương đi. Giá Lịch chỉ vào bên kia đặt ở ao bên trên, khoảng cách Phương Tu bất quá 2 mét hộp đàn. Đương nhiên phải cẩn thận, đây chính là chúng ta tiến Sơn Hải giới thân gia tính mệnh. Không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang đánh thứ này chú ý đâu. Coi như không có một vạn, chỉ sợ cũng phải có 8000. Phương Tu xếp bằng ở trong hồ, nhìn qua thật giống như lão thần tự tại nhắm mắt dưỡng thần. Kia thanh đồng đăng, nếu là ném đi, chúng ta đều phải lưu tại Sơn Hải giới. Nếu là rơi vào những người khác trên tay, sợ là chúng ta về sau cũng không có dễ dàng như vậy đến, tại Phong Đô trên tay, rất tốt, chúng ta đều yên tâm. Thanh Dương tiếp lời nói. Ha ha, cái kia cũng không kém à, Sơn Hải giới phong cảnh tú lệ, nhưng so sánh hiện thế xinh đẹp hơn, tại hiện thế, nhưng khó được trông thấy như thế to lớn đại sơn đại xuyên, cũng không có nhiều như vậy thần dị linh thú cự cầm, càng không có kia trường sinh bất lao chi pháp, kia Thanh Vân lao đạo, bị điên đồng dạng muốn hướng bên trong sông. Trương Hạc Minh trà sát mặt mình, lập tức nói. Nói lên Thanh Vân đạo nhân, bầu không khí lập tức trở nên không đồng dạng, ở đây mấy người sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, lòng của mỗi người nghĩ cùng ý nghĩ đều trở nên nặng nề. Những người khác thì là tại cừu hận, e ngại Thanh Vân lão đạo. Phương Tu thì nghĩ đến, Thanh Vân lão đạo đều tiến vào Sơn Hải giới, khẳng định không có khả năng đi ra ngoài nữa, liền mặc cho tại Sơn Hải giới tự sinh tự diệt đi, có lẽ hiện thế lại trải qua thêm một năm nửa năm, hắn liền đã tại Sơn Hải giới bên trong chết đi, không phải do ngoại ý muốn bên trong chết đi, liền sẽ tại Tuế Nguyệt cọ rửa bên trong lại một lần nữa ra đi. Vốn là còn chút chán ghét Thanh Vân lão đạo làm hắn, đột nhiên ngược lại cảm thấy có chút phiền muộn. Sợ hắn làm gì, Sơn Hải giới lớn như vậy, nào có dễ dàng như vậy đụng tới. Trương Hạc Minh có chút lúng túng nói, bất quá từ trong giọng nói, có thể nhìn thấy hắn vẫn còn có chút e ngại thật đụng tới cái này tâm ngoan thủ lạc, mà lại cảnh giới vẫn còn so sánh bọn hắn cao một cái giai tầng lão đạo. Giả Lịch nhẹ gật đầu, ta đã sớm nhìn ra, cái này tâm đen lão đạo không phải cái thứ tốt, cấp ta Đông Long đỉnh, một ngày nào đó, ta được báo thù này. Thanh Dương thì nói sang chuyện khác, đúng rồi, các ngươi lần này tiến Sơn Hải giới, đại khái kế hoạch là cái gì? Chúng ta lẫn nhau ở giữa thông một chút khẩu khí, nhìn có hay không xung đột. Nếu như có, cũng thuận tiện sớm làm điều chỉnh. Thanh Dương cái thứ nhất mở miệng, ta trước tiên là nói về, lần này ta vẫn như cũng là lĩnh đội, bất quá người phụ trách không phải ta, mà là Sát Hiệu, lần này chúng ta mục tiêu là Đông Châu, kéo dài lần trước nhiệm vụ kế hoạch. Mặc dù Thanh Dương chưa hề nói chi tiết, nhưng là mọi người hẳn phải biết, kế hoạch của bọn hắn hẳn là can thiệp vương triều giao thế, hoặc là trưởng khống hoàng triều. Gia Rích nhẹ gật đầu, mục tiêu của ta cùng các ngươi không có xung đột, ta liền nói thẳng, ta cũng là tiến vào Đông Châu, ta chuẩn bị tại Đại Hoàn Vương triều cảnh nội, thành lập một cái tu tiên môn phái. Trương Hạc Minh nói bay, vậy ta liền càng cùng các ngươi không hợp, lần này chúng ta vẫn là tiến về Nam Châu. Phương Tu suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị đi trước các ngươi nói Đông Châu, nhìn xem các ngươi nói tới Đại Hoàn Vương triều, nhìn một chút cái này cái gọi là nhân đạo đóng đô, văn minh sơ khai khí tượng, sau đó bước kế tiếp ta muốn tiến về U Đô. Ta chuẩn bị gia nhập U Đô. Phương Tu do dự một chút, vẫn là như vậy nói. Úc. Lời này mới ra, lập tức nhìn thấy ba người khác một bộ ta hiểu biểu lộ nhìn xem Phương Tu. Phong Đô, ta tin tưởng ngươi có thể. Thanh Dương vô vỗ Phương Tu bả vai. Phong Đô, thật ghen tị ngươi à, cái gì đều không cần làm, chỉ cần bán nhan sắc, liền cái gì cũng có. Trương Hạc Minh ghen ghét quả thực lưu vu ngôn biểu. Cầm xuống nàng, liền xem như cổ đại tiên nhân thì thế nào, không cần sợ, chính là làm. Cố lên, Phong Đô. Gia Rích vẻ mặt thành thật đối Phương Tu nói. Phương Tu có chút im lặng nhìn xem ba người bọn hắn, ta chuẩn bị thuyết phục U Đô chi chủ cùng hộ tướng, đối ngoại mở ra U Đô thành, sau đó thành lập một cái thị bạc ti, thuyền chuyên chở người, dạng này công sở cơ cấu, dùng ta linh thuyền cùng thanh đồng đăng, đã thông U Đô cùng ngoại giới liên hệ, đưa tới người, hoặc là tiến hành mậu dịch. Nếu quả như thật có thể thuyết phục U Đô đứng đầu, ta khả năng liền sẽ quản lý cái này công sở cơ cấu U Đô quan viên, về sau sẽ từ U Đô người đến phụ trách giữ gìn cùng mở đầu này đường thủy, bất luận ta có hay không tại Sơn Hải giới, có hay không ngoại ý muốn nổi lên, thậm chí chết đều không có quan hệ. Tiến vào Sơn Hải giới người chỉ cần thu hoạch được U Đô tán thành cho phép, liền có thể lên thuyền tiến về U Đô. Phương Tu đưa ra ý tưởng này, lập tức làm cho tất cả mọi người trước mắt đều sáng lên, như vậy, so với thanh đồng đang rơi vào phương nào, hoặc là trong tay ai, đều bảo hiểm hơn nhiều. Trương Hạc Minh có chút chế nhạo lại hâm mộ nói, ngươi thế nhưng là có cổ tiên nhân bao dưỡng nam nhân, làm sao lại chết đâu. Gia Rích tại U Đô cũng cộng lại mang qua hơn một năm thời gian người, cũng đã gặp U Đô chi chủ, đối với U Đô chi chủ còn có U Đô thành các loại truyền thuyết đều phi thường rõ ràng, nghe nói U Đô chi chủ nắm giữ thông hướng âm phủ thông đạo, nói không chừng chết cũng còn có thể cứu đến đâu. Thanh Dương tán nhân cái này xấu xí, nhìn qua chính là cái mày gian bày quẩy bán hàng xem bói ra hỏa, không có chút nào tự giác nói, chậc chậc. Ta dáng dấp cũng rất đẹp trai a, làm sao không có vận khí này? Ai? Nói thật, Phong Đô kế hoạch này thật tốt, một mũi tên trúng ba con chim à, tài vận, lao bả, nghề nghiệp, lập tức đều làm tốt rồi. Cái này không học được, không học được a. Ngươi đừng nói, U Đô chi chủ kia dáng người, kia thon dài chân, kia tướng mạo, vẫn là thiên nhân. Lúc trước cưỡi song phượng liễn dư từ trời rơi xuống thời điểm, kia kinh diễm chẳng cảnh ta hiện tại cũng quên không được, xứng Phong Đô gia hỏa này quả thực chính là. Không có cách nào, người kiểu gì cũng sẽ đụng tới mấy cái như vậy mắt mù. Phương Tu chùm khăn tắm từ ao suối nước nóng bên trong đứng lên, không thèm để ý bọn hắn. Chương 149, biến hóa. Châu Nam Cực, vây quanh ở to lớn băng nước phía trên là một tòa cỡ lớn căn cứ được xây dựng ở nơi này, từ nguyên bản đơn sơ nhất trụ sở tạm thời, đến phía sau một đống lớn thùng đựng hàng phong ốc, cho tới bây giờ, nhìn qua tựa như là một tòa thành thị, liền có thể biết các quốc gia đối với nơi này coi trọng. Bây giờ ở băng nước phía trên, toàn bộ đều là trùng điệp vòng phòng hộ, vây quanh chung quanh thành lập các kiến trúc trải dài mười mấy cây số to lớn băng nước vực sâu, có thể nhìn thấy từng cái quốc gia khoa khảo đứng cùng căn cứ nghiên cứu, từng cái thiết bị thăm dò vào dưới đáy, không ngừng có người thông qua những thiết bị này từ trên xuống dưới. Trên mặt đất, từng chiếc đất tuyết xe gian nan ghé qua, giờ phút này bên ngoài báo tuyết giáng lâm, lạnh thấu xương hàn phong cùng đông tuyết, làm cho mọi người cảm giác cả thế giới như bị bao phủ thành một mảnh trắng xóa, tăng thêm bên ngoài chính vào đêm tối, tầm nhìn càng là hạ thấp cực hạn. Báo tuyết bên trong tiếng hô hoán không ngừng, máy móc khởi động, cỗ xe ra vào thanh âm, nối liền không dứt. Bất quá coi như hoàn cảnh ác liệt như thế, nhưng là kế hoạch lại không có khả năng bởi vì loại chuyện này gián đoạn. Số lớn người đã sớm chờ ở dưới mặt, bất quá cùng trước đó không giống, từng cái thế lực căn cứ từ mình sở thuộc quốc gia khoa khảo đứng cùng cứ điểm, xâm nhập dưới đáy băng hồ, phân biệt các tộc tạo thành đội ngũ tiến vào. Cùng lần trước lộ ra vội vàng qua loa cảnh tượng so sánh, lần này càng thêm chân quý, quy mô cũng hùng vĩ không biết bao nhiêu. Từng cái thế lực cộng lại, tiến vào Sơn Hải giới nhân số đã vượt qua 30 người, cái này biểu thị đây cơ hồ hơn phân nửa siêu phẩm giả, lần này Đô sẽ tiến vào Sơn Hải giới, đến cướp đoạt Sơn Hải giới bên trong cơ duyên, tranh đoạt ở Sơn Hải giới bên trong lực ảnh hưởng cùng lực khống chế. Thần Ma Chi Môn nháy mắt huyết tán ra to lớn vòng sáng, tràn ngập toàn bộ tầng sâu băng hồ, quang mang xuyên thấu qua phía trên tầng băng, tràn ngập ra băng nước bên ngoài. Chờ ở trong vực sâu, nhìn chằm chằm phiến kia băng hồ người, lập tức liền nhìn thấy, kia từng mảnh tản ra huỳnh quang tiền sử băng hồ mặt hồ, từ từ tản mát ra từng sợi kim sắc vầng sáng, thật giống như sóng nước đồng dạng khuyết tán ra đến. Sau đó, cái kia để vô số nhân hồn giác mộng ấn, cam nguyện từ bỏ hết thảy, nỗ lực thân ra tính mệnh cùng toàn bộ đại giới cũng muốn đi vào thần ma thế giới, rốt cục hướng về bọn hắn mở ra. To lớn quang môn khuyết tán ra đến, thẳng hướng phương xa, không nhìn thấy cuối cùng. Lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này siêu phàm giả, Đô bị cái này thần ma chi môn mở ra cảnh tượng rung động, mà trước đó từng tiến vào thần ma chi môn nội bộ người, thì là nghiêm túc chuẩn bị công tác cuối cùng. Bọn hắn so những người khác, càng hiểu được phía dưới thế giới kia không chỉ có được bọn hắn muốn hết thảy, càng là một trường thôn vệ hết thảy khủng bố miệng lớn, đi xuống, muốn đến nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đã đến giờ. Ở vào tầng băng chỗ sâu, bị dây kéo hạ xuống đi trên thang máy nóng người, đồng thời nhảy xuống. Bên trên. Bên trên. Bên trên. Tất cả mọi người động, không cần do dự. Một người mặc y phục tác chiến người ngoại quốc điên cuồng thúc giục dưới tay nhân viên. Ghi nhớ mục tiêu của chúng ta cùng nhiệm vụ. Tất cả mọi người nhất định phải còn sống. Trên người mọi người dây được buộc chung một chỗ, nhớ ký hạ xuống thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Theo một nhóm lại một nhóm người nhảy xuống, không có vào kia tản ra vầng sáng thần ma chi môn. Nương theo lấy bên ngoài hô hô hàn phong cùng bão tuyết, tất cả dự định tiến vào Sơn Hải giới người, toàn bộ Đô xâm nhập đi vào. Lần thứ ba vào Sơn Hải giới, rốt cục kéo lên màn mở đầu. Giờ phút này khoảng cách Đại Hoàn Vương triều thành lập đã qua hơn 30 năm, lúc trước thành lập Đại Hoàn Vương triều Hân Vương, bây giờ Hoàn Vương đã là gần 80 tuổi, dần dần già đi. Những cái kia thân có thượng cổ thần ma chi huyết, có thể thi triển thần thông pháp thuật vũ sĩ, có lẽ tuổi thọ có thể đạt tới hơn 100 năm, thậm chí gần 200 năm cực hạn, nhưng là đại đa số vũ tế, liền ngay cả Hân Vương, ở tuổi thọ bên trên cũng bất quá cùng người bình thường không sai biệt lắm. Mà những cái kia thân thể huyết mạch mỏng manh người, muốn dung nhập huyết mạch hoặc là duyên thọ, đâu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đơn giản nhất dung nhập thần ma chi huyết biện pháp, cũng là bách tử nhất sinh. Về phần cái khác, tìm tới trong truyền thuyết tiên dược, duyên thọ đan, thần thụ linh quả, cũng đều là hư vô mở mịt sự tình, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Đại nạn đã đến, tuổi thọ gần. Hung tâm bừng bừng Hoàn Vương, tiêu diệt chinh phục vô số bộ lạc, Bắc kích Hiên Viên quốc, Nam phạt Man nhân, khí thôn thiên hạ, thành lập được cái thứ nhất nhân tộc vương triều, đóng đô Đông Châu trung thổ Hoàn Vương, cũng không thể không ở Tuế Nguyệt trước mặt nhận thua đầu hàng, ở từ từ cao tuổi bất lực, mục nát dưới thân thể, thống khổ mà vô lực dãy rủa. Đại Hoàn Vương triều, cũng đến mới cũ giao thế thời kỳ, toàn bộ vương triều nội bộ cũng xuất hiện các loại dung chuyển bất an cục diện, gió nổi mây phun cùng loạt cục hiện lên ở Đại Hoàn Vương triều đô thành. Loạn tượng mới sinh, quỷ mị hoành hành. Mà lúc này đây, trời hiện dị tướng, dị nhân cũng đồng thời giáng lâm ở thế giới này. Bẻ con vặn vẹo cổ hơn chữ khắc ở cao lớn cửa thành phía trên, cũng đã từng là địa thành Vân Đô so sánh, bây giờ Vân Đô toàn bộ đều dùng kiên cố nham thạch dựng, cao lớn hùng tráng, vẹn vẹn cửa thành liền cao mấy mét, hàng ngàn hàng vạn người ra vào trong đó. Trải qua sau đại chiến, phân đất phong hầu, di chuyển, mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức xuống tới, bây giờ Đại Hoàn Vương triều nhân khẩu tăng vọt, nông nghiệp phát đạt, hạ hạt mấy chục tòa thành trì, còn có mười mấy cái to to nhỏ nhỏ phong quốc. Đồng thời các phương diện cũng bắt đầu xuất hiện một chút siêu việt thời đại phát triển dấu hiệu, tỉ như trực tiếp vượt qua thẻ tre tiến vào sử dụng trang giấy thời đại, gương nước, mậu dịch, giá luyện thanh đồng đồ sát, rèn đúc loại này kỹ thuật, quả thực liền không giống như là một cái mới sinh vương triều có thể có được. Đương nhiên, hiểu được những này kỹ thuật cũng không nhiều, đại đa số vẫn là quý tộc cùng vũ tế, vũ sĩ, hoặc là nắm giữ ở gia thần của bọn hắn nô lệ trong tay, đại bộ phận bình dân vẫn như cũ như là dã nhân sinh hoạt, ở tại trong thành hoàn hướng bình dân coi như khai hóa, mà những cái kia hương gia ở giữa bình dân không ít vẫn như cũ trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt, mà quý tộc giai tầng cũng đã tiến vào một cái khác giai đoạn, lưỡng cực phân hóa cực độ nghiêm trọng. Một mặt là bởi vì vũ tế, vũ sĩ loại này tu sĩ tồn tại, có thể làm được nhân lực không thể mức tưởng tượng, một phương diện khác thì là bởi vì dị nhân giáng lâm, cho thế giới này mang tới biến hóa. Bỏ bốn. Họ. Một đầu hoàng lưu vẫy đuôi, đi qua Phương Tu bên cạnh, hướng phía Vân Đô bên trong đi đến. Phương Tu chỉnh ngay ngắn trên đầu mũ rộng vành, mặc một thân áo vải áo, dưới chân mặc giày cỏ đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trên đại đạo người đến người đi, mọi người vội vàng mang dê bỏ vào thành đi chợ. Mọi người đại đa số tình huống không tính là tốt, phụ nữ áo rách quần manh, vải bố giáp áo và áo chỉ tới đầu gối, nắm cởi chuồng hài tử, nông phu dơ cao lên cây gậy hoặc là nông cụ, chân trần mang theo bùn, hướng phía bên trong thành mà đi. Xe bò lôi kéo hàng hóa cùng vật liệu ra, ở đường xa mà đến phương Nam man tộc thương nhân xua đuổi hạ tiến vào bên trong thành, cổng hất lên giáp da mũ da binh sĩ lớn tiếng quát mắng, hất lên áo giáp cầm trong tay kiếm sắt huy vũ cao cao tại thượng đứng tại trên đầu tường tuần sát mà qua. Thành đàn người cùng cỗ xe xuyên qua Phương Tu bên cạnh, giờ khắc này, Phương Tu giống như xuyên qua mấy ngàn năm, đứng ở trong truyền thuyết Hạ Đô hoặc là Thường Chu thành ao phía dưới. Trên đường đi, Phương Tu nhìn toàn bộ Đại Hoàn Vương triều cảnh tượng, trong núi lớn ăn lông ở lỗ thôn xóm, khai khẩn lấy mảng lớn ruộng đồng hưng dã, sử dụng các loại nông cụ nông phu, dòng sông bên cạnh đủ ngũ cục chuyển động đủ nước, trong thành trì xe tới xe đi tiếng lòng cảnh tượng, công sở trước dán liên quan tới lịch pháp cùng Đại Vương Tân Chính báo cáo. Làm sao cũng không dám tin tưởng, ở cái này trong mấy chục năm, Đại Hoàn Vương triều đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phương Tu thậm chí có một khắc cảm giác đây không phải mình sáng tạo thế giới, chân chính sáng tạo thế giới này là trong thế giới này bộ mỗi một cái sinh linh, mình bất quá là gieo xuống một hạt giống, mà để hạt giống này nở hoa kết trái là bọn hắn. Phương Tu tháo xuống mũ rộng vành, hướng phía bên trong thành đi đến. Chương 150, Huân Đô học cung. Huân Đô bên trong đường cái nhìn qua không quá giống là đường đi, ngược lại giống như là một tòa quảng trường, rộng lớn phải có chút quá mức, bên trong thành đường đi phần lớn đều là thổ gạch cỏ tranh che đỉnh. Hướng chỗ sâu đi, mới có thể nhìn thấy một chút ngoại bộ tường gạch ngói đen. Nội bộ nhà gỗ kết cấu đình viện, kia phần lớn đều là một chút có thân phận thương nhân hoặc là gia đình phú quý, mà vây quanh trung ương hoàng cung trung quanh mạng lớn đình viện thì là đại hoàn vương triều quý tộc cùng vũ tế. Trên đường phố cơ hồ không có cửa hàng, liền xem như Huân Đô bên trong, phần lớn người vẫn là dựa vào phiên chợ đến trao đổi vật tư, bất quá chờ giá trao đổi vật đào thải trước đó Huân Quốc ban bố cấm tệ, thành lập đại hoàn vương triều sau đổi dùng thanh đồng tiền đúc, hiện ra đao kiếm hình dạng. Thành đàn nô lệ bị như là dê bò đồng dạng trói buộc bị chủ nô xua đổi hướng thị trường, phiên chợ bên trong có thể nhìn thấy nhiều nhất thì là các loại đồ gốm, gốm màu, còn có lộng lẫy đồ sứ, ngoại trừ còn có thể nhìn thấy nông cụ. Trên đường phố vô cùng bẩn thối hoắc, khắp nơi có thể nhìn thấy cả người lẫn vật phân và nước tiểu. Phương Tu nắm lấy mũ rộng vành phẩy phẩy gió, lúc này Sơn Hải giới đang đứng ở mùa hạ, thời tiết nóng vô cùng. Bốn người nhấc lên từng tòa xe kéo xuyên qua đường đi, lập tức nhìn thấy trên đường phố số lớn người quỳ xuống, phản phất bởi vì phía trên là cái nào đó quý nhân. Tòa xe kéo phía trên là một cái ngồi quỳ chân lấy mặc tơ lụa bảo phục nữ nhân, anh tư bừng bừng con ống tên cùng cung tiễn, nhìn qua phản phất là mới vừa từ vùng ngoại ô đi săn trở về, ở Đại Hoàn Vương triều, nam nữ địa vị cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí có không ít qua lại, chư hầu, đóng giữ đem đều là nữ nhân. Hai bên còn có không ít hất lên giáp ra, phía sau đồng dạng con ống tên cùng trường kiếm, cầm trong tay trường cung binh lính, trùng trùng điệp điệp xuyên qua đường đi. Về sau lại thấy được ngồi xe bò quan lại trải qua đại đạo, bên trong là một cái mặt chữ điền lao đầu, nhìn qua cùng những cái kia vu tế, vu sĩ không sai biệt lắm, nhưng lại không có tu vi mang theo. Đẳng cấp phân chia cũng bắt đầu dạng này nghiêm minh sao? Ngay cả thân phận gì cưới dạng gì tòa xe kéo cũng có quy định. Làm nông văn minh xuất hiện lịch pháp, có thể để người dựa theo lịch pháp tiến hành trồng trọt, phiên chợ nhìn cũng không đủ dùng, thương nghiệp mậu dịch nhu cầu cũng bắt đầu bị lớn. Phương Tu quan sát đến Huân Đô phát sinh hết thảy, chỉ có tự mình cảm thụ mới có thể rõ ràng minh bạch Sơn Hải giới bên trong phát sinh hết thảy. Đồng dạng, Phương Tu dùng ánh mắt của mình quan sát Sơn Hải giới biến hóa, đồng thời cũng căn cứ loại biến hóa này cùng Sơn Hải giới bên trong tình huống, đến dựa theo nhu cầu của mình chế định kế hoạch, là can thiệp, vẫn là mặc kệ phát triển, bất quá cuối cùng đều phải đạt tới Phương Tu cần mục đích. Dù sao cái này lại không phải chơi nhà tròi, đây chính là can thiệp đến toàn bộ hiện thế siêu phàm hệ thống, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng đến Sơn Hải giới ước vạn chúng sinh, động thì chính là ước vạn người sinh tử, xảy ra vấn đề, không chỉ có thể sẽ dẫn đến Sơn Hải giới hủy diệt, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ hiện thế sập bàn. Phương Tu bố trí như thế lớn cục, khẳng định có nhất định phải hoàn thành mục đích, mà không phải chơi cái gì thần minh trò chơi, ngồi ở phía trên làm Bồ Tát, hoặc là giống tiểu hài tử đùa bỡn con kiến đồng dạng loay hoay bọn hắn, một khi xuất hiện trái với kế hoạch hoặc là ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Phương Tu liền nhất định phải hạ chẳng can thiệp sửa đổi. Lần trước tiến vào Sơn Hải giới, Phương Tu kế hoạch là nhân đạo triều đại, lần này, tự nhiên cũng có được khác biệt kế hoạch. Nhân đạo chi hỏa đã nhóm lửa, nhân khẩu cũng bắt đầu xuất hiện bạo tạc tính chất tăng trưởng, bước kế tiếp dĩ nhiên chính là nên đón tu hành thời đại đến. Hàng ngàn hàng vạn người tu hành sẽ hoành không xuất thế, ở thời đại này ganh đua sắc đẹp, khai thác ra một đầu tu hành đại đạo. Ở Phương Tu suy nghĩ ở trong, đây chính là một trận như là trăm nhà đua tiếng bình thường thời đại, từng cái tu hành môn phái cùng tu hành thế lực sẽ thuận theo lấy nhân đạo văn minh hướng đi hiện lên, nhiều đời người tu hành không ngừng tiến lên, thăm dò phát hiện con đường đi tới. Sau đó tìm tới chân chính thành tiết lộ, trường sinh đồ. Phương Tu đi ở Vân Đô phố lớn ngõ nhỏ, nhìn qua kia ở di tích phía trên tu kiến lên to lớn hoàng cung, cũng tương tự đang suy tư mình tiếp xuống hẳn là làm những thứ gì. Truyền thống vũ tế, vũ sĩ đều là phụ tử tương thừa, lẫn nhau ở giữa phương pháp tu hành, thuật pháp ở giữa cực kỳ kiên kỵ, tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Không chỉ là vũ tế, vũ sĩ, liền ngay cả nhiều quý tộc chức quan, công tượng nghệ nhân, cũng đồng dạng là phụ truyền tử, tử truyền tôn, liền ngay cả đọc viết chữ, cũng cơ hồ đều là trưởng bối đến truyền thụ. Mà Sơn Hải giới thông dụng linh văn, chỉ có tu sĩ mới có thể không cần học tập, dùng thần thức tìm tòi liền có thể biết nó ý tứ, cũng tương tự chỉ có tu sĩ có thể biết như thế nào tiêu chuẩn đi miêu tả ra hẳn đến, nhưng là đối với người bình thường đến nói, vẫn là phải học tập mới có thể minh bạch hàm nghĩa. Thậm chí cũng rất khó học được, bởi vì quá mức phức tạp, bút họa kém một chút, liền không có linh văn cái chủng loại kia huyền diệu thông linh lực lượng, người bình thường viết thời điểm, rất khó phát giác mình chệch hướng bút họa. Không ít người cũng cảm thấy loại này linh văn quá mức phức tạp. Cố ý đơn giản hóa hoặc là ở sao chép bên trong chép sai những văn tự này, cho nên hiện tại lại đại hoàn vương triều sử dụng văn tự, hiện tại cũng đồng dạng phát sinh một chút biến hóa, chân chính hiểu được linh văn tới, là xem không hiểu. Một loại thuộc về đại hoàn vương triều văn tự, cũng ở từ từ sinh ra. Có lẽ về sau linh văn, liền trở thành tu sĩ chuyên môn. Ở cái này Vân Đô, đại bộ phận quý tộc thậm chí cũng không hiểu được văn tự, ở vài thập niên trước Vân Quốc thời kỳ, thậm chí trước đó, gia gia của bọn hắn các bậc cha chú cùng những cái kia hương dã man hoàng chi địa dã nhân không sai biệt lắm. Chỉ có những cái kia vì những này vương thất, vũ tế, vu sĩ nhóm phục vụ còn lại, tỉ như sử quan, ngự sự tỉnh, ti công, cái này quản lý còn lại, cần biết chữ bên ngoài, đại đa số người là không cần biết chữ, đối với bọn hắn đến nói không có tác dụng cũng không cần thiết. Cho nên dù là coi như có được tạo giấy thuật, đối với thời đại này đến nói, tác dụng cũng không lớn, cùng thẻ tre không có khác biệt quá lớn, nhu cầu cùng sử dụng suất đều cực thấp. Tạo giấy thuật loại này cơ hồ cải biến cả nhân loại xã hội, nhân loại văn minh vĩ đại sáng tạo, giờ khắc này ở cái này Sơn Hải giới đại hoàn vương triều, ngược lại trở thành một gian có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, cơ hồ không có người coi trọng. Phương Tu phát hiện loại tình huống này thời điểm, không khỏi nhịn không được cười lên. Phương Tu ở Vân Đô thành Bắc mua một mảnh đất, sau đó tiến về thành Nam mời công tượng cùng thợ hồ, ở mảnh đất này bên trên, đậy lại một tòa phương phương chính chính kiến trúc, đặt tên cứ gọi là Vân Đô học cung. Ở học cung đằng sau, Phương Tu thành lập nên một tòa cỡ lớn tàng khố, giờ phút này mặc dù bên trong không có vật gì, nhưng là Phương Tu cảm thấy một ngày kia tất nhiên có thể đem cái này tàng khố triệt để lấp đầy, nơi này sẽ trở thành hết thảy khởi nguyên, Sơn Hải giới tư tưởng bắn ra bắt đầu. Đây cũng là Sơn Hải giới bên trong tòa thứ nhất học cung, mà Phương Tu cũng là Sơn Hải giới bên trong vị thứ nhất lão sư, phu tử, tiên sinh. Nghĩ tới đây, Phương Tu không khỏi cảm thấy còn có chút thú vị. Học cung tạo dựng lên, nhưng không có học sinh đệ tử, cũng không có giảng bài tịch, Phương Tu tiến về bái phòng Vân Đô thủ cất lại, phụ trách quản lý sử, tế tự, xem bói các loại ghi chép còn lại. Đây là một cái tên là Bá Nam Nhân, xuất thân từ một cái vu tế gia tộc, nhưng là bản thân nhưng không có thiên phú, thích đọc, liền bị phân phối đến thủ tàng chức vị này, đã làm hơn 20 năm. Phương Tu cũng không có hoa phí bao nhiêu lực khí, chỉ là hao tốn hai vò rượu, hiện ra một chút thuật pháp, cùng cái gọi là huyền bác tri thức, Bá liền mang theo Phương Tu xem Vân Đô tàng khố, thậm chí còn tiến vào hoàng cung bên ngoài cung dạo qua một vòng. Hạn chế cùng đề phòng cùng không có Phương Tu trong tưởng tượng nghiêm ngặt, hoặc là nói, đối với những cái kêu bình dân hoặc là nô lệ đến nói, bọn hắn ra vào địa phương nhận lấy nghiêm khắc hạn chế, nhưng là những người khác đề phòng lại phi thường rộng rãi. Phương Tu rốt cục chuẩn bị kỹ càng về sau, tuyên bố Vân Đô học cung bắt đầu tuyển nhận học sinh đệ tử. Học cung loại vật này, đối với thứ dân đến căn bản cũng không minh bạch đây là dùng để làm cái gì. Phương Tu treo cái Vân Đô học cung tấm bảng gỗ ở bên ngoài, đồng thời còn bổ sung hữu chiêu thu học sinh đệ tử đoạn văn, bất quá lại phát hiện căn bản không có người chú ý, bởi vì tất cả mọi người xem không hiểu phía trên viết cái gì. Mà lại thứ dân cùng phổ thông bách tính cũng không có tài lực đến trèo chống bọn hắn đến cầu học, liền xem như miễn phí cũng là như thế, mỗi ngày lao động không ngừng, một khi ngừng, liền có thể là cả nhà chết đói kết cục, mà lại đại đa số người cũng không có học tập cùng đọc biết chữ khái niệm. Kết quả nửa tháng, còn không có một người, Phương Tu ngồi ở Vân Đô trong học cung uống nửa tháng gió. Có lẽ là bởi vì thủ tàng lại bá nguyên nhân, hắn đề cử không ít thương nhân, quan lại cùng quý tộc nhà dòng dõi đến đây, không ít người biết Phương Tu là một vu tế mộ danh mà đến. Rốt cục ở nửa tháng sau, lục tục ngo ngoe có người bắt đầu đến nhà cầu học, Phương Tu Vân Đô trong học cung rốt cục bắt đầu xuất hiện sáng sủa đọc âm thanh cùng hiểu biết chữ nghĩa thanh âm. Không được đại đa số đều là một chút không có tư chất tu hành, dù sao loại kia các nhà có tư chất trở thành vu tế, tự nhiên đều bị lưu lại trọng điểm bồi dưỡng, về sau trở thành chính thức vu tế, đảm nhiệm bút, làm sách, trúc tử, trinh nhân loại này chức quan, cũng sẽ không tiến hành cái gì Vân Đô học cung đến cầu học. Phương Tu thế là ngay tại Vân Đô làm phu tử quá trình, chính là trong mỗi ngày đang dạy người biết chữ sao chép, gõ gõ đập đập một chút tinh lịch hài đồng thiếu niên, dạng này thời gian bên trong vượt qua. Đồng thời hắn cũng đang đợi toàn bộ Vân Đô phát sinh đại biến thời cơ đến, dựa theo thời gian lập tức liền muốn có người đổi tới Vân Đô, hoặc là đã tiến vào Đại Hoàn Vương triều. Mà đồng thời, Đại Hoàn Vương triều nội bộ cũng sẽ phát sinh kỳ biến. Phương Tu giờ phút này là cái thứ nhất tiến vào Vân Đô, mà giờ khắc này, trừ một chút rơi xuống tại cái khác lục địa hoặc là người đi biển, cái khác từ hiện thế tiến vào Sơn Hải giới, rơi xuống ở Đông Châu người, cũng đều toàn bộ hướng phía Vân Đô nơi này chạy đến. Nơi này dù sao cũng là Đại Hoàn Vương triều trung tâm, đồng dạng cũng là Đông Châu hải tâm, chỉ cần có thể nắm trong tay nơi này, liền có thể ảnh hưởng cùng trưởng khống toàn bộ Sơn Hải giới nhân tộc. Lần thứ 3 vào Sơn Hải, nơi này sẽ là hết thảy trung tâm, xung đột bộc phát kịch liệt nhất hoạch tâm khu. Chương 151, Phong. Vân Đô nhiều hơn một tòa Vân Đô học cung, một vị đã từng du lịch qua thiên hạ, có được thông thần pháp thuật đại năng giờ phút này ngay tại Vân Đô tiến hành giảng bài, đại năng tên là Phong, có người nói truyền thuyết hắn kiến thức có thể biết từ cổ chí kim, có người nói hắn có thể đánh gãy nhân sinh tử hóa phúc, có người liên tục không ngừng mộ danh mà đến, toàn bộ Vân Đô học cung từ ban đầu quặng quẽ, trở nên náo nhiệt vô cùng. Phương Tu xếp bằng ở học cung trên đại đường giảng, phía dưới hơn 10 vị học sinh thì ngồi quỳ chân ở riêng phần mình ghế trước, dưới có 10 tuổi ra mặt hài đồng, trên có hơn 20 tuổi tuổi gần 30 người thanh niên, mỗi người đều mặc rộng lượng bảo phục, ống tay áo cùng váy bên dưới đều có tinh mỹ cổ phát hình dáng trang sức, những này phần lớn đều là quý tộc nhà tử đệ. Người người bàn bên hông đều đặt vào giấy chất quần trụ, từng cái chồng chất thành một cái núi nhỏ. Đại hoàn lấy màu đỏ đen vì đẹp, yêu thích lễ nhạc thờ phụng vũ thần, nhiều lấy y quan phục sức phần lớn là màu đỏ đen làm chính. Mà ở hai bên thì có số lớn ngồi quỳ chân lấy, mặc vải bố hạt sợi thiếu niên thanh niên, thậm chí khiêng hàng hóa lão giả, tụ tập dưới một mái nhà, ở cánh cửa bên ngoài hành lang phía trên, vây quanh cây cột đứng, ngồi hoặc là ngồi xổm người càng nhiều. Theo Phương Tu danh khí càng lúc càng lớn, đến đây cầu học người cũng càng ngày càng nhiều, hoặc là hiếu kỳ đến đây quan sát, hoặc là thực tình cầu học, Phương Tu đối với người đến đều rộng mở đại môn, tùy ý bọn hắn nghe giảng bài. Có người đến qua nửa ngày liền rời đi, có người ngu hơn 10 ngày, liền cũng không còn thấy bóng dáng. Lui tới, mấy tháng xuống tới, không biết bao nhiêu người ở cái này Vân Đô dừng lại qua, lại rời đi, mỗi người Phương Tu đã không giữ lại, cũng không khu trục. Nguyện ý nghe hắn giảng bài, hắn liền từng cái giảng cho bọn hắn nghe. Bất quá ở đây dừng lại qua mỗi người, đều tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch, hoặc là đối với nhân sinh đạo lý càng ngộ, hoặc là đối với linh trí mở ra, hoặc là đối với kỹ nghệ kỹ xảo học tập, ai cũng không nói chắc được trong những người này có thể hay không xuất hiện một chút cải biến đại hoàn, cải biến nhân tộc đại hiền. Lúc bắt đầu, Phương Tu chủ yếu là giảng hiểu biết chữ nghĩa, truyền thụ cho đương nhiên là chính thống nhất linh văn. Sau đó Phương Tu bắt đầu truyền thụ một chút sông núi địa lý, Nam Châu, Đông Châu, hải ngoại chi quốc lịch sử nơi phát ra chờ một chút, đủ loại chủng tộc kỳ lạ, yêu ma quỷ quái, quỷ dị vực, để ở đây mỗi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Những này chưa hề có bước ra qua mảnh đất này, càng không biết biển cả là cái gì đại hoàn người trong nước mới biết được, nguyên lai thế giới là như thế rộng lớn. Sau đó bắt đầu giảng dạy cơ sở nhất toán thuật phép tính, có lúc cũng sẽ truyền thụ một chút kỳ dâm kỹ xảo chi thuật, tỉ như cất rượu men rượu phục thức lên men pháp, tạo giấy thuật, như thế nào lợi dụng đòn bẩy nguyên lý chế tác cân đòn, cùng in ấn thuật, như thế nào chế tác thuốc màu, sử dụng thuốc màu vẽ tranh chờ một chút chi thức. Giảng tương đối ít thì là liên quan với thế giới quan cùng tư tưởng vật giá trị, phần lớn đều là một chút tôn sư trọng đạo, hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ cơ bản làm người đạo lý, thời đại này đại đa số người cơ bản không có quá nhiều loại quan niệm này, hoặc là nói chỉ là sơ bộ có một chút loại ý thức này. Phương Tu giảng phi thường tạp, cũng không có đặc biệt tận lực đi truyền thụ cái gì, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ngay cả như vậy cũng làm cho hắn thanh danh truyền xa, dùng từ hắn nơi này học được đồ vật, ở trong vòng mấy tháng thật liền có người lợi dụng hắn truyền thụ cho tri thức, làm tới một chút tiểu thần hoặc là thành công phát tài. Mà mỗi lần giảng bài thời điểm, phía dưới đệ tử thì phụ trách sao chép cùng ghi lại, sau đó phóng tới phía sau tàng khố bên trong, mấy tháng xuống tới, tăng thêm vốn có một chút sử sách cùng ghi chép, quả nhiên là góp nhặt mấy cái đỡ, phân loại đặt chung một chỗ. Những này thế nhưng là hơn xa vàng bạc tài vật chất bảo. Mỗi lần kể xong khóa, cũng sẽ cho học sinh các đệ tử đặt câu hỏi thời gian, thậm chí không ít người chính là hướng về phía cái này mà đến, bọn hắn hoặc hỏi một số người sinh bên trong cực khổ nghi hoặc là cầu một chút cái gì, Phương Tu đại đa số sẽ dành cho một chút giải đáp cùng cảm ngộ. Lần này đặt câu hỏi chính là ngồi phía trước sắp xếp một thanh niên đệ tử, phu tử, xin hỏi không có thiên phú, vu thần huyết mạch cũng không nồng hậu dày đặc người, có biện pháp trở thành vu tế hoặc là vu sĩ sao? Cái này nhắc lên hỏi, lập tức liền trông thấy toàn bộ Vân Đô học cung người, đều lập tức nhìn về phía Phu Tử Phong. Cái kia tóc dài xõa vai, nhìn qua tự nhiên mang theo một cỗ tiêu giao tiên nhân thái độ thân ảnh. Phương Tu bưng lấy quyển suy tư một chút nói, Nam Châu có tòa Phi Ly Sơn, truyền thuyết một con chuột yêu tại kia Phi Ly Sơn lấy được tiên duyên, sau ở phụ cận cách đó không xa, xây tòa yêu thành bên trong có một tiên đẳng, ba quý kết quả một lần, ăn vào liền có thể tu hành. Tận cùng Bắc Chi Bắc có Minh Hải người, nơi này có cá, tên là Côn, thượng cổ thần ma dị chủng, tắm rửa máu nhưng phải thần thông. Ngoài ra Đại Sơn Đại Xuyên bên trong, truyền thuyết cũng có kia tiên thụ linh quả. Động Tiên Phúc Địa bên trong, càng là có tiên đan diệu dược, nếu là các ngươi có cơ duyên kia, tự nhiên cũng có thể. Phương Tu lời này mới ra, lập tức đã nhìn thấy toàn bộ Vân Đô bên trong đều sôi trào, những cái kia vu tế cùng vu sĩ, thế nhưng là cao cao tại thượng, trong truyền thuyết tiếp cận nhất vu thần người, theo bọn hắn nghĩ, cùng trong truyền thuyết thần cơ hồ không hề khác gì nhau. Giờ phút này có người lại nói cho bọn hắn những này thứ dân phàm nhân, nếu là có cơ duyên kia, cũng có thể như cùng hắn nhóm, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Liền ngay cả kia vừa mới bắt đầu mở miệng hỏi thăm học sinh đệ tử, cũng bất quá là ôm nếm thử tâm thái hỏi một chút, nhưng không có nghĩ đến phu tử lại cấp ra ba loại đáp án. Phương Tu nhìn một chút bọn hắn, lại lập tức nói, để đi được Nam Châu, khoảng cách đại hoàn không biết bao nhiêu vạn dặm xa, cách xa Thiên Sơn và thủy, vô tận đại dương mênh mông, trên đường đi không biết bao nhiêu nguy hiểm, dù cho đến kia Nam Châu, tìm được kia yêu thành, kia bên trong thành ngàn vạn yêu ma, chỗ nào là phàm nhân có thể ngăn cản được. Mà Bắc Hải chi lớn, càng là khó có thể tưởng tượng, coi như tìm tới kia côn, lấy kia thượng cổ thần ma dị chủng năng lực, ai có thể tắm rửa máu. Mà tìm được kia tiên thụ linh quả, động tiên phúc địa, cái kia cũng không phải người bình thường có thể có số phận. Phương Tu ba câu nói, lập tức lại cơ hồ đem cái này ba con đường cho phá hỏng, nguyên bản trong mắt tách ra hy vọng một chút đệ tử, ánh mắt lập tức trở nên mở đi. Bất quá Phương Tu nói tới hết thảy, lại bị đi xuống, có lẽ có hướng một ngày, thật sự có kia đại khí vận, đại nghị lực người, thật sự có thể dựa theo loại phương thức này, đạp phá cái này tiên phàm các đường. Tiếp xuống lại có mấy người để mấy vấn đề, giờ phút này ngoài trời chiều tà dần dần tắt nắng, Phương Tu cũng liền kết thúc một ngày giảng bài, Huân Đô học cung tuyên bố đóng cửa. Từ hai bên hành lang bên trong, đi ra mười mấy tên mặc áo gai ăn mặc gọn gàng, dây cỏ buộc tóc nô lệ, bắt đầu thu thập quét dọn toàn bộ Huân Đô học cung. Mấy cái sắc mặt đen nhánh làn da có chút thô ráp nô lệ thiếu nữ thì bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, ở Vân Đô về sau phòng bếp bên trong dâng lên lượn lờ khói bếp. Mà giờ khắc này, phía ngoài chủ đạo phía trên đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Đại hoàng ngựa không nhiều, mà lại đại đa số không thể dùng để ngồi cưỡi, một chút ngựa tốt đại đa số dùng tại vương tộc xuất hành hoặc là đi săn tế tự vu thần nghi thức phía trên, liền ngay cả một chút khanh quý quan lại cũng đều là lấy xe bò xuất hành, cái này tiếng vó ngựa cũng không phổ biến. Phương Tu đi ra đại môn, lập tức nhìn thấy rộng rãi vô cùng trên đường cái thành đàn người ngay tại đi ra khỏi thành, lộ ra gấp rút vô cùng. Nghe người chung quanh nghị luận về sau mới biết được, là hoàng cung bên trong hạ ra mệnh lệnh, mang đến các nơi. Vương thượng triệu hoán các lộ chư hầu, phương quốc chi chủ, thành trì vệ quan cùng bộ lạc tộc trưởng đến đây vương kỳ nơi yết kiến. Đại khái là cao tuổi lực suy, vị này thành lập đại hoàn vương triều hoàng vương, cuối cùng biểu hiện một chút mình như thế, sau đó an bài một chút vương vị mới cũ giao thế cục diện. Sau đó trong vòng mấy tháng, Phương Tu liền lục tục ngao ngoe nhìn thấy không ngừng có đến từ các nơi chư hầu, khanh tộc, phương quốc chi chủ, thị tộc bộ lạc tù trưởng tiến vào Vân Đô bên trong. Mà trong đó, càng là xen lẫn một chút đến từ hiện thế dị nhân. Bọn hắn mọc ra kim sắc hoặc là màu nâu lông tóc, ngũ quan khác hẳn với thường nhân dị nhân, thậm chí còn có kia cả người giống như than đen bình thường ác quỷ, đang xông nhập vương kỳ nơi bên trong thời điểm, ngược lại là đưa tới không ít bối rối. Không ít đại hoàn vương triều thứ dân sĩ tốt, đều tưởng rằng yêu ma xâm nhập Vân Đô, doa đến bối rối chạy trốn cùng gõ tiếng chuông, ở giữa còn phát sinh một trận đại chiến, cùng Vân Đô vệ tốt lên xung đột, chết mất hai người về sau, sau đó bọn hắn truy nã chân dung liền treo ở tường thành dưới chân. Cuối cùng, Phương Tu rốt cục thấy được một chút thân ảnh quen thuộc. Là Thanh Dương, Giả Ích hai người, làm vương nam các nước chư hầu Thanh Hầu cùng Giả Bá. Xuất lĩnh lấy số lớn cưỡi man thú quân tốt đuổi tới Vân Đô. Chương 152, Hoàn Vương. Trung điệp cao lớn thành cung bên trong, rộng lớn lót đá thành quảng trường, kéo dài dưới cầu thang, trưng bày một hàng đại đỉnh, một đường dọc theo khoảng chừng 99 đạo cầu thang mà lên, xuyên qua hai phiến nặng nề cửa cung, liền đến hoàng cung bên trong, thấy được trang nghiêm vương tọa cùng thân mang màu đỏ đen vương phục Hoàn Vương. Cả tòa cung điện là ở một tòa khổng lồ thượng cổ di tích phía trên thành lập. Vận dụng hơn vạn nô lệ, số lớn vũ tế, vũ sĩ, trải qua 10 năm kiến tạo hoàn thành, mới rốt cục có khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi cung điện. Đại Hoàn Vương triều lên triều là ở vào buổi tối tiến hành, trong cung điện đèn đuốc trùng điệp, phía dưới đại đa số quan viên đều là ngồi quỳ chân lấy, thượng thủ vương tọa cũng là trực tiếp giáng tại trên đất kiểu dáng, không có tòa chân. Phía dưới đại bộ phận quan lại khanh tộc cũng không còn giống đã từng Vân Quốc thời kỳ như thế, như là ăn lông ở lỗ da thú ma tộc, bọc lấy da thú, văn mặt cắt tóc, mang theo thú ăn thịt người. Mấy chục năm xuống tới, nghỉ ngơi lấy lại sức, không ngừng phát triển, đại hoàng người cũng hiểu được thơ văn hoa mỹ vẻ đẹp, lễ nghi làm lớn, trên thân không chỉ mặc hoa lệ phù bảo, hơn nữa còn bắt đầu đeo ngọc khí, buộc tóc, mang ngũ quan. Bất quá một chút vu tế cùng vũ sĩ, vẫn như cũ bảo lưu lấy Vân Quốc lúc đầu tập tụ. Hoàng vương bên cạnh ngồi sử quan, dưới tay lại phân làm trưởng quản tế tự vu tế, trưởng quản chinh chiến binh mã vũ sĩ. Lên triều kết thúc về sau, đã nhìn thấy người phía dưới nhao nhao cưỡi xe bò hoặc là tòa xe kéo rời đi, mỗi người đều là mang theo không ít nô lệ cùng gia thần. Gian mua hoàng vương, rốt cục ở hai cái xinh đẹp đoan trang, mặc xiêm y màu đỏ nữ cơ vén lên hắn, ngày xưa vô cùng cường đại hoàng vương, bây giờ mặc dù vu tế chi thuật vẫn như cũ cường hãn, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản một chút xíu già đi mục nát vận mệnh, thậm chí ngay cả đi đường đều muốn người đỡ lấy. Hoàng vương trên đầu có một cái cùng thần văn bất bình thường là cấn, kia là hắn làm thiên mệnh người giáng sinh ký hiệu, tất cả mọi người tin tưởng hắn, chính là cái kia bị thương thiên cùng vu thần chọn chúng người, thậm chí nhiều người đều tin tưởng, hắn chính là vu thần hóa thân. Tất cả mọi người tin tưởng, bao quát hắn, chính là bởi vì là như thế, hắn mới thành lập nên đại hoàn vương triều. Thiên mệnh ở vân. Bây giờ, thiên mệnh đã xong, cho nên cũng đến kết thúc một khắc này sao? Hoàn vương trên tay khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hắn đứng tại phía ngoài cung điện, tràn đầy khe danh như là da gà bình thường tay, vướt ve qua thanh lương tảng đá lan can, miệng phục được qua phiến đá, dọc theo cầu thang một chút xíu đi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Trong đêm tối vân đô trong mắt hắn như ẩn như hiện, hàng ngàn hàng vạn tòa phong ốc kéo dài hướng phương xa, mà hắn nhìn thấy càng không chỉ là phong ốc, còn có vô cùng vô tận người, bất luận cao quý đê tiện, đều ở vân đô bên trong sinh tồn. Lại hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từng tòa thành, thôn trấn, bộ lạc, từng tòa các nước chư hầu, phương nước, đều ở hắn thành lập đại hoàn vương triều hạ, cả nhân tộc, không thể đếm hết người, ở hắn khai sáng thời đại mới bên trong nghỉ lại, sinh tồn. Đã từng nhân loại như là dã thu ăn lông ở lỗ, không có văn tự, không có tương lai, ở rừng cây cùng bên trong lòng đất cùng những cái kia yêu ma, dị thú vật lộn, thời điểm đó nhân tộc, bất quá là dã thú bên trong một viên, cùng trong rừng phổ thông hổ báo chim thú cũng không khác biệt. Là hắn, một chút xíu đem một cái tên là Vân bộ lạc, từ man hoang bên trong đốt lên văn minh hòa chủng, ở vô tận thành lập nên Vân quốc, sau đó trải qua to to nhỏ nhỏ 27 chiến, rốt cục thành lập Hoàn Vương hướng. Đuổi yêu tộc, dị thú, tại trong đồng hoang mở ra từng tòa thành bang, phân đất phong hầu các nước chư hầu, phù hộ cả nhân tộc. Nghĩ tới đây, Hoàn Vương không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát, phản phất lần nữa lâm vào kia ngày xưa trong năm tháng, khống chế lấy đại quân chinh chiến thiên hạ, phản phất thiên địa thương khung đều đang vì đó tán tụng, sơn hà giang hải cũng vì đó khuynh đảo. Hoàn Vương hoa đứng tại to lớn tế tự lễ khí đỉnh đồng tao trước, ở rộng lượng trên quảng trường, rút ra bên hông trường kiếm đồng tao, hoa lệ kiếm khi ở múa phía dưới, lộ ra hổ hổ sinh phong. Bất quá không có qua hai lần, Hoàn Vương hoa liền mệnh không thở nổi, hai cái cơ nữ vội vàng đỡ lấy hắn, hắn chống kiếm không ngừng thở phì phò. Sau đó lại vui sướng phát ra thống khoái tiếng cười to. Ha 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 ha. Già. Già thật rồi. Bất quá. Sau khi nói đến đây, Hoàn Vương hoa lời nói lại nhất chuyển, đảo mắt qua thiên hạ của mình. Là đủ. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực ngay tại từng chút từ trong thân thể mình rút ra, mình ngay tại một chút xíu mục nát, tử vong. Nhưng là hắn nhưng không có mảy may e ngại, thật giống như hắn đã từng đối mặt qua vô tận khó khăn, trung điệp tình thế nguy hiểm đồng dạng, bất luận là lần lượt đối mặt vô số thị tộc bộ lạc chính phạt, vẫn là đối mặt kia cường đại Hiên Viên quốc, hay là kia Long Khâu một trận chiến thảm bại, vẫn là kia Hiên Viên quốc bên trong trực diện thần ma. Mỗi một lần, hắn đều ở đứng trước tử vong, mà hắn cũng ở chiến thắng tử vong. Liền xem như thành lập đại hoàn vương triều, trong ngoài vô số vũ tế, vũ sĩ, các nước chư hầu cùng bộ lạc tù trưởng ở giữa đấu tranh, có chút sai lầm, chính là toàn bộ đại hoàn sụp đổ kết cục. Vừa mới thành lập đại hoàn vương triều, nhìn như cường đại, nhưng lại như là một mặt yếu ớt mà tràn ngập vết rách gương đồng, nhẹ nhàng một kích, liền có thể vỡ vụn. Cái này tử vong cùng thất bại, tựa như là cái bóng của hắn, ngồi ở cái này trên vương vị, liền như là ngồi ở đao kiếm cùng biển lửa phía trên. Mà lúc này đây, vội vàng chạy tới hai tên nội đỉnh tiểu thần, vội vội vàng vàng đến Hoàn Vương trước mặt. "Vương, đại vu cầu kiến." Đại vu là chỉ đại vu tế, là đại hoàn vương triều trưởng quản tất cả tế tự hoạt động, phụ trách cùng vu thần câu thông tối cao chức vị, ở Vân Quốc thời kỳ đại vu tế từ Hoàn Vương tự mình đảm nhiệm, trở thành Hoàn Vương về sau, đại vu tế chức vị này một mực bị bỏ trống, cho tới bây giờ. Thẳng đến một người xuất hiện, cho thấy so Hoàn Vương còn cường đại hơn vu tế chi thuật, tinh thông thiên địa chi đạo cùng thông thần chi thuật người, người này danh xưng có thể cùng vu thần câu thông, ở một trận tế tự nghi thức phía trên, đánh bại tất cả vu tế, mượn vu thần lực lượng, được phong làm đại vu. Tên của hắn gọi là Vân. Đại vu mây mặc vu tế trường bào đi đến, cái mới nhìn qua này tiền phong đạo cốt, giữ lại một sợi râu dài đại vu, vào nói câu nói đầu tiên liền cực kỳ chấn động. "Vương thượng, ta có một thuật, có thể bảo vệ vương thượng trường sinh bất tử." Gian mua Hoàn Vương nhìn qua so cái này cái gọi là đại vu tế phải lớn hơn 50 tuổi, nhưng là dựa theo đại vu mây thuyết pháp, hai người bọn hắn tuổi tác nhưng khác biệt không có mấy, mà lại cái này đại vu tế là đại hoàn bên trong vu tế chi thuật mạnh nhất người, lời hắn nói vẫn là có mấy phần sức thuyết phục. Hoàn Vương nhận lấy đại vu tế trên mặt đất tới tơ lụa, đảo qua một lần về sau, nhìn thoáng qua đại vu tế, sau đó trực tiếp đem lụa quyển ném xuống đất, thử lạnh một tiếng. "Cái này cần chết bao nhiêu người? Chỉ sợ toàn bộ hơn đâu người đều không đủ hiến tế ngươi cái này trường sinh bất tử chi thuật đi. Như thế thuật pháp, ta không cần dùng." Chỉ nhìn thấy lụa quyển mở ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít phủ văn chú ngữ, mỗi một cái chú văn đều mang khủng bố lực lượng quỷ dị, mà bức tranh phía trên càng là vẽ lấy một bộ bức họa. Chỉ nhìn thấy pháp phối đều là ác quỷ vong hồn, giữ tận gào thét từ dưới vực sâu đi lên dãy rủa, mà một vị đều mang mũ miệng, thân mang miệng bảo quỷ đế, thì bị kia vô tận ác quỷ vong hồn bảo vệ lấy, ngồi ở thuộc về hắn vương tọa phía trên. Đại Vu Vân nhặt lên lụa quyển, cẩn thận từng ly từng tí cuốn lên, vẫn như cũ thành khẩn vô cùng khuyên lơn Hoàn Vương, giống như một lòng vì Hoàn Vương suy nghĩ. Vương vì sao như thế? Chúng ta vu tế, bên trên thông thần linh, hạ thông quỷ thần, lại duy chỉ có cầu không được trường sinh. Bây giờ có trường sinh chi thuật, vì sao không chịu thử một lần? Hoàn Vương khép cười một tiếng, thân thể giàn mua cùng khuôn mặt, lại hiện lộ ra mấy chục năm để dành tới đế vương bá khí, tay áo dài hất lên, túi đầu nhìn về phía Đại Vu. Sinh tử mà thôi, có gì phải sợ? Hắn mở ra tay, nhìn về phía toàn bộ hân đô, cả người đứng tại trước đại điện kéo dài bậc thang hạ, còn cuốn đỉnh đồng thao đi một vòng lớn, trường kiếm mang theo kiếm vỏ đong đưa, phát ra tiếng đánh. Có trông thấy được không? Chỉ cần đại hoàn còn tại, ta liền tồn tại. Chỉ cần nhân tộc còn tại, ta liền còn tại. Ước vạn nhân tộc sẽ tán tụng ta danh tự, sách sử sẽ lưu lại Hoàn Vương Hoa mỗi một câu nói, mỗi một câu ngôn từ, dù là trôi qua trăm ngàn năm, một vạn năm, ta cũng sẽ sống ở mỗi người trong lòng. Ta vì gì muốn e ngại tử vong? Hoàn Vương tay giò xét ở đỉnh đồng thao phía trên, ngửa đầu phát ra thoải mái cười to, nghiêng đầu sang chỗ khác, cuối cùng đối Đại Vu Tế Vân chém đinh chặt sắt phun ra bốn chữ: Ta tức Đại Hoàn, ta tức Nhân Vương. 16. Đại Vu Tế Vân đáp lấy bóng đêm một chút xíu đi ra hoàng cung đại điện, xuyên qua trùng điệp thủ vệ cùng cung trong đèn đuốc, vượt qua rộng lượng vu thần chi môn, đứng ở hoàng cung bên ngoài. Nhìn xem hoàng cung bên ngoài hỗn độn, biến mất trong bóng đêm thiên gia vạn hộ, Đại Vu Tế Mây khỏe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàn Trần, Hoàn Vương Hoa, thật không hổ là sáu. Ta đồ nhi ngoan a. Hóa thân Đại Vu Tế Thanh Vân đạo nhân vung tay, ném xuống trên tay vẽ đầy chú văn cùng vạn quỷ lụa quyển, ngồi quỳ chân lên đã sớm chờ ở hoàng cung bên ngoài hành lang bên trong làm xe kéo phía trên, bốn cái thân thể khỏe mạnh lực sĩ đang ảm đạm đi đêm tối phía dưới nhấc lên cố kiệu rời đi. Mà lụa cuốn tại trong gió thiêu đốt thành một đoàn tro tàn, hóa thành màu đen sương mù, nổi lên chân trời. Chương 153, Tiệt Diệu. Ở trong các chư hầu phía Nam Vương chư hầu là mạnh nhất, lúc trước cùng đi Hoàn Vương cùng nhau chinh chiến thiên hạ tướng sĩ, bộ tộc, phần lớn phân đất phong hầu cùng phương Nam, mà phương Bắc thì tồn tại không ít hiên viên quốc diệt vong về sau đầu nhập tới phương quốc chi chủ. Những người này đầu nhập tới phương quốc, cơ bản đều là lấy thị tộc bộ lạc vì thể hệ tiểu quốc, cách nhau một con sông lớn, đại hoàn cũng rất khó hữu hiệu quản lý khống chế bọn hắn, chống đỡ lấy toàn bộ đại hoàn, dĩ nhiên chính là đại hoàn thể chế hạ khanh tộc, vu tế, vu sĩ cùng phương Nam các chư hầu. Chư hầu, phương quốc, bộ lạc ở giữa thường xuyên phát sinh hỗn chiến, mấy chục năm xuống tới, có vài quốc gia diệt vong, lại có mới quốc gia ở trong đó sinh ra, một chút mới thị tộc bộ lạc cũng không ngừng sinh ra, lại hướng phương Bắc di chuyển, đại hoàn vương triều nước phụ thuộc cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Lần này đến đây triều cống to to nhỏ nhỏ bang quốc bộ lạc chi chủ, trước mắt đã vượt qua 1000 người, liền có thể biết trước mắt đại hoàn nội bộ thế cục phức tạp, tăng thêm bọn hắn mang theo mà đến người, toàn bộ Hân Đô đều trở nên náo nhiệt chật chội. Giả quốc ba cùng Thanh quốc hầu là khai quốc chư hầu, lâu dài chiếm giữ phương Nam, lần này đạt được vương triệu đến đây vương kỳ, ba vị từ phương Nam vượt qua mấy ngàn dặm mà đến chư hầu, gặp mặt Hoàn Vương về sau, đều được an bài ở Lệ Trì ở lại. Lệ Trì thuộc về Trùng Tiến Vương cung lúc, vương sở ở lại cung khác, chỉnh thể mặc dù so ra kém hoàng cung đại khí bằng bạc, nhưng lại lộng lẫy vô cùng, ngày bình thường cũng không đối ngoại mở ra, chỉ có khách nhân tôn quý nhất đến vương kỳ thời điểm, mới có thể được an bài ở đây. Mà giờ khắc này, nơi này lại tại tổ chức lấy một trận thịnh đại tiệc rượu. Tổ chức tiệc rượu, dĩ nhiên chính là Thanh Quốc hầu Thanh Dương, mà tham dự hội nghị thì là một chút Thanh Dương quen thuộc đại hoàn quý tộc, hơn 10 năm đi qua, ở cái này bình quân tuổi thọ không hề dài thời đại, bọn hắn người quen biết cũng còn lại không nhiều, tới tham gia có không ít lao đầu tử, mang theo bọn hắn con cái hậu bối. Mười mấy nhạc người công bưng lấy màu đen gốm vân thổi lấy, sau lưng mấy tên nữ nhạc người bưng lấy đồng truy, cẩn thận từng ly từng tí gõ lấy chung nhạc, ở đại đường trung ương, còn có đến từ phương Bắc phương quốc nữ tử, diễn tấu lấy từ hiên viên quốc lưu lạc ra dài đàn. Cả sảnh đường tân khách say mê ở tiếng nhạc du dương bên trong, mùi rượu tùy ý, hành vi phong túng. Phương Tu ngồi ở một trận tinh mỹ bàn trước, sau lưng thì là một loạt soát lấy sơn hồng cây cột, rộng rãi bên trong đại sảnh phủ lên màu đỏ vải vóc, in hoa văn. Bên cạnh là một vị mặc màu trắng nhạt một mạc nữ cơ giúp hắn rót rượu, trên bàn đỉnh đồng bên trong co canh thịt, Phương Tu lại một ngụm không động, chỉ là đối với kia vân đô rượu ngon cảm thấy hứng thú. Thịnh rượu cái chén bạch cùng chén, thiên nhiên nung hoa văn, màu trắng thuần thấu, gõ chi phát ra tiếng vang lanh lảnh, thanh tịnh rượu nghe nói là Hoàn Vương thưởng xuống tới rượu ngon, ngày thường chỉ dùng ở tế tự phía trên. Phương Tu không có chút nào hình tượng nằm ở nữ cơ trong lực, bưng chén rượu một chén tiếp lấy một chén, nhìn xem trên đài ca múa đổi một khúc lại một khúc. Bởi vì Phương Tu được an bài ngồi ở phía trước nhất, đối diện chính là Giả Ích cùng Đẳng Quốc Quốc chủ Thăng, lần trước bị lưu tại Sơn Hải giới người, giờ phút này đã tóc hoa râm, hiện lộ ra một bộ giản mua thái độ. Phía dưới người đều đối Phương Tu thân phận nghị luận ầm ĩ, có người nhận ra Phương Tu chính là cái kia Vân Đô học cùng phụ tử, nhưng là đại đa số ở đây cũng không biết Phương Tu là ai, vì cái gì có thể ngồi ở kia cái vị trí. Mấy vị đại hán sơn thành vu tế bộ dáng, cầm trong tay vũ khí ở đây bên trong diễn một trận chém giết chiến hí về sau, tiệc rượu bầu không khí tăng vọt, tiến vào cao trào, thượng thủ Thanh Dương đột nhiên nhìn về phía Phương Tu. Nghe nói phong phu tử từ thiên văn địa lý, cổ kim vắng lai, đi khắp sơn hải, không biết hôm nay có thể hay không ở đây hiện lộ một phen. Thanh quốc hầu cái này mới mở miệng, đã nhìn thấy dưới đài tân khách toàn bộ nhìn về phía Phương Tu, nhất là một chút Vân Đô bên trong tuổi trẻ quyền quý, bọn hắn cũng muốn nhìn xem cái này nhìn cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều nam tử, trong truyền thuyết Vân Đô học cùng phu tử, đến cùng có bản lĩnh gì. Đang chìm say ở mùi rượu nhuyễn ngọc bên trong Phương Tu, có chút hiếp con mắt đột nhiên mở ra một chút, hai ngón tay kẹp lấy chén rượu nhưng không có mảy may buông xuống ý tứ, nhìn xem Thanh Dương trêu tức con mắt, liền biết gia hỏa này muốn trêu đùa mình một phen. Thậm chí đối diện Giả Ích cũng cười ha ha đập lên tay đến, ồn ào bình thường hét lớn, tốt tốt tốt. Cái này vừa vặn. Phương Tu trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, đã như vậy, vậy ta liền đưa Thanh Quốc hầu một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân như thế nào? Giả Ích sững sờ, mỹ nhân ở nơi nào? Phương Tu ngồi thẳng người, nhìn ta cái này mời ra mỹ nhân đến. Phương Húc từ trong ngực móc ra một trương lá bùa, lấy tay làm cắt, cắt ra một cái hình người, thổi một hơi, lập tức nhìn thấy một cỗ màu trắng cái bóng từ Phương Tu miệng thổi vào lá bùa kia bên trong. Lá bùa theo gió mà lên, trôi nổi giữa không trung, trong khoảnh khắc huyền hóa thành một người mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt mỹ nhân nhi. Nàng mặc một thân khinh bạc như cánh sa y. Sa y trong chất, hơi mở sa y có theo hình vượng, mày liêu tiếp theo ánh mắt như là thu thủy đảo qua, để ở đây nam tử không khỏi cảm giác được toàn thân mềm nhũn, liền ngay cả nữ nhân đều lộ ra ánh mắt ghen tị. Tiệc rượu lập tức trở nên càng thêm lửa nóng, không ít người lớn tuổi đều vỗ xương tay đốt đốt gọi tốt, thậm chí dưới đài còn có lại đem một màn này đi lại. Huyễn thuật không kỳ quái, nhưng lại như là huyền diệu tinh xảo, sinh động như thật huyễn thuật, ngay cả vu tế cùng tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện xem thấu, có thể được xưng là siêu tuyệt. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, Phương Tu bưng chén rượu lên bên trong rượu, hướng không trung một dội. Tiếp kiếm. Rượu ở không trung ngưng kết, biến thành một thanh hoa lệ kiếm, rơi vào kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân trong tay. Mỹ nhân mua kiếm, nương theo lấy tiếng nhạc ngân âm thanh, trong biên chế chuông gõ tấu hạ mà lên, kiếm quang xuyên qua, như là minh nguyệt hình bóng, vũ y bay là tả, liền như là họa bên trong thiên cung tiên nữ đi xuống. Dưới đài tân khách quả thực đều nhìn mà trợn tròn mắt, phản phất giờ phút này hoàn toàn bị nữ tử kia cho mê hoặc. Ngay cả trên đài thanh quốc hầu cũng không khỏi được vỗ tay, thật là lợi hại huyết thuật. Mà giờ khắc này nữ tử kia đột nhiên thu kiếm, nhìn về phía trên đài thanh quốc hầu, như là một trận gió vọt lên, cầm kiếm hướng phía thanh quốc hầu mà đi. Một kiếm này, như là thiên ngoại phi tiên, lăng liệt kiếm quang từ trong lòng bàn tay tản mát, chiếu sáng toàn bộ đại điện, nhắm ngay thanh quốc hầu đâm tới, kiếm quang từ thanh quốc hầu bên thai sắt qua, một sợi tóc dài tùy theo rơi xuống. Không phải huyết thuật. Thanh Dương lập tức sợ ngây người, đưa tay kẹp lấy trường kiếm, vung tay lắc một cái, đã nhìn thấy tháo xuống trường kiếm, một cái tay khác nhấn một cái bàn, một cơn sóng chấn động mãnh liệt đánh sâu vào ra ngoài, toàn bộ đại đường bên trong đều treo một trận gió. Mà cầm kiếm mỹ nhân một cái xoay người, trực tiếp bị chấn xuống dưới, coi như thế, cũng không có tiêu tán. Lần này, không chỉ Thanh Dương, liền tại trận giả ích, Vũ Tế, Vũ Sĩ đều sợ ngây người, lập tức đứng lên, nhìn về phía Phương Tu, không chút nào minh bạch đây rốt cuộc là bực nào thủ đoạn, càng thêm Phương Tu lớn mật mà không biết làm sao. Ha 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 ha. Thanh Quốc Hầu, không biết ta mỹ nhân này như thế nào a. Mà lúc này đây, nam ở nữ cơ trong ngực Phương Tu, đột nhiên tùy ý cười ha ha. Đưa tay nô ra, tay áo dài hất lên, đã nhìn thấy mỹ nhân kia rốt cục biến thành một đạo người giấy, bám vào trên người linh quỷ cũng cùng nhau bị Phương Tu thu, rơi vào Phương Tu trong tay áo. Mà Thanh Dương trong tay kẹp lấy trường kiếm, rốt cục cũng biến thành một bãi rượu, hòa tan trên mặt đất. Lúc này, đối diện giả quốc bá cũng cùng nhau phá lên cười, buông lỏng ra trái ôm phải ấp, trắng trợn lục soát cướp hai tay, Thanh Quốc Hầu. Vừa mới thế nhưng là có chút chật vật a. Thanh Dương nhịn không được cười lên, không tự chủ vỗ tay, Phong Phu Tử thật là hảo thủ đoạn. Đến, vì Phong Phu Tử, cũng vì hắn tặng cùng ta mỹ nhân thoải mái uống. Giờ phút này, đờ đẫn đám người, lập tức cũng cùng theo cười to. Vào đêm, tiến tán nhân tận, đại đường bên trong đốt lên ánh nến, đem nội bộ chiếu đèn đuốc sáng trưng, chỉ còn lại Phương Tu, Giả Ích, Thanh Dương, bay lên bốn người. Phương Tu cùng Thanh Dương nói chuyện phía vài câu, Thanh Dương trêu chọc vài câu Phương Tu ở Vân Đô nội đường lên phu tử sự tình, Phương Tu thì trêu chọc vừa mới Thanh Dương chật vật. Sau đó, Phương Tu nhìn về phía Giả Ích, Giả Quốc Bá, ngươi thật đúng là dám tới a. Ở Sơn Hải giới, bọn hắn đều sẽ sử dụng Sơn Hải giới riêng phần mình sử dụng thân phận cùng xưng hô đến xưng hô đối phương. Giả Ích không chút nào minh bạch Phương Tu đang nói cái gì, vì sao không dám tới. Phương Tu cười ha ha, trong mắt phảng phất mang theo vẻ say, bưng chén rượu mông lung nói, 3 tháng trước, Vân Đô tế Vu thần, ta xa xa thấy được đứng tại trên đài đại vu tế, các ngươi đoán xem, ta thấy được ai? Giả Ích, ai? Phương Tu ngoạn vị nhìn thoáng qua Giả Ích, khóe miệng nhấp, đương nhiên ngươi lo lắng nhất đụng phải người kia. Nguyên bản nhàn hạ thoải mái, nhẹ nhõm thoải mái Giả Ích cùng Thanh Dương, trong nháy mắt sắc mặt có chút thay đổi một chút, Phương Tu vừa nói như vậy, hai người bọn hắn đương nhiên liền minh bạch hắn nói tới ai. Thanh Dương lập tức ngồi thẳng người, Giả Ích buông xuống trong tay chén rượu. Thanh Vân lão tặc, Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân, hắn cũng ở Vân Đô. Chúng ta đều ở Vân Đô, hắn vì cái gì không thể cũng ở Vân Đô? Thanh Dương cùng Giả Ích sắc mặt đều lại biến, đối với tên địch nhân này, bọn hắn không thể nói e ngại, nhưng lại có thể nói là kiêng kỵ đến cực điểm. Chương 154, người quỷ hốt cư. Phương Tu rời đi thời điểm, bên ngoài đã đến đêm khuya, bước ra lệ chỉ cùng, bên ngoài có một cỗ xe bò đang đợi lấy mình. Chủ nhân, ngài có thể ra tới. Đều hơn nửa đêm. Gần nhất bên ngoài ác quỷ ăn thịt người huyên náo rất hung. Nô lệ Sa Phu là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, ở đây đã có thể tính được là thanh niên, nhìn qua có chút sợ hãi. Không sao. Một mực tiến lên liền có thể. Phương Tu phảng phất uống say, méo mó bước đi loạn choạng lên xe. Minh Nguyệt giấu tại đám mây, sao trời cũng ảm đạm không ánh sáng, huân đô trong đêm, xe qua lại trên đường phố. Mặt đất không tính bằng thẳng, có chút sốc này, bất quá may mà xe bỏ đi cũng không nhanh. Trong đêm Vân Đô, đen kịt một màu, đầu đường không nhìn thấy một bóng người, từng nhà đóng chặt cửa nẻo, ngay cả một chiếc đèn đuốc đều không có, cùng vào ban ngày biết Vân Đô, cái kia phồn hoa náo nhiệt đại hoàn đô thành, hoàn toàn liền không giống như là một cái thế giới. Bởi vì vừa đến trong đêm, không có phổ chiếu vạn vật mặt trời chi quang, dấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong quỷ vật đều sẽ chui ra ngoài, các loại yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện ở đại địa phía trên, thậm chí còn có kia trốn ở các nơi yêu vật chui ra ngoài, ăn thịt người hại mệnh. Đây là một cái quỷ vật cùng người sống cùng tồn tại thế giới. Đến trong đêm, cái gì quái sự cũng có thể phát sinh. Hơn người đều có một loại đặc thù tập tục, bọn hắn thích sau khi chết đều sẽ đem mình chôn ở trong nhà bên cạnh, bọn hắn tin tưởng dạng này hiền linh liền sẽ bảo vệ mình hậu nhân, hơn người cũng tin tưởng dạng này tổ tiên của mình sẽ bảo vệ mình. Làm như vậy xác thực có một ít có thể bảo hộ nhà mình tác dụng, ngăn cản ác quỷ tiến vào nhà của bọn hắn cùng định viện, thật giống như ở quỷ bên trong, phân ra từng mảnh địa giới cùng lĩnh vực. Nhưng là đối với toàn bộ Vân Đô, lại làm cho ác quỷ si mị tứ ngược tình huống trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cho nên cái này toàn bộ Hân Đô chính là một tòa cự đại mộ địa cùng phân mộ, để nguyên bản người quỷ hỗn hợp cục diện trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Mà mỗi chết đi một cái vu tế hoặc là vu sĩ, bọn hắn không chỉ có mình không vào luân, thậm chí còn có thể câu lưu hạ số lớn mình chôn cùng nô lệ, đồng thời cùng bọn hắn chôn ở cùng một chỗ nô lệ, cũng đồng dạng sẽ bị bọn hắn vô ý thức giam cầm, thậm chí bọn hắn hậu đại cũng sẽ như thế. Vẹn vẹn mấy chục năm xuống tới, cái này Vân Đô tình huống liền đã so phương tu tưởng tượng còn muốn càng thêm ác liệt. Xe bỏ chậm rãi tiến lên, lái xe nô lệ ngáp một cái xua đuổi lấy lôi kéo Hoàng Ưu, một chút xíu hướng phía Vân Đô học cung mà đi, làm Vân Đô học cung nô lệ, bởi vì phu tử phong nguyên nhân, nội bộ nô lệ phần lớn cũng đều học không ít thứ, thậm chí đọc biết chữ, so với nô lệ bình thường, đương nhiên phải rất khác nhau. Bỏ bốn. Họ. Bánh xe chuyển động thanh âm, xa phu ngáp thanh âm, gió thổi qua là cây thanh âm, còn có vậy cái kia con đường cái khác cây tối kéo dài vặn vẹo cái bóng. Bỏ bốn. Họ. Lúc này, tiến lên Châu lại đột nhiên ngừng, giống như phía trước xuất hiện thứ gì. Đánh xe nô lệ ngẩng đầu lên, thụy nhãn mông lung bên trong, liền thấy, ở phía trước trên đường phố, ảm đạm hào quang nhỏ yếu bên trong, trên mặt đất xuất hiện từng đạo cái bóng, nhưng là chung quanh nhưng không có bất luận cái gì hình chiếu vật thể. Hắc ám bên trong cái bóng từng cái vặn mèo, bốc hơi, ở ban đêm hình thành một cái hư ảo hình dáng. Đinh linh linh. Thanh đồng linh gõ vang thanh âm ở ban đêm lộ ra cực kỳ thanh thúy. Xoạt kéo. Còn có kia giống như vu tế buộc tóc phía trên treo trang trí ma sát phát ra kỳ lạ thanh âm. A ha. A ha. A ha. A ha. Kia là cái này đến cái khác ác quỷ từ sâu trong lòng đất, kia sát khí hội tụ trô leo lên. Mỗi một cái ác quỷ đều là hất lên ra thú, lộ ra cường tráng thân trên, điên nhảy kinh khủng tế tự vũ đạo, phảng phất đang tử vong về sau, bọn hắn vẫn tại tế tự lấy bọn hắn vu thần. Mấy trăm ác quỷ nhảy múa, 20-30 người nhấc lên một tòa cự đại tòa xe kéo, mấy tên mặc ra thú, văn mặt cắt tóc vu tế đang ngồi xe kéo phía trên, liều mạng vũ động trên tay có lấy số lớn mở lỗ cốt trượng, gió xuyên qua cốt trượng mở lỗ, vang lên âm thanh khủng bố. Một màn này, giống như 50, 60 năm trước, lúc đầu Vân Quốc vu tế chẳng diện, những cái kia chết đi vu tế cùng Vân bộ lạc tộc nhân. Mà ở phía sau bọn họ, còn có số lớn đã mất đi đầu không đầu quỷ, dùng một cái đĩa cung kính bưng lấy mình đầu lâu, không đúng không người đi đường, thật giống như hướng thần linh dâng lên đầu của mình. Xé ra trong lồng ngực bẩn không có vật gì ác quỷ, bưng lấy ngũ tạng lục phủ của mình, tí tách còn chảy xuôi máu tươi. Thậm chí bị chém tới tứ chi như là như rắn vặn bẹo quái vật, tứ chi của bọn hắn kéo lấy lăng tới, tựa như là con rết đồng dạng tiến lên, còn có bị thiêu chết hỏa quỷ, chết đuối quỷ nước, tiểu chết thiên kỳ bách quái. Đang phát ra thống khổ kêu rên đồng thời, cũng đi theo tòa xe kéo về sau, đi theo vu tế tế tự vũ đạo tiến lên. Những người này đều là bị vu tế nhóm hiến tế cho vu thần nô lệ, tộc nhân, đối địch bộ lạc tù trưởng chờ một chút. Dù là chết, những người này linh vẫn như cũng bị bọn hắn cho nô dịch. Bách quỷ xuyên qua đường đi, đem toàn bộ ban đêm đường cái nhét tràn đầy, trùng trùng điệp điệp hướng phía xe bỏ xa giá mà đến. Một màn này lập tức đem đánh xe nô lệ dọa đến hồn phi phách tán. A, chủ nhân, chủ nhân, ác quỷ xuất hiện. Có ác quỷ a. Kia mặc áo gai ăn mặc gọn gàng nô lệ lập tức cảm giác một cỗ băng hàn từ xương sống lạnh đến đầu góc bên trong, cả người run rẩy một chút, rít lên một tiếng trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hắn điên cuồng vuốt xe bỏ toa xe, đào lấy bánh xe, thật giống như ôm một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng là lúc đó, lập tức để nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác gác quỷ nhóm, trong nháy mắt nhìn lại. Kia từng đôi kinh khủng con mắt nháy mắt ngẩng đầu lên, giữ tợn khuôn mặt, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía hắn. Thậm chí kia đang ngồi xe kéo phía trên làm tế tự, cầu nguyện thương thiên cùng vu thần quỷ vu tế, cũng cùng nhau cúi đầu đến. Trang diện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng là, lại có vẻ càng thêm kinh khủng. Kia ác quỷ cùng nhau xông ra, như là từ ngủ say bên trong bừng tỉnh, phát ra từng tiếng gầm thét, phô thiên cái địa hướng phía xe bỏ mà đến, muốn đem ở trong đó tồn tại thôn phệ hầu như không còn. Mà giờ khắc này, từ xe bỏ bên trong vươn một cái tay, một đạo màu đen vòng xoáy từ trong tay áo phát ra. Cùng phong đột khởi, nháy mắt càn quét toàn bộ đường đi, hết thảy đều hướng phía kia vòng xoáy bên trong mà đi. Giữ tợn ác quỷ cũng tránh thoát không ra kia áp chế, bọn hắn huyễn hóa hết thảy, đều co lại thành từng đạo cái bóng, rơi vào cái kia đạo trong tay áo. Trong nháy mắt, bách quỷ xuất hành đường cái, liền trở nên sạch sẽ, mà giờ khắc này, trên bầu trời ngân nguyệt, cũng cuối cùng từ trong tầng mây lộ ra, chiếu sáng đại địa, nguyên bản khủng bố âm trầm dạ chi hân đô, trong nháy mắt cũng biến thành sáng ngời lên. Phương Tu đem tay thu đi rồi, ở rượu, không nhịn được nói, còn đứng ngây đó làm gì? Họ cung. Lúc này, hoảng sợ không biết làm sao nô lệ Sa Phu, cuối cùng từ trên mặt đất bò lên, nhìn một chút sạch sẽ đường đi, rét lạnh gió đêm thổi tới, một tiếng mồ hôi lạnh biến làm, cũng rốt cục trở nên thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía nhà mình chủ nhân cùng phu tử, mới hiểu được, vị này là so ác quỷ lợi hại hơn tồn tại a. Phương Tu trong xe dẫn theo bạch gốm bầu rượu, mông lung trong ánh mắt lại tại tự hỏi vừa mới ác quỷ tứ ngược tràn diện. Gần nhất toàn bộ Vân Đô bên trong, ác quỷ tứ ngược tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Đại đa số ác quỷ đều là ngủ say dưới đất, nếu như không có đến đặc biệt thời kỳ, hoặc là nguyên nhân đặc biệt, bọn hắn sẽ một mực ngủ say đi, sẽ không thường xuyên xuất hiện. Mà gần nhất, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ác quỷ xuất hiện, mỗi ngày đều có ác quỷ ăn thịt người, quỷ mị hại người nghe nói, thậm chí không ít ác quỷ cũng bắt đầu xâm nhập đình viện, hại người ăn người, huyên náo toàn bộ Vân Đô lòng người bàng hoàng. Vừa đến vào đêm, từng nhà đều là đóng chặt cửa nẻo, lo lắng hãi hùng, ngay cả đèn đuốc cũng không dám sáng lên, phụ nhân càng là che hài đầu miệng, sợ bọn họ tiếng khóc dẫn tới ác quỷ. Đó cũng không phải hiện tượng bình thường. Phương Tu kéo lên toa xe rèm bài, nhìn về phía xe bỏ bên ngoài, liền có thể nhìn thấy toàn bộ Vân Đô trong ngoài, trên đường phố nhiều hơn không ít cây cối. Những này cây cối vốn lượn như rồng, lá xanh rậm rạp, dù cho giờ phút này vào thu, vẫn như cũ trưởng thành. Đó cũng không phải trung thổ đại hoàng cây cối, mà là đến từ phương bắc kia phiến man hoang chi địa loại cây, nhiều sinh tại ti khung núi phía trên, tên là nguyệt huệ. ai cũng không biết nó là từ đâu tới, là ai cái thứ nhất gọi nó Nguyệt Huệ, nhưng là từ một năm trước liền bắt đầu xuất hiện ở Hân Đô, bởi vì thứ tư quý trưởng thành, ngược lại nhận không ít quý tộc yêu thích. Nhìn qua bình thường, lại là một loại dị chủng tây tối, cũng không phải là phổ thông phàm mục. Toàn bộ Hân Đô như thế lớn, đừng nói nhiều một chút đây, chính là tử thương mấy chục mấy trăm đến người, cũng không có cái gì ngạc nhiên, dẫn không dậy nổi người chú ý. Phương Tu nhưng từ phía trên thấy được một chút quen thuộc cái bóng, đó chính là Tam Dương Quan phía trên Hoa Đảo Mê Trận. Phương Tu trong mắt hiện ra thì trung chi nhãn, lập tức thấy được mỗi một khoảng nguyện hoẹ cây bên trong phủ chú lực lượng, từng giờ từng phút, toàn bộ Hân Đô đều tản ra quan mang, hội tụ lại với nhau. Bọn chúng ngay tại tích lũy tháng ngày, lẫn nhau kết nối, ảnh hưởng toàn bộ Hân Đô. Toàn bộ Hân Đô biến hóa, cũng đều là bởi vì nó. Liên chờ đến thời cơ vừa đến, đại trận khóa lại toàn bộ Hân Đô, cũng chính là bọn chúng hiện hiện lực lượng thời điểm. Phương Tu biết Thanh Vân đạo nhân bố cục, càng từ lâu hơn đoán được hắn muốn làm gì. Hắn tiến về Ti khung núi Hiên Viên quốc bên trong, gặp Hiên Viên quốc một đời mới đại tế ti, dù sao ở đây, trừ đại hoàn bên ngoài, có được sức mạnh lớn nhất, cùng phong phú nhất nội tình, cũng chính là Hiên Viên quốc. Hắn cũng là từ nơi đó biết được bộ phận liên quan tới địa phủ, địa chi bí mật. Hắn muốn mở ra địa phủ đại môn. Địa phủ lâm phủ, trưởng quản sinh tử luôn nơi đó, tự nhiên tồn tại trên thế giới bí mật lớn nhất, cùng hết thảy sinh lão bệnh tử căn nguyên, chỉ cần có thể nhìn trộm tới địa phủ bí mật, hay là trở thành địa chi chi thần, tự nhiên cũng có thể trường sinh bất tử. Hắn muốn lợi dụng Vân Đô cùng nơi này, mở ra âm thế đại môn, đồng thời cũng sợ hãi mình nhìn trộm âm thế cử động bị những cái kia cao cao tại thượng thần ma chỗ chú ý. Cho nên, hắn còn cần tìm một cái kẻ chết thay, hắn cũng không muốn trở thành Ti khung sơn thần như thế, bởi vì khiêu khích thần ma chú ý, mà trở thành bị phong ấn chấn áp tồn tại. Mà hắn nhưng không có nghĩ đến, trưởng quản âm thế địa phủ tồn tại, cũng sớm đã thấy được hắn. Thậm chí, kia tồn tại còn đang chờ đợi hắn, chờ mong hắn mở ra âm thế đại môn. Châu Trầm ung dung lôi kéo xa giá, rốt cục đến Vân Đô học cung phía trước, Phương Tu duỗi cái lưng mệt mỏi, ở hai tên nhu thuận thuần phục nữ cơ phụ dưỡng hạ, ngâm cái tắm nước nóng, sau đó tiến vào mộng đẹp. Chương 155, Vu thần thế. Vào đông, tuyết lớn đầy trời. Vân Đô học cung bên trong lại ấm áp như thường, ở học cung dưới mặt đất có kiến tạo lửa sưởi ấm, cái này khiến toàn bộ Vân Đô học cung bên trong người càng nhiều, tụ tập dưới một mái nhà, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút nóng bức. Đây là Phương Tu điều động toàn bộ học cung học sinh kiến tạo, xem như một đường thực tập hóa, đồng thời kiến tạo còn có ấm giường. Loại này sưởi ấm phương thức cấp tốc vang dội toàn bộ Vân Đô, không ít quý tộc nhà cũng bắt đầu sử dụng, mà giường sưởi càng là tiến vào thứ dân từng nhà. Vân Đô học cung bên trong, theo phu tử giảng bài kết thúc tiếng chuông vang lên, học sinh cùng nghe giảng bài đại hoàn người đối với phía trên ngồi phu tử hành lễ, về sau mới từng bước tối lui. Phương Tu đi ra đại môn, nhìn xem đầy đình viện tuyết động cùng nhiễm trắng cây phong, đồng thời còn thấy được bên ngoài trên đường phố bận rộn đi đi lại lại người đi đường, trên đường cái tuyết bị xẻn được sạch sẽ, trồng chất ở hai bên, mà dọc theo đại đạo đi xuống, liền có thể nhìn thấy hoàng cung chức Vu Tế thần đàn đã xây dựng. Nhìn từ xa cao cao tế đàn nhìn qua chia làm mấy tầng, toàn bộ được lấy đầu gỗ tạo dựng, cao tới hơn 30 mét. Đông đi xuân tới, lại là một mùa. Dựa theo bọn hắn tập tục, hàng năm đầu năm, bọn hắn đều muốn cử hành thịnh đại Vu thần tế, tế tự thương thiên cùng Vu thần. Khẩn cầu Vu thần ban cho bọn hắn một năm này mưa thuận gió hòa, phù hộ bọn hắn những ngày hoàn người thống trị vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Chỉ chờ đến tuyết tan về sau, xuân về hoa nở, trận này thịnh đại Vu thần tế liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó không chỉ toàn bộ Vân Đô bên trong thành 5 vạn hoàn người sẽ tham gia, ngoài thành toàn bộ Vương Kỳ nơi mười mấy vạn nhân khẩu cũng sẽ tiến về Vân Đô, tế tự bọn hắn tín ngưỡng Vu thần. Lúc này phần lớn người cũng không ở tại bên trong thành, thứ dân đều là ở tại ngoài thành, càng nhiều người ở ngoài thành tụ tập thành thôn xóm trong thôn, đây mới thực sự là thuộc về hoàn người thiên hạ. Mà đường xa mà đến các lộ chư hầu phương bá, cũng chính là vì tham gia lần này Vu thần tế, hướng hoàn vương biểu thị trung thành. Cho nên lần này Vu thần tế, cũng cùng những năm qua ngày xưa khác biệt, lộ ra phá lệ trọng yếu cùng thận trọng, sẽ liên quan đến toàn bộ đại hoàn ổn định, cùng mới cũ vương quyền giao tiếp. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lần lượt không ngừng có người bên trên Vân Đô học cung bái phòng thân là phu tử Phương Tu. Tới có Vân Đô bên trong Vu tế và Vu sĩ, Vu tế cùng phu tử phong đàm luận Vu tế chi thuật về liền diệu, còn Vu sĩ thì cùng hắn nói đến liên quan tới huyết mạch thần thông lực lượng thần kỳ, ngẫu nhiên nói về đại sơn đại xuyên bên trong linh thú huyền điểu, trong biển thần dị hải tộc, cùng bọn hắn huyết mạch thần thông ngược lại là có khác biệt nhưng lại đồng công dụng. Cũng có kia đại hoàn nội đình quan lại đến đây, cùng phu tử phong trò chuyện lên liên quan tới trị quốc phương lược, sơn hải địa lý, lớn nói đến đã từng kia một trận lệ trì trên tiệc rượu chẳng cảnh, nói có sử quan đem một màn kia ghi lại, để hoàn vương cũng biết, hoàn vương sau khi nghe xong cũng phi thường tò mò Vân Đô học cùng phu tử phong cái này kỳ nhân. Đương nhiên, tới càng tấp nập, lại là Thanh Dương, Giả Ích, Sát Hiệu, Đàng Thăng bốn người này, bọn hắn tới, phần lớn là bởi vì Thanh Vân đạo nhân sự tình, bọn hắn từng tại hoàng cung bên trong, ban đêm lên triều thời điểm, gặp qua Thanh Vân đạo nhân, giữa song phương phát sinh qua kịch liệt cãi lộn cùng chỉ trích, cái này trong vòng mấy tháng, càng là bạo phát không ít xung đột. Cái này ở toàn bộ Vân Đô đều huyên náo xôn xao, Phương Tu không có làm sao đi chú ý, nghe những học sinh kia đệ tử ở giữa nói chuyện, liền có thể biết huyên náo rất lớn. Bất quá đây chính là Vân Đô bên trong. Vẹn vẹn chút cơ kỳ tồn tại, liền có Hoàng Vương, đã từng thua ở Thanh Vân đạo nhân thủ hạ Vu Tế Hạt, hữu hai người, không chỉ có riêng là Thanh Vân đạo nhân một người, liền xem như đại Vu Tế cũng không có khả năng ở Vân Đô bên trong tùy ý giết người, mà lại là thực lực mạnh nhất một nhóm phương nam chư hầu. Còn có một số dấu ở Vân Đô bên trong cái khác hiện thế dị nhân, những người này phần lớn đang lưu đồ lấy một cái các nước chư hầu, hoặc là muốn từ gia nhập Vu Tế bên trong, thu hoạch được đại hoàn Vu Tế truyền thừa, thậm chí còn có kia muốn giành Vu thần chi huyết tồn tại. Đương nhiên, cũng có người muốn từ phương tu nơi này thu hoạch được tiến về Nam Châu bản đồ hàng hải, muốn rời khỏi Đông Châu, tiến về Nam Châu. Vân Đô học cung bên trong, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài đường đi yên tĩnh im ắng. Mà ở lệch trong phòng, Phương Tu, Thanh Dương, Giả Ích ba người uống linh đinh say mềm, trên mặt đất tản mát không ít thư quyển, lúc này sách, bởi vì số lượng từ không nhiều, đại đa số quyển trục bộ dáng, loại kia thành sách trạng cũng không nhiều. Phong Đô, ngươi nói, kia Thanh Vân đạo nhân đến cùng muốn làm gì? Giả Ích nhìn qua có chút mê hoặc, nhìn thấy Thanh Vân đạo nhân hắn là có chút sợ, bất quá song phương ngươi tới ta đi, cái này cái gọi là Đại Vu Tế Vân nhìn Dương Cung Bạc Kiếm, đối với bọn hắn những này Phương Nam Chư Hầu tập đoàn cực lực bài xích chèn ép, nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì thực tế đại động tác. Phương Tu tựa ở cây cột bên cạnh, biểu lộ có vẻ hơi lơ biếng, phát ra một trận tiếng cười. Có lẽ, hắn chỉ là ở chuyện gì ánh mắt mọi người mà thôi. Thanh Dương sắc mặt có chút nghiêm túc, bọn hắn từ lâu từng có suy đoán, bất quá cũng không xác thực nhận, ngươi nói là hắn có mục đích khác. Đến cùng là mục đích gì? Phong Đâu ngươi biết không? Phương Tu khoát tay áo, ta nói chỉ là, ai biết được. Phương Tu ánh mắt giống như có chút men say, lại nói, trời sắp xuống, cũng có người cao đỉnh lấy, Thanh Vân đạo nhân có cái gì mưu đồ, kia Hoàng Vương, Vũ Tế Hạt, hữu cùng Đông Đảo Vũ Tế, còn có nhiều như vậy cực kỳ cường hãn, xé xác linh thú vũ sĩ, còn đến phiên các ngươi quan tâm. Phương Tu nhìn về phía Thanh Dương, giả ích, trên mặt lộ ra ánh mắt đùa cợt, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này liền cùng Thanh Vân đạo nhân sinh tử quyết chiến? Thanh Dương lắc đầu, lần này Vu Thần Tế kết thúc về sau, Sa Thiệu cũng không định lại tham gia đời tiếp theo Hoàn Vương trong tranh đấu, hắn cân nhắc về sau cho rằng, vẫn là phát triển phương Nam các nước chư hầu thế lực, là ổn thỏa nhất tình huống. Bằng vào chúng ta trước mắt thế lực, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng cùng trưởng khống Đại Hoàn Vương triều, hơn 10 năm đi qua, Đại Hoàn trở nên so với lúc trước càng cường đại. Giả Ích cũng nhẹ gật đầu, đối phương Tu cười nói, ta giả quốc ba không làm, bán cho bọn hắn, Thanh Dương cũng không cần hắn thanh quốc hầu. Dù sao nếu như ta lần nữa rời đi về sau, cũng không giống bọn hắn đồng dạng, cũng không có khả năng giống như bọn họ, chậm rãi kinh doanh, ổn đánh ổn đâm, mà lại chúng ta muốn cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn muốn ở Sơn Hải giới bên trong quyền khống chế cùng lực ảnh hưởng, chúng ta muốn sáu, chỉ là đại đạo cùng trường sinh mà thôi. Chúng ta vẫn là quyết định riêng phần mình thành lập được một cái tu tiên môn phái, ở Sơn Hải bên trong lưu lại truyền thừa, so sánh dạng này càng đáng tin cậy. Một đêm nói chuyện phiếm, rượu hết ý tán, Phương Tu liền tiện hắn hai rời đi. Nha giống. Giờ phút này, xa xa đường đi đột nhiên truyền đến một tiếng cổ quái thê lương gầm rú, ở cái này lúc nửa đêm, quỷ mị hoành hành hơn đô, chỉ sợ cũng chỉ có tu sĩ mới dám dạ hành. Theo tuyết dần dần hòa tan, cây cối mọc ra chồi non, thời tiết cũng trở nên ấm áp thời điểm. Toàn bộ Hân Đô cũng bắt đầu tiến vào náo nhiệt nhất thời tiết. Đại Hoàn không có hết năm cùng Tết Xuân tập tụ, cái này Vu Thần Tế, hoặc là liền có thể được xưng tụng là Đại Hoàn trọng yếu nhất ngày lễ. Chương 156, ai mạnh ai yếu. Hân Đô không ngừng có người tràn vào, phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là người, đồng dạng nhìn sang, lít nha lít nhít, không gặp cuối cùng. Toàn bộ Hân Đô răng đèn kết hoa, còn có phiên chợ khai triển cùng các loại nhất lên ăn uống, vật mua bán tiểu thương. Ở thời đại này, trừ Hân Đô, chỉ sợ chỉ có truyền thuyết kia bên trong Tiên Ma Thành, U Đô có thể nhìn thấy dạng này thịnh cảnh. Mấy trăm người nhấc lên cao cao Vu Thần tượng gỗ. Từ Vân Đô cửa Tây mà vào, trong những người này nhân vu thần tượng đều là vu sĩ, mỗi một cái đều lực lớn vô cùng, bình thường một hạ đẳng nhất vu sĩ cũng có thể xé xác hổ báo, bọn hắn nhấc lên cái này nặng nghề tượng gỗ đài cao, nện bước chỉnh tề bộ pháp mà đến. Đông, đông. Mỗi một cái bộ pháp đều dẫm lên tiết điểm, thùng thùng chỉnh tề, thật giống như đại địa cũng theo đó cùng nhau chấn động. Rộng rãi trên đường cái, mấy ngàn người nhảy tế múa, nện bước hoa trương bộ pháp tiến lên, đồng thời còn có gia thú tiếng trống. Trung trung điệp điệp tế tự vũ đạo, vây quanh quỷ dị cao lớn vu thần tượng gỗ, một chút xíu hướng phía trung ương mà đi. Trên đường đi đều là túi đầu quỳ lại người, không ít người quỳ trên mặt đất điên cuồng gào thét, giống như điên cuồng, phản phất dạng này mới có thể càng thêm tiếp cận vũ thần. Mấy chục vu tế đứng tại mở đường, hô to kêu khóc bình thường hô hào tế đạo văn, kia là đến từ cổ xưa nhất âm tiết cùng tung hát, nương theo lấy vân âm thanh, trầm thấp mà tăng thương. Theo quỷ dị cùng cùng nhiệt bên trong, kia cao lớn kinh dị vũ thần giống, ở mấy chục bôi lên thân thể, văn mặt cắt tóc vu tế dẫn đầu hạ, xuyên qua đường đi, ở toàn bộ hân đâu người triều công phía dưới, tiến vào vu thần tế đàn. Cao lớn vu thần tượng gỗ, ở đại vu tế vân cùng chúng vu hợp lực phía dưới, ở bọn hắn tế múa cùng lễ bái phía dưới. Một chút xíu hiện lên, rơi vào vu thần trên tế đàn, toàn bộ vu thần tế đàn rốt cục trở nên viên mãn. Mà vu thần tế tự nghi thức cũng rốt cục đến. Mà Hoàn Vương mang theo vương thất cùng đại vu tế hạt, hữu cùng cường đại nhất vu tế ngay tại phía trước nhất, đại biểu vu thần người phát ngôn hướng vu thần cùng thương tiên dâng lên tế phẩm. Chư hầu, phương bá, bộ lạc chi chủ đều ở phía dưới xem lễ, theo Hoàn Vương nâng lên đồ uống rượu, cùng nhau quỳ túi, biểu thị ra hướng Hoàn Vương tâm phục khẩu phục, càng biểu thị bọn hắn nắm trong tay các nước chư hầu, phương quốc đều là đại hoàn nước phụ thuộc, thừa nhận đại hoàn đối bọn hắn quyền thống trị. Mà mỗi khi lúc này rượu cùng tế phẩm tự nhiên là thành tế tự bên trong trọng yếu nhất tồn tại, rượu được xưng là có thể cùng vu thần câu thông môi giới, mà tế phẩm thì là lấy lòng vu thần cùng thượng thiên lễ vật. Mấy trăm phương bắc bởi vì phản loạn bị biến thành nô lệ người, giờ phút này như là heo dê bị trói cùng một chỗ, trói ở dưới tế đàn, cùng số lớn súc vật đặt ở cùng một chỗ, sau đó liền sẽ cùng một chỗ bị hiến tế cho vu thần. Đi qua 10 năm trong lúc đó, đã rất ít áp dụng loại này huyết tinh kinh khủng tế tự nghi thức, bất quá bởi vì hôm nay vu thần tế không giống ngày xưa, cho nên ở đây khôi phục truyền thống. Uống rượu cùng hoan, cầu nguyện vu thần. Đồ sát, chặt đầu. Mổ bụng mọi tim, máu hội tụ thành sông, ở vu tế nói lẩm bẩm bên trong, cái này điên cuồng huyết tế một màn, đem nguyên bản thực chất bên trong liền giấu kín lấy dã man giết chóc đại hoàn người nội tâm cùng dã kích phát ra, toàn bộ hân đô giống như quay về đã từng hân bộ lạc thời đại. Mấy trăm đấm máu đầu lâu bị xem như tế phẩm hiến lên, nhóm lớn vu tế nói lẩm bẩm, tất cả mọi người sinh cùng nhau biến thành nồng hắc huyết khí, đắp lên thủ kia khủng bố âm trầm vu thần tượng toàn bộ hấp thu. Vu thần tượng lập tức biến thành huyết sắc, khuôn mặt dữ tợn cùng con mắt đỏ ngầu, giống như lập tức trở nên linh động. Kia làm tử vật đầu gỗ cự tượng, giờ phút này giống như muốn tòng thần đàn phía trên đi xuống. Xông vào nhân gian. Mà giờ khắc này, bầu trời không biết vì cái gì, cũng cũng cùng nhau mở đi. Mây đen dày đặc, nhưng không thấy lôi đỉnh, tươi sáng cản khôn ban mai, nhưng lại là không thấy bóng dáng, toàn bộ hư đô lâm vào âm u khắp trốn bên trong. Thiên địa đổi màu, cản khôn dị biến. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, mà thành đàn vu tế càng thêm hưng phấn, điên cuồng la lên vu thần cổ tên, đều cho rằng là vu thần giáng lâm. Phía dưới hoàn người càng thêm kính sợ cùng điên, trong mắt bọn họ, thiên địa dị tượng đều cùng vu thần có quan hệ, hết thảy đều là vu thần ý chí thể hiện. Giờ phút này Vân Đô bên trong, mấy chục học cung đệ tử đều ở đây, không một người tiến về ngoại giới tham dự kia vu thần tế. Đây đều là một chút bị mọi người thị tộc không coi trọng tử đệ, bị từ bỏ bị cho rằng không có nhất tư chất người, mà giờ khắc này, bọn hắn ở Vân Đô học cung ở một năm, lại giống như thoát thai hoàn cốt. Tri thức cùng tầm mắt, có thể cải biến một người tinh khí thần nhà bột mì bạo. Phương Tu một tay đặt ở sau lưng, một tay bưng lấy thư quyển, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một cái học sinh, lưu lại hết thảy 24 người, bao nhiêu người đi lại tới, tới lại đi, cuối cùng chỉ còn lại cái này 42 người, Phương Tu hao tốn thời gian một năm, đem mình có thể giảng, đều giảng cho bọn hắn nghe. Không có nói xong, Phương Tu cũng lưu tại Vân Đô học cung tàng thư kho bên trong. Đột nhiên có chút cảm khái, mình lần tiếp theo lại bước vào Vân Đô, những này Vân Đô học sinh, đoán chừng một cái đều không thấy được. Phương Tu không khỏi thở dài một câu, toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Dưới đại học cung đệ tử cũng từng cái nhìn về phía phu tử, phảng phất đã cảm giác được cái gì, nghe hai câu này, đột nhiên cảm thấy một cỗ tang thương cùng nặng nề ý vị truyền đến, theo bọn hắn nghĩ, đây là phu tử tự xưng là, nhưng không có người thật sự hiểu Phương Tu thở dài bên trong ý nghĩa. Ngay cả vu tế đều chỉ có thể sống 100 năm, kích phát huyết mạch thần thông vu sĩ cũng sống không quá 200 năm tuế nguyệt, bọn hắn đều là người bình thường, chỗ nào có thể chống cự được tuế nguyệt làm hao mòn. Nhưng là trên người bọn họ truyền thừa tri thức, mang theo ý chí cùng đạo lý, lại một mực truyền thừa tiếp. Nhà giáo, truyền đạo, thu nghiệp, giải thích nghi hoặc. Ta đạo đã truyền cho các ngươi, trông mong các ngươi có thể làm bình dự Vân Đô học cung. Trang Ly, ta đi về sau, ngươi chính là đời sau phu tử. Phương Tu điểm một cái nhìn qua có chút khô gầy hơn 30 tuổi nam tử danh tự, nam tử lập tức tiến lên, quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Phương Tu đem một quyển nhìn qua sẽ bất phàm bạch ngọc ngọc giản đưa cho hắn, đây là Phương Tu luyện chế một kiện pháp khí phôi thai, chất liệu lấy dùng chính là Bắc Hải chỗ sâu, nương theo lấy giao long huyết khí đạn sinh một khối linh ngọc, thủy hỏa bất xâm, đao phủ khó thương. Tác dụng chính là có thể chứa đựng cùng chọn đọc tài liệu đại lượng tri thức, chỉ cần đem chữ viết ở phía trên, liền có thể chứa đựng ở bên trong, phàm nhân cũng có thể sử dụng, có ngọc giản này ở, toàn bộ Vân Đô học cung truyền thừa ngay tại. Tên là truyền đạo ngọc giản, Phương Tu cũng đồng thời đem ngọc giản này xem như một kiện Vân Đô học cung tín vật truyền thừa tiếp. Trang Ly một mực cung kính tiếp nhận truyền đạo ngọc giản, mà Phương Tu lại một chút xíu biến mất ở Vân Đô học cung bên trong. Hôm nay bên trong, bất luận nghe thấy bất luận cái gì vận động, đều không cần ra. 18. Theo một đạo huyết quang phóng lên tận trời, nháy mắt lan tràn tới toàn bộ Vân Đô. Bên trong lòng đất khói đen một chút xíu tràn ngập lên thiên không, lực lượng quỷ dị thẩm thấu mà ra, bao phủ lại toàn bộ Vân Đô. Dấu ở toàn bộ Vân Đô các ngóc ngách nguyệt hoè, cùng nhau cộng minh, tràn ngập ra đạo đạo hắc quang, cùng nối liền cùng một chỗ. Cái này một màn kinh khủng, lại bị đại hoàn thứ dân cùng các quý tộc trở thành vu thần giáng lâm dị tướng, điên cuồng không thể tự đè xuống, ngay cả bộ phận chư hầu phương bá cũng không dám tin tưởng nhìn xem trên đài vu thần tượng. Chỉ có thành tốt vu tế, giờ phút này nhìn ra không thích hợp, kinh hoàng không biết làm sao nhìn về phía trung quanh, nhìn về phía bầu trời đại địa, không chút nào minh bạch hết thảy trước mắt đến cùng là thế nào tạo thành. Bọn hắn chưa từng có đụng phải loại cục diện này cùng cảnh tượng, mà càng kinh khủng, từng đạo cái bóng cùng hắc ám bên trong, từ bên trong lòng đất rẽ rủa mà ra. Từng cái ở ban đêm mới có thể hiện hình quỷ vật, vậy mà tại giờ phút này đồng thời xuất thế, đặt chân đại địa. Cái này đến cái khác vặn bẹo quỷ vật hình bóng hiện trong bóng đêm, hàng ngàn hàng vạn người chết vong hồn đứng ở đầu đường, xuất hiện ở giờ phút này Vân Đô đám người bên cạnh. Đó là cái gì? Trên đường phố cuồng hoan thứ dân, trong nháy mắt đều ngốc trệ xuống tới, ở âm u bao phủ phía dưới, kinh khủng cái bóng bao phủ phía dưới run lẩy bẩy. Ác quỷ, ác quỷ ra. Từng cái hư ảnh xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ, sau đó dần dần biến thành ngưng thực, kia là từng cái dữ tợn mà kinh khủng ác quỷ. A, bảo hộ ta, bảo hộ ta. Kinh khủng quý nhân dọa đến từ tòa xe kéo bên trên ngã trên mặt đất, reo hò gầm loạn lấy. Mà giờ khắc này toàn bộ đường đi đều lâm vào hỗn loạn tương mừng, tất cả mọi người không biết làm sao phi nước đại, đối với ác quỷ sợ hãi đã xâm nhập mỗi người lòng người. Cái bóng hư ảo dần dần ngưng thực, từng cái dữ tợn máu tanh con ngươi ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Mặc ra thú huyết ý ác quỷ, bạch cốt khô lâu, ổ gãy chi phi nước đại yêu quỷ, như là như người khổng lồ, cao tới mấy mét, tùy tiện xé rách vách tường, phá hủy phòng ốc cự quỷ. Người khoác áo giáp, nắm lấy đại phủ không đầu chiến tướng, tùy tiện đem người qua đường chặt thành hai nửa. Thậm chí có man tộc quỷ quân xông ra, mang theo chiến xa quỷ thú, từ trong lòng đất xông ra, vượt qua sinh tử giới hạn, đụng vào đường cái, trên đường đi, bọn hắn tùy ý thôn phệ lấy người sống. Ác quỷ phát ra dữ tợn cùng thiếu, điên cuồng mà tham lam ở Vân Đô hoành hành, kinh khủng hành tẩu ở đường cái người, nhắm người mà ăn, tham lam nhấm nuốt máu người sống thịt. Bên trên bầu trời, vô cùng vô tận bóng đen xoay quanh, phát ra sắc nhọn tiếng kêu, thỉnh thoảng đập xuống, đem một người sống cắn chết. Ở đây, sinh tử đã mất đi giới hạn, quỷ vật nhóm triệt để đứng ở người sống dưới vực, tùy ý phát tiết bọn hắn căm hận cùng nộ. Tụ tập ở Vân Đô trung tâm Vân người không còn chỗ ẩn thân, ở vô cùng vô tận ác quỷ thôn vệ phía dưới, lộ ra yếu đuối như thế, mà bình thường vũ khí, đối đầu những này ác quỷ lệ quỷ, nhưng không có mảy may tác dụng. Bọn hắn chỉ có thể kêu thảm, cuồng hô, chạy, dãy rủa, sau đó chết đi. Dấu ở cố đô Vân phía dưới nguy cơ cùng quỷ vật, giờ phút này đều bạo phát ra. Tạo thành khủng bố cảnh tượng, thậm chí khiến người ta cảm thấy giờ phút này bọn hắn đứng tại địa phương không phải sơn hải giới, mà là luyện ngục bên trong. Bởi vì ngàn vạn quỷ vật tránh thoát mà ra, lan tràn ra lực lượng, tính cả toàn bộ đại trận, đem Vân Đô triệt để biến thành một vùng tăm tối, bầu trời mặt trời đều biến mất. Toàn bộ Vân Đô phảng phất tiến vào đêm tối, tràn ngập khói đen thành trong tầm mắt hết thảy. Ha ha ha. Cuối cùng kết thúc. Mấy năm nhu đồ, ngay tại hôm nay. Mặc một trường bào màu đỏ tử như máu đại vu thanh vân, ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đàn hoàn vương và mấy chục vu sĩ, trên mặt lộ ra lạnh lẽo, băng hàn ánh mắt chẳng khác nào nhìn người chết nhìn xem hoàn vương. Hoàn vương cũng đối nhìn hắn, thân thể giàn mua, lại tản ra như là hổ lang bình thường như thế, hai mắt lăng lệ vô cùng. Một bước cuối cùng. Khải. Theo thanh vân giống to một tiếng, vô số phù lục quang mang từ trên thân tản ra, toàn bộ đại trận tùy theo nhất thống cộng minh. Khói đen kiềm chế, hướng phía trung ương ngưng tụ mà lên, vạn quỷ cũng theo đó mà đến, từ không trung nào về phía nơi này. Nhưng mà để thanh vân không có nghĩ tới là, kia vô tận khói đen giờ phút này đều chui vào mình khu sắc bên trong, ác quỷ nhóm nhào về phía hắn. Kinh khủng ác quỷ tạo thành một cơn bão, cuốn sạch lấy hắn mà lên, điên cuồng gặm ăn huyết nhục của hắn. Thanh vân lập tức sợ ngây người, hắn kêu thảm hô gào lấy, bị vô tận ác quỷ bao phủ ở bên trong. Cả người hắn đều bị hắc ám cùng ác quỷ bao trùm, ở tế đàn phía dưới, tạo thành một đạo kịch liệt màu đen phong bạo, chung quanh tất cả mọi người, chư hầu, phương bá, huân đô quý tộc, tất cả đều cấp tốc tránh khỏi hắn. Tại kịch liệt dãy rủa bên trong, thanh vân đạo nhân trong thân thể bộc phát ra to lớn cấm chế màu vàng nóng quang mang, từng đạo huyền bí phù lục dâng lên, bộc phát kim sắc linh quang chấn động mà ra, quét ra mấy chục mét. Một đạo to lớn kim sắc phù lục hiện lộ ra, quang mang bao phủ chỗ, những cái kia ác quỷ đều hồi phi yên diệt. Nhưng là kia vô cùng vô tận khói đen không ngừng xông vào thân thể của hắn, vô cùng vô tận ác quỷ theo nhau mà đến, không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ nhìn thấy hắn tam hồn thất phách cùng thân thể cấp tốc quỷ hóa, thậm chí ngay cả cái kia đạo bản mệnh kim phù cũng ở từ từ hóa thành hắc ám, bị âm thế quỷ lực ăn mòn. Tại sao có thể như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thanh vân giờ phút này tóc tản ra, khuôn mặt dữ tợn như là ác quỷ, trong miệng thậm chí mọc ra răng nanh răng nhọn, trong mắt tràn đầy không dám tin. Vô số ác quỷ đem hắn huyết nhục thôn vệ, mà âm thế quỷ lực không ngừng thẩm thấu tiến thân thể của hắn, đền bù lấy hắn thể xác. Đây rốt cuộc là vì sao? Thanh vân đạo nhân không dám tin nhìn xem một màn này, nhìn chòng chọc vào phía dưới hoàng vương. Cái này hắn ngày xưa đệ tử, cái mới nhìn qua kia thuần phát mà đơn giản đệ tử, bị hắn xưng là sáu, nhất như chính mình đệ tử. Dựa theo kế hoạch của hắn, giờ phút này ở vào trên tế đàn trận nhãn sẽ khởi động, đem hoàn vương cùng một đám vu sĩ đều thôn phệ, sau đó kia quỷ lực tướng sẽ cùng hoàn vương hòa làm một thể, đem luyện thành một bộ quỷ đế, đến lúc đó hắn sẽ mang theo vạn quỷ thôn phệ toàn bộ phong đô. Hiện tế giờ phút này bên trong thành, toàn bộ vương kỳ nơi mười mấy vạn người. Duy nhất một lần tử vong nhiều người như vậy, mang theo quỷ đế cùng đại trận lực lượng, tất nhiên có thể mở ra âm thế đại môn. Quỷ đế mở ra âm thế xông vào trong đó, sau đó âm thế sẽ phát sinh kỳ biến. Hắn đem nhìn trộm đến trên toàn thế giới bí mật lớn nhất, liên quan tới sinh tử cùng trường sinh bí mật, liên quan đến địa chi chi thần bí mật. Coi như lại không tốt, hắn cũng có thể biết như thế nào chuyển hóa trở thành quỷ vật, quỷ đế, hoàn thiện tự thân vạn quỷ đại trận, sau đó bước vào kế tiếp giai đoạn. Thậm chí có thể hoàn thiện hình thành chân chính không có khuyết điểm vạn quỷ đại trận, cải tạo thành có thể giữ lại tự thân ký ức cùng thần trí diệu pháp, đột phá vào cảnh giới tiếp theo. Đây đều là kia Ti Quỳnh Sơn thần nói cho hắn biết, hắn trải qua vô số lần thôi diễn cùng xác nhận qua, trận pháp cũng là hắn tự mình bố trí. Làm sao lại sai, làm sao lại sai? Như thế manh quẻ, thật là xấu. Khó xử a. Hoàn Vương chậm rãi di động tới bộ pháp, nhìn về phía bị ác quỷ thôn phệ, dần dần một chút xíu mất đi tất cả thần trí cùng ký ức thanh vân đạo nhân. Ở hắn giàn mua không chịu nổi bên trong thân thể, lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ, từng đạo màu đen vu tế lực lượng, lan tràn ra, tiếp quản toàn bộ khống chế vân đô vạn quỷ đại trận. Đây chính là ngươi cái gọi là trường sinh thuật. Trận nhãn đã sớm di động qua, giờ phút này ngay tại ngươi dưới chân. Hoàn Vương thanh âm giàn mua bên trong, tràn đầy cười nạo, ngươi muốn như thế, chỉ là chính ngươi mà thôi. Không có ích lợi gì. Không có ích lợi gì. Thanh vân thê thảm cười ha ha, tùy ý kia ác quỷ cuốn thân, đem một điểm điểm kéo vào mặt đất, cả người mang theo vạn quỷ, chìm vào đại địa. Trận pháp thực hành đến một nửa, còn không có hiến tế toàn bộ vân đô sinh linh, là không cách nào mở ra âm thế đại môn. Chỉ dựa vào lấy những này ác quỷ, không đủ để tồi động, gõ mở âm thế đại môn. Chỉ có đem hiện tại toàn bộ vân đô người hiến tế, mới có thể mở ra âm thế chi môn. Chỉ có dạng này sáu, chỉ có dạng này mười sáu. Ngươi lợi hại không hạ, ngươi lợi hại không hạ tâm. Ngươi cái này mềm yếu người vô năng. Thanh vân đạo nhân thê lương đến cực điểm giận dữ hét, Hoàn Trần, ngươi vẫn như cũ nhịn không quá cái này tuyết nguyệt, hóa thành một đám bụi trần, hóa thành mục nát thi hải. Hoàn Vương lạnh lùng nhìn xem thanh vân đạo nhân, ta biết được. Nhưng là lấy cỡ này đại trận, lấy nhữ vì chấn vật, tự nhiên có thể áp chế vân đô và quỷ, bảo đảm ta vân đô bình an. Sau đó trăm năm tuyết nguyệt, ta vân đô sáu, không phải lo rồi. Tạ ơn. Cuối cùng này một tiếng tạ ơn, phản phất đem thanh vân đạo nhân đánh vào địa ngục. Hoàn Trần ngươi thẳng nhãi con này, ta ở phía dưới chờ ngươi. Hắn vô cùng phẫn nộ, hắn tuyệt vọng vô cùng, giống giận, rít lên lấy, nhưng như cũng không thể ngăn cản tự thân bị vạn quỷ, một chút xíu kéo vào dưới nền đất, hóa thành toàn bộ vạn quỷ đại trận chấn vật, cùng vân đô phía dưới âm sát chi khí hòa làm một thể, cùng vô số nguyệt huệ hòa làm một thể, trở thành một tòa đại trận hạch tâm. Mà giờ khắc này, toàn bộ vân đô đại địa, đột nhiên trong nháy mắt, bạo phát ra rung động tới cực điểm lực lượng. Ầm ầm. Thanh âm này, trầm thấp mà thâm thúy, thật giống như một cái nặng nề cổ lão cánh cửa, ngay tại chậm rãi đẩy ra. Mà theo thanh âm này truyền ra, toàn bộ vân đô, trong nháy mắt đều yên lặng xuống tới. Một điểm màu đen lấy hoàng cung làm trung tâm, nháy mắt khuyết tán ở đây, tràn ngập ở toàn bộ vân đô đại địa, thậm chí khuyết tán hướng phương xa, toàn bộ vương kỳ nơi đều hóa thành một vùng tăm tối. Giờ khắc này, dưới chân bọn hắn không có đại địa, phản phất đứng tại một mảnh nhìn không thấy đáy trên vực sâu. Khủng bố tính mình hắc ám, phản phất một trương miệng lớn, thôn vệ lấy thế gian hết thảy. Âm thế đại môn mở ra. Chương 157, đế quân. Hoàng cung trên dưới trong ngoài loạn thành một đoàn, bên trong khắp nơi thành đàn người ở chạy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy chém giết và vật lộn. Thành đàn vu tế tổ hợp lại với nhau, hoa cung ác quỷ hung linh đối kháng chém giết, Vu Sĩ nhóm kích phát ra thần thông, nương tựa theo tự thân thần ma huyết khí và chạm diệt yêu quỷ tà linh, phân tán chạy trốn chư hầu phương bá, bọn hắn mang theo Vu Tế Vu Sĩ, cũng thi triển triển bắt đầu đoạn, ở phô thiên cái địa vong hồn bao trùm phía dưới, xé mở một con đường, nhưng là giờ phút này toàn bộ Vân Đô thành đều biến thành quỷ, đại trận không có giải khai, không ai có thể rời đi nơi này. Trên đường phố hoàn toàn biến thành quỷ vật thiên hạ, người sống đang sợ hai phía dưới run lẩy bẩy. Mà phía ngoài Vu Tế thần đàn, giờ phút này trở thành phong bạo trung tâm, tất cả mọi người ở tránh đi nơi này, né tránh nơi này, ngàn vạn ác quỷ hung linh càng quái, cường đại nhất Vu Tế và thành đàn dị nhân tu sĩ, cũng ở phụ cận chém giết vật lộn. Thanh Dương, Gia Hích, Sa Thiệu bọn người từng cái đem từng đạo chỉ phù không cần tiền đồng dạng gắn ra ngoài, từng đạo linh phù hóa thành ánh lửa, không ngừng vừa chúng quanh ác quỷ chặt đứt xé rách, nhưng đây chỉ là phổ thông ác quỷ mà thôi. Một chút cường đại hung linh tà quỷ, Vu Tế Vu Sĩ sau khi chết hóa thân tồn tại, mỗi một cái cũng đều là cường đại đến cực điểm tồn tại, cái này bao nhiêu năm rồi, đại đa số chiến tử bên ngoài, hoặc là ngoại ý muốn tử vong Vu Tế, Vu Sĩ, đại đa số đều táng ở cái này Vân Đô. Giờ phút này toàn bộ đều bò lên ra, mang theo bọc lấy bao năm qua lịch đại chết đi bị nốt, chôn cùng, tế tự vong hồn, kia số lượng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trên tay pháp khí vung dậy, phù lục linh quang lấp lóe, chiếu sáng hắc ám nơi. Kia là Vân Đô thứ dân và phàm nhân duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng và ánh lửa. Đông đảo tu sĩ Vu Tế và một chút cường hãn tà quỷ đánh cho có đến có, màu đen quỷ khí tràn ngập được toàn bộ Vân Đô không thấy ánh mặt trời, màu xám sương mù bay lả tả, thật giống như thành thị đốt cháy về sau bay lả tả cho tàn. Đồng thời bọn hắn cũng đang chú ý đại Vu Tế Thanh Vân và Hoàn Vương ở giữa đối thoại và tranh đấu, nhìn xem Hoàn Vương một chút xíu đem Thanh Vân áp chế xuống, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, nguyên bản không nên bị mở ra âm thế, giờ phút này lại bị mở ra. Quen thuộc nặng nghề âm thế đại môn gõ mở thanh âm, thật giống như một thanh trọng truy đánh ở mỗi người linh hồn phía trên. Hắc ám từ dưới chân bao trùm khuyết tán mà đến, để Vân Đô bên trong ngàn vạn người đồng thời dừng bước. Đứng tại đại địa phía trên, mỗi người như lâm vực sâu, giống như tùy tiện động đậy một chút, bọn hắn liền sẽ rơi xuống kia khủng bố âm u minh chỗ. Luân ơi, âm tào địa phủ, âm thế đại môn mở ra, tất cả mọi người không nên động, toàn bộ đều không cần động. Một gián mua Vu Tế lớn tiếng gào thét, kia là đã từng tham gia qua Hiên Viên Quốc chi chiến tồn tại, là bởi vì quỷ vật xuất thế mở ra. Vẫn là Thanh Dương nhìn xem dưới lòng bàn chân vực sâu hắc ám, đờ đẫn nhìn về phía Gia Lịch, phát hiện đối phương cũng nghĩ đến cái gì, giờ phút này sắc mặt tái xanh. Thần chú ý tới nơi này, hai người phảng phất lần nữa nhìn thấy kia nặng nề như núi lớn sinh tử bộ, bút lạc định sinh tử, kia như là thần ma bình thường Hiên Viên Quốc tổ thần liền máu tươi trời cao. Một chút lưu giữ lại tham gia qua Hiên Viên Quốc chi chiến lão nhân, Vu Tế, Vu Sĩ và còn lại, giờ phút này trong nháy mắt lần nữa nhớ tới kia một màn kinh khủng. Ngay sau đó đã nhìn thấy, phía dưới mặt đất xuất hiện từng đạo ánh sáng, thật giống như giờ phút này, đại địa biến thành đêm tối, đầy trời sáng lên tinh thần. Đó là cái gì? Thứ gì? Từng đạo tinh thần chấn động bắn ra, mang theo chói lọi quang mang từ phía dưới mặt đất xung ra, từng đạo bay về phía bầu trời, trượt xuống hướng phương xa. Một đạo lại một đạo, một viên tiếp lấy một viên, giống như không nhìn thấy cuối cùng. Hơn đâu người đứng tại đại địa phía trên, cứ như vậy nhìn xem từng đạo hóng ánh quang mang xông lên chân trời, ngàn vạn đạo thể phóng, thật giống như tách ra chói mắt pháo hoa. Cảnh tượng này đẹp để người mê muội, rung động để người khuynh đảo. Một đạo tiếp lấy một đạo kịch liệt cổ sáng từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời, lấy Vân Đô làm trung tâm, đánh tan bên trên bầu trời âm u tầng mây. Ánh nắng đột phá âm u tầng mây chiếu vào đại địa phía trên, phá vỡ hết thể yêu ma quỷ quái. Từng đạo tinh thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, không ngừng tản mát hướng sơn hải các nơi, lập tức có người muốn ngăn cản kia tinh thần xông lên bầu trời, nhưng là liền như là kiến càng lay cây, nháy mắt liền bị kia tinh thần chi quang đánh tan, thân thể băng liệt, hồn phi phách tán. Không có thiên mệnh tư cách người, không ai có thể ngăn cản kia từ u minh xông ra địa phủ âm phủ thần chiếu. Một màn này, doa đến tất cả mọi người lập tức dừng động tác lại, Vân Đô trên dưới càng là đờ đẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sắc phong, Nhân Vương Hoàn Hoa trở thành Long Khâu Đế Quân. Từ nơi sâu xa một tiếng lạnh nhạt nói nhỏ, dường như sấm sét ở Vân Đô nổ vang. Thanh âm kia giống như mang theo trưởng không hết thể sinh tử lực lượng, làm cho tất cả mọi người không thể chịu cự, như là ngôn xuất phát thủy, thiên địa tới hô ứng. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, một đạo tinh thần từ không trung rơi xuống, trượt xuống ra một đầu mỹ lệ lẫn nhau, kéo lấy thật dài quy tích, rơi vào đứng tại Vu Thần Tế Đàn bên trên Hoàn Vương thể nội. Nháy mắt, đã nhìn thấy trên người hắn tách ra vô tận quang hoa, giàn mua kiên trì cuối cùng một khí tức Hoàn Vương, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, một cái như rất giống ma thân ảnh từ nguyên bản mục nát già đi bên trong thân thể đi ra. Cả người phủ thêm uy nghiêm vô song đế vương mỹ bảo, đầu đội long quan, bạch như quan ngọc khuôn mặt, tinh thần bình thường con người, hết thảy đều như cùng hắn vừa mới bước vào sơn hải giới. Hoàn Vương hoa nháy mắt giống như nặng tung hành vô song thanh niên huân vương thời kỳ, vương giả khí tức như là mặt trời đảo qua, trong ánh mắt mang theo hiển hách uy nghiêm, trên thân phát ra lực lượng cùng khí thế vượt trên khuyết tán đến toàn bộ Vân Đô. Từ trong bóng tối, tam thất trên thân thiêu đốt lên liệt diễm, thần dị vô cùng long câu mang theo bọc lấy một khung chiến xa bằng đồng thau từ trong bóng tối chui ra. Hoàn Vương hoa thân mang đế quân mỹ bảo, đứng ở chiếc này chiến xa bằng đồng thau phía trên, ánh mắt quét qua toàn bộ Vân Đô, cả người trên thân đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Đô trên dưới, tất cả mọi người không thể tin được nhìn xem Hoàn Vương, càng không biết ở trên người hắn xảy ra chuyện gì. Chỉ có đến từ hiện thế dị nhân, đại khái hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau khi chết phong thần, Thanh Dương toàn thân run rẩy nhìn xem Hoàn Vương, ghen tị, ghen ghét, không dám tin đều có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy. Thanh thần a, đế vương sau khi chết phong thần, nguyên lai là thật. Gia Ích cũng ghen ghét gần như gào thét, nhưng là càng chú ý chính là Hoàn Vương đạt được thần chi thần chức. Long Khâu đế quân, và Long Khâu núi có quan hệ gì sao? Tam thất Long Khâu một tiếng tê minh, mang theo liệt diễm thân thể phóng tới phương xa, liệt diễm gót sắt dẫm trên mặt đất, toàn bộ trên đại đạo đều giấy lên đại hỏa, nhưng mà lửa này lại không nhóm lửa bất luận cái gì phàm vật, thậm chí người sống cảm giác một trận ấm áp, thật giống như hồn phách cũng thanh minh mấy phần. Nguyên bản bị trấn áp tại phía dưới mặt đất ngàn vạn ác quỷ cùng nhau hiện ra, giờ phút này biến thành người khoác áo giáp, cầm trong tay sắc bén binh khí âm binh quỷ túi ở chiến xa bằng đồng thao hai bên. Ngàn vạn âm binh âm tướng đi theo Long Khâu Đế quân mà lên, dọc theo hân đô rộng rãi đại đạo xung ra, ở cuối cùng còn dùng lồng giam và dây sắt lôi kéo một cái bị trấn áp tù phạm. Trung điệp quỷ ảnh vong hồn xuyên qua trên đường phố hân đô dân chúng, đạp lên hân đô cao lớn tường thành, trùng trùng điệp điệp âm binh đại quân đi theo bọn hắn đế vương phóng tới phương xa. Phía dưới mặt đất mở ra một cái hắc ám đại môn, tám thất Long Khâu lôi kéo chiến xa bằng đồng thao, ở Long Khâu Đế quân khống chế phía dưới xâm nhập trong đó. Âm binh đại quân cũng theo đó cùng nhau xông vào trong đó, theo cuối cùng lôi kéo xe chở tù vung đẩy, nương theo lấy xiềng xích bịch tâm thành, tất cả ác quỷ tà linh cùng nhau biến mất ở hiện thế. Ta đi về sau, vương vị truyền cho Trọng Bạch. Sâu trong lòng đất, U Minh nơi. Âm binh đại quân một đường ghé qua âm thế U Minh đại địa, Long Câu kéo lấy đế quân chiến xa bằng đồng thao đi xa, từ xa xôi chỗ nhận cảm hóa tử linh chiến hồn đem cũng cùng nhau tụ đến. Những này ngủ say mà không chịu tiến vào luân tử lịch ở Triệu Yên hồn, rốt cục có thể đi theo bọn hắn đế vương, cùng đi hướng về phía chương mới. Một đường ghé qua, có thể nghe được ngàn vạn chiến hồn gào thét, man thú tê minh, chiến mã và chiến xa gào thét. Từng cây huyết sắc đại hoàn cờ xí dựng thẳng lên, thiên quân vạn mã đi theo đế quân tọa giá đi xa, trùng trùng điệp điệp phóng tới xa xôi Long Khâu. Đến Long Khâu thời điểm, bởi vì lần thứ nhất Hiên Viên quốc và Hân quốc khai chiến mà chết đi vong hồn chiến tướng, cũng từng cái từ tử vong bên trong bò lên ra, ngàn vạn dặm mà đến, nên đón bọn hắn đế vương. Mên ngông âm binh đại quân hội tụ vào một chỗ, xông vào Long Khâu. Ở U Minh chỗ sâu, một tòa cự đại thành trì, ở Long Khâu dưới đáy, nhược ảnh nhược hiện. Theo sát khí chiến hồn tối lui, bao phủ ở toàn bộ Long Khâu phía trên tử khí chậm rãi tối lui, vạn vật khôi phục, thiên địa xuân. Một đầu địa mạch đại long ở Long Khâu phía trên co lại, nguyên bản Long Khâu núi cũng bắt đầu từng tấc cất cao. Chương 158, Sơn Hà Tăng Thương. Hoàn Vương Hoa Trinh chiến tứ phương, Đông Diện Hiên Viên, Nam Bình Man tộc, thành lập Đại Hoàn Vương triều, tại vị 34 năm, được phong vị thần, tọa bát ngự Long Khâu chiến xa, mang theo hạo đãng chiến hồn anh linh mà đi, sử quan ghi chép lúc ấy kỹ càng tình hình, lưu lại đủ loại truyền thuyết. Tôn Trọng Bạch ở chư hầu phương bá chứng kiến phía dưới, ở các chư hầu và vương kỳ hoàn người triều bái phía dưới, bước lên trưng bày đỉnh đồng thao trùng điệp cầu thang, ngồi lên vương tọa. Núi kêu biển gầm bên trong, người mặc miện bảo Trọng Bạch ánh mắt trang nghiêm, hắn rốt cuộc biết tổ phụ Hoàn Hoa ngồi ở trương này vương tọa phía trên cảm giác, tòa này hạ chính là vương quyền, đồng dạng cũng là đao kiếm, là biển lửa. Trọng Bạch trở thành Đại Hoàn Vương triều đời thứ hai Hoàn Vương, thiên hạ trung chủ. Đại Hoàn Vương triều vương quyền giao thế, ngay tại kinh đảo Hải Lãng và Hữu Kinh Vô Hiểm bên trong, vẽ lên dấu chấm tròn. Hoàn Vương Trọng Bạch tu xét xử, vì Hoàn Vương Hoa làm bản kỷ, Đại Vu Tế Vân thì biến thành trong sử sách một bút, nhẹ nhàng mang qua, lưu lại bất quá là phản loạn bỏ mình không rõ ghi chép. Mà bên trong đồng thời ghi lại, có Bắc Kích Hiên Viên, Nam Diệt Man tộc chiến tranh, cũng có Vân Đô cường thịnh khí tượng, tới ghi vào sử sách còn có Thanh Quốc Hầu, Giả Quốc Bá, Vu Tế Thương, Hiên Viên Quốc Đại Tế Tự, Vân Đô học cùng phu tử phong các loại nhân vật này, có nhiều nguồn lời nói, đại đa số bất quá sơ lược. Bao nhiêu phong vân khuấy động chiến tranh, anh hùng hào khí hay là âm mưu quỷ kế, cũng bất quá biến thành bình thản giản dị văn tự sử sách. Nhưng là đây hết thảy đều và phổ thông nhân tộc bình dân không quan hệ, bọn hắn muốn bất quá là hòa bình, ruộng đồng, có thể còn sống xuống dưới mà thôi. Đại Hoàn triệt để tiến vào bình định, ổn định phát triển bên trong, hòa bình giáng lâm ở đại địa, nguyên bản ngao ngoe muốn động chư hầu và phương bá, bộ lạc tù trưởng riêng phần mình rời đi Vân Đô, về tới mình phong quốc và thành thị bộ lạc. Vân Đô bên trong thành lần nữa khôi phục phồn hoa cường thịnh cảnh tượng, trăm ngàn người xuyên qua Vân Đô cửa thành ra ra vào vào, tháng này phiên chợ lại muốn bắt đầu, bất quá ở Bắc Ngai phía trên, khoảng cách Vân Đô học cùng cách đó không xa, đã bắt đầu xuất hiện buôn bán tạp vật cửa hàng, cái này có lẽ chính là Sơn Hải giới đệ nhất ở giữa cố định cửa hàng. Hết thảy đều lộ ra tân sinh và tinh thần phấn chấn, khiến người ta cảm thấy lịch sử bước chân ngay tại nhanh chân hướng về phía trước. Tuổi già Hoàng Nhu kéo lấy hàng hóa, thứ dân nhóm đánh lấy đi chân trần, mặc chỉ đủ đầu gối áo gai, khiêng bao khỏa hoặc là xua đuổi lấy Hoàng Nhu tiến vào bên trong thành, nô lệ và công tượng thì ngay tại tu sửa trước đó bởi vì đại loạn mà đốt cháy phá hủy phong ốc. Ngoài thành phương xa có thể nhìn thấy nắng trời hòa cùng ruộng tốt, nông phu ở dưới ánh nắng chói chang xử lý ruộng lúa mạch, đám trẻ con dơ có đuôi chó chạy ở ruộng lúa mạch bên trong, chơi đùa đùa giỡn phát ra ngây thơ tiếng cười. Ba thất thần dị tuấn mã nương theo lấy thao thao bất tuyệt dòng người đi ra Vân Đô thành, bước lên phía ngoài đại đạo. Lập tức ngồi ba cái khác biệt cách ăn mặc người, hai gầy một béo, mặc Vân Đô bên trong vũ sĩ, Vu Tế Thường dùng ăn mặc gọn gàng cách ăn mặc, lôi kéo dây cương chậm ung dung dọc theo đại đạo đi xa, trên đường đi thưởng thức nguyên thủy nhất cổ lão đại hoàn phong cảnh và người. Sơn Hà Tăng Thương, bất quá một giấc mộng dài. Hậu nhân ai có thể nghĩ đến, ta lão giả cũng đã từng là đóng đô nhân tộc đại thế, dục huyết phấn chiến một viên. Đi ra Vân Đô, giả ích giống như trở nên phá lệ cảm khái, chứng kiến đã từng cùng nhau chinh chiến thiên hạ hoàn vương sau khi chết phong thần, nhìn xem tân vương leo lên vương tọa, từ bỏ phong quốc, từ bỏ giả quốc bá thân phận, giống như để hắn tâm lần nữa chịu qua một lần tẩy lễ. Thanh Dương thì cảm thán tuế nguyệt dễ trôi qua, bay lên khả năng chịu không đến cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, nghiên kỷ của hắn lớn, khả năng liền mấy năm này. Phương Tu ngồi trên lưng ngựa, thoải mái nhàn nhã tiến lên, có ở sau lưng một cái mũ rộng vành, là hắn tiến Vân Đô thời điểm mang vào, giờ phút này cũng đồng dạng mang theo rời đi. Hắn đem cả một đời đều bỏ ra ở thế giới này, có lẽ so sánh hiện thế, nơi này đã trở thành hắn nhà. Ở Sơn Hải giới bên trong dạo qua thời gian, cũng là muốn tính tuổi thọ, bất quá bọn hắn những này tắm rửa qua côn chi huyết tồn tại, tuổi thọ và nắm giữ thần thông vũ sĩ, có được cực hạn 200 năm, chỉ là những người khác nhưng không có loại đãi ngộ này. Ba người một đường ghé qua Vương Kỳ nơi, trên đường thấy được liên miên thôn xóm, trong thôn, rốt cục đến Vương Kỳ nơi bên dưới, lại hướng phía trước, chính là mảng lớn man hoang Sơn Hải, và ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phong quốc, thành thị bộ lạc. Bất quá dưới hông cái này thần dị ngựa là từ phương Bắc chư hầu tiến công tới, liền xem như đường núi cũng đồng dạng có thể chạy như đất bằng, cũng là có thể dùng. Ba người một đường phi nước đại, còn cầm một bình rượu, vừa uống vừa trò chuyện, hài lòng tiêu sái, cái trước uống xong, sau đó ném cho kế tiếp. Bên đường gió đêm thổi đến bọn hắn nghiêng nghiêng nhóm mó, giống như lúc nào cũng có thể muốn từ trên ngựa rớt xuống, trên đường đi phát ra tùy ý cuồng tiếu và gầm thét. Ba người không ở tuổi nhỏ, tăng thêm ở sơn hải giới đợi qua thời gian, từ lâu người qua trung niên, nhưng là giờ phút này lại cảm nhận được một cỗ thiếu niên tiên ý nộ mã, hăng hái khoái cảm, kia cỗ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, hào khí ngất trời cảm giác lần nữa về tới trên thân. Đại đạo đến cuối cùng, trở thành ba đầu đường rẽ, giống như chuyên môn vì bọn họ ba người chuẩn bị đồng dạng. Ba người khống chế lấy ngựa đến cái này đường rẽ, lập tức kéo lại dây cương, giống như đã biết muốn tới lúc chia tay. Trời chiều chiếu ra màu huyết hồng, chiếu bên đường bóng cây đều kéo ra láo dài. Ba người sáu mắt tương đối, trầm mặc một chút, lại từ không khỏi cùng nhau nở nụ cười. Lại đến nói một tiếng biệt ly thời điểm. Thanh Dương giữ chặt dây cương, dắt ngựa đánh cái lượn vòng, nhìn xem Phương Tu và Giả Lịch. Làm gì ra vẻ thương cảm? Cuối cùng cũng có lại tụ họp lúc. Phương Tu một tay nắm lấy dây cương, dẫn theo rượu ấm hít mắt, lộ ra thoải mái tiêu dung. Nói xong ngửa đầu đem đàn bên trong chi rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó văng ra ngoài, ngã nắp ấy. 8 năm về sau, Đông Châu Nam Hải bên cạnh, Thanh Quốc. Giả Lịch nói xong giật một cái roi ngựa, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Thanh Dương đối Phương Tu nhẹ gật đầu, sau đó dọc theo một cái khác đường rẽ mà đi. Phương Tu lấy xuống vắt trên lưng lấy mũ rộng vành, mang ở trên đầu, một tiếng gầm thét, vung roi lên đường. Ba con tuấn mã bằng nhanh nhất tốc độ dọc theo đại đạo một đường phi nước đại, nhấc lên một đường bụi mù, từng sợi bụi bặm bên trong, ba người thân ảnh ở dưới ánh tà dương đường rẽ bên trong, dần dần biến mất ở chân trời. Một năm sau, Thanh Dương tại Đại Hoàn phía đông, quá thủ núi mở đạo trường, tự xưng Thanh Dương tán nhân, thu môn đồ khắp nơi, truyền đạo tứ phương. Người trung quanh tộc bộ lạc và thành thị bên trong, thường xuyên bộc phát yêu quái công thành, tà vật hại người sự kiện, nơi này thuộc về nhân tộc và yêu tộc phân giới lĩnh, song phương xung đột cực kỳ nghiêm trọng. Thanh Dương tán nhân thường thường xuống núi khu trục tà vật yêu quái, che chở một phương, mà một chút trong bộ lạc tư chất thanh tú người, cũng tự nhiên bị Thanh Dương tán nhân nhìn trúng, tuyển nhập đạo trận làm đồng tử. Sau đó từ đồng tử bên trong chọn ưu tú mà tuyển, thu làm truyền đạo đệ tử. Giả Lịch tìm khắp phương bắc, tại một tòa linh khí bốn phía trong núi lớn mở độc phủ, xưng là Linh Khu núi, tự xưng luyện khí sĩ Giả Lịch, quảng thu môn nhân đệ tử, khai sáng luyện khí sĩ một mạch. Phương bắc thuộc về nhân tộc dày đặc nơi, từng cái chư hầu phong quốc phương bá đông đảo, cung cấp Giả Lịch lựa chọn chọn lựa môn nhân đệ tử cũng nhiều, nhưng là cạnh tranh cũng nhiều, rất dễ dàng và từng cái vu tế, vu sĩ quần thể phát sinh xung đột, mà lại đã sớm không hỏi thế sự, phong bế sơn môn Hiên Viên quốc, ai cũng không biết có thể hay không ở ngày đó lại xuất hiện. Đi xa hơn nữa về phía bắc chỗ, ở phương bắc còn có rộng lớn hơn nhân loại chưa thể đặt chân lãnh địa, ai cũng không biết nơi đó ẩn giấu đi cái gì. Ở phương nam, từng cái các nước chư hầu, bộ lạc ở giữa chiếm đoạt và chiến tranh, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, một chiếc treo lấy cô đăng bạch cốt thuyền lớn xuyên qua mênh mông U Minh chi hải, đến trong truyền thuyết U Đô Tiên Đảo. Chương 159, Thị Bạc Ti. Toàn bộ U Đô Tiên Đảo so với trước đây càng lớn hơn một vòng, trên đó nhìn lại núi non chập trùng, dòng sông hồ nước chiết xạ ánh trăng, điểm điểm đèn đuốc dấu ở bên trong dãy núi, khi đó từng cái thôn xóm đèn đuốc, mà ở trung ương, một tòa náo nhiệt phồn hoa tiên đảo linh cảnh chi thành tọa lạc trên đó. Bầu trời ngân nguyệt vô cùng gần sát U Đô Tiên Đảo. Cơ hồ che đậy toàn bộ U Đô bầu trời, quang huy chiếu lên U Đô Tiên Đảo sáng như ban ngày. Mặc dù nơi này cũng không có ban ngày, đầu tháng thời điểm chính là ban ngày. Phương Tu Linh Khư bạch cốt thuyền cập bờ bỏ neo, giờ phút này toàn bộ bến tàu đều bị dọn dẹp ra, một lần nữa tu kiến, nhìn qua trở nên lớn khí bàng bạc rất nhiều, bên cạnh bờ có một tòa sáng cổ tháp, trong tháp lóe lên ánh lửa, giống như ở chỉ dẫn lấy thuyền con qua lại. Bến tàu còn có tiểu yêu trông coi, nhìn thấy Phương Tu đến, dẫn theo đèn lồng chạy xuống tới. Phương Tu lại biến thành một sợi huyền ảnh thanh phong, xẹt qua U Đô đại đạo, theo gió xông vào U Đô bên trong. U Đô thành giờ phút này đã triệt để trụ đầy yêu tộc, không chỉ như thế, liền liên thành bên ngoài cũng bắt đầu hiện lên đại lượng yêu tộc thôn xóm, điều này không khỏi làm cho U Đô chi chủ mở rộng nguyên bản không tính lớn U Đô tiên đảo. U Đô bên trong thành mười mấy vạn đại yêu tiểu quái, hợp thành một cái quái dị thành trì, náo nhiệt phồn hoa, trật tự ổn định, lại hết thảy đều ý tồn ở U Đô chi chủ lực lượng phía trên. Phương Tu hóa thành gió xuyên qua trong đường phố chen chúc yêu bầy, nam nữ già trẻ, các loại yêu quái mặc các loại phục sức, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là tiểu thương và cửa hàng, cao lớn rượu lâu cửa hàng bên trong đèn sáng lửa. Đây hết thảy đều không phải Đông Châu nhân tộc có thể so bì, liền ngay cả Hân Đô, so sánh nơi này, cũng và nơi này cách không biết bao nhiêu. Nhưng là nhân tộc và Hân Đô có được vô tận tiềm lực, nơi này hết thảy lại đều ký thác vào U Đô chi chủ trên thân. Không có bất kỳ cái gì tiềm lực có thể nói. Vốn lượn sông nhỏ xuyên qua U Đô thành, một tòa tinh xảo kéo dài đầu gỗ cầu hình vòm xuyên qua dòng sông, cầu nối phía trên nam yêu nữ quái bó tay ngừng chân ngưỡng vọng, ở trên cầu, có thể nhìn thấy U Đô thành xinh đẹp nhất phong cảnh, nơi này là U Đô nam nam nữ nữ hẹn hò tốt nhất sân bãi, đến nơi này, đã tiến vào U Đô hạch tâm chi địa. Phương Tu huyền hóa gió xuyên qua nơi này, lại hướng trước không xa, liền thấy U Cung, kia là U Đô chi chủ chỗ ở. Trong ngày thường muốn gặp được U Đô chi chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, U Cung bên trong, lâu dài đều là từ hồ tướng tiến hành quản lý. U Đô chi chủ sẽ chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở U Đô thành bên trong, mà lần này U Đô chi chủ lại vừa vặn ở U Cung bên trong. Dưới tình huống bình thường hồ tướng đã đi vào tuổi già, hồ tướng cũng không phải là cái gì yêu thần huyết mạch, chỉ là phổ thông hồ tộc. Bất quá nuốt U Đô chi chủ ban thưởng hóa hình đan, dung nhập bộ phận yêu thần chi huyết, mà coi như thế, cũng nhiều lắm là duyên thọ 100 năm, không cách nào đánh vỡ 200 năm cực hạn. Phương Tu hóa phong tới gần U Cung thời điểm, đứng ở U Cung trước cửa cung kéo dài dưới cầu thang. Với anh, giờ phút này đã nhìn thấy đại môn ầm vang một tiếng mở ra, nội bộ hàng ngàn hàng vạn yêu binh yêu tướng đồng thời nhìn về phía bên ngoài. Phương Tu lần theo cầu thang đi lên đi, đứng ở to lớn cửa cung hạ, nhìn xem người khoác áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao yêu tướng quỳ túi trên mặt đất. Bất quá bọn hắn triều bái không phải Phương Tu, mà là ở vào xa xa Udo chi chủ. Phương Tu ánh mắt xuyên qua sân rộng mênh mông, xuyên qua trùng điệp đại quân bảo vệ, thấy được trung ương chỗ cao trước cung điện, ngồi ở đế tọa phía trên Udo chi chủ, dựa lưng vào mênh mông điện đường. Trung điệp lâu vũ, bên cạnh một trái một phải hai vị loan điểu người phục vụ phụng dưỡng một bên, già mua hổ tướng chắp tay mà đứng. Udo chi chủ mặc một thân màu trắng long văn trường bào, phượng châm chập chẩn trói buộc chặt như là thác nước tóc đen, ngồi dựa vào đế tọa phía trên, giờ phút này vừa vặn túi đầu xuống đối mặt Phương Tu con mắt. Tiện tay hất lên, một viên lệnh bài màu đen liền từ nàng trong tay áo quăng ra, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua mấy ngàn mét khoảng cách mà đến. Phương Tu nhấc tay, bắt lấy viên kia lệnh bài. Chỉ nhìn thấy trên đó viết thị bạc ti ba cái linh văn chữ lớn. Hồ tướng chấn động rất xuống mở một đạo màu đen đế vương chiếu thư, ngưng thần thì thầm, mệnh phong đô trưởng quản thị bạc ti, chủ quản đô hết thảy xuất nhập, thông thương, mậu dịch sự vụ. Từ đây, ủ cung bên trong nhiều hơn một cái thị bạc ti, nguyên bản hoang phế không biết bao lâu tuế nguyệt, cơ bản không người đến thăm, bao nhiêu năm mới sử dụng qua một lần bến tàu, cũng bắt đầu trở nên hơi náo nhiệt. Đồng thời, phong bê ủ đô thành và ngoại giới mở ra liên hệ lại môn. Nguyên bản bình thản ủ đô thành, bởi vì và ngoại giới đã thông con đường, mà phảng phất đốt lên hy vọng và sống lại, thị bạc ti xuất hiện, để ủ đô tiên đảo trên dưới đông đảo yêu tộc đều có rời đi ủ đô con đường. Những cái kia không cam lòng một mực lưu tại ủ đô tiên đảo, khát vọng rời đi ủ đô, rời đi cái này nhìn như phồn hoa cường thịnh, nhưng lại từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi, không thấy ánh mặt trời ủ đô thành, tiến về mênh mông rộng lớn sơn hải giới. Truyền thuyết ở nơi đó, có không nhìn thấy cuối đại địa, vô cùng vô tận chủng tộc sinh mệnh, còn có chiếu sáng cả thế giới mặt trời. Trong ngày thường, ủ đô bên trong thành tiểu yêu tiểu quái, chỉ có thể từ sách và trong truyền thuyết, biết đến từ ngoại giới tin tức, mới biết được ở ủ đô bên ngoài có rộng lớn hơn thiên địa, mà giờ khắc này, bọn hắn rốt cục có thể dùng tự mình đi nhìn một chút kia phiến trong truyền thuyết thế giới xinh đẹp. Đương nhiên, cũng có được càng nhiều yêu quái, cho rằng ủ đô mới là an tĩnh nhất yên tĩnh địa phương, là tiên cảnh phúc địa, yêu tộc thánh địa, những cái kia muốn rời khỏi ủ đô, tiến về nguy hiểm mà man hoang sơn hải bên trong yêu quái, đều là một chút đồ đần, bị sách vợ truyền thuyết cho hun hỏng đầu ra hỏa. Coi như thế, lần thứ nhất thị bạc ti ra biển thời điểm, cũng có được thành đàn đám yêu quái báo danh, chọn vẹn góp đủ 50 người, đem linh khư bạch cốt thuyền đều chất đích, cái này tuổi trẻ một đời đám yêu quái, lộ ra khát vọng ánh mắt, hướng tới thế giới bên ngoài. Mà mục tiêu của bọn hắn thì là núi Hải Nam Châu, chỉ là rời đi dễ dàng, nhưng là muốn lần nữa trở về ủ đô tiên đảo, chỉ sợ cũng rất không có khả năng, bọn hắn những này rời đi yêu tộc, chỉ sợ cả đời cũng không thể trở lại nữa. Lần này khống chế lấy linh khư bạch cốt thuyền, là U cung thị bạc ti một quan lại, tên là trưởng thuyền lại, ý tứ chính là thuyền trưởng, luyện khí hậu kỳ tu vi, đồng thời còn mang theo 7-8 danh thủy yêu binh, cứ như vậy ra biển. Nương theo lấy kinh đảo Hải Lãng, Nam Hải chi bên khủng bố dị thú, và không có điểm dừng trong hải dương, bắt đầu lần thứ nhất đi thuyền. Vừa đi một trở lại, dù cho lấy linh khư bạch cốt thuyền tốc độ, cũng hao tốn thời gian 3 năm. Trở về thời điểm, thuyền lớn mang theo sơn hải bên trong rực rỡ muôn màu bảo vật, Nam Châu mỹ ngọc, giao nhân quốc giả Minh Châu, trong biển bảo thạch, giao tiêu, nhân tộc đồ sứ, gốm màu, thư họa, vàng bạc đồ đồng chờ một chút. Trên bến tàu chắn đầy đến đây vây xem đám yêu quái, những này có khác với ủ đô thành bên trong phong cách ngoại vật, mặc dù nhiều so ra kém ủ đô bên trong đã có vật phẩm, nhưng là vẫn như cũ nhắc lên một trận phong ba, để ủ đô trên dưới yêu quái phong thưởng. Ủ đô từ trước tới nay, trừ dị nhân đến bên ngoài, lần thứ nhất chân thực cảm nhận được thế giới bên ngoài khí tức. Càng nhiều người muốn rời khỏi ủ đô, tiến về sơn hải bên trong. Ngay tại lúc đó, sơn hải giới bên trong, các loại liên quan tới tiên đảo ủ đô truyền thuyết cũng biến thành càng thêm phồn thịnh. Liền ngay cả Đông Châu nhân tộc đại hoàn vương triều dân gian cũng bắt đầu lưu truyền ở hải ngoại cực địa, khoảng cách trong truyền thuyết giao nhân quốc và Đông Hải Long cung nơi càng xa xôi hơn, có một tòa có thể thông hướng tiên giới và u minh tiên đảo. Truyền thuyết ở trên đảo ở thần tiên, truyền thuyết chỉ cần đi vào hòn đảo kia, liền có thể thu hoạch được trường sinh bất tử chi thuật, lại có người nói, ở trên đảo có vô số bảo bối, có người lên đảo về sau, thu được vô số vàng bạc tài bảo trở về. Chương 160, pháp bảo. U cung, Ôn Tuyển Uyển bên trong trồng vài cây mở ra diễm hồng sắc đóa hoa linh thụ, mỗi một khỏa đều tráng kiện cao lớn, dọc theo ao suối nước nóng xuống dưới, che phủ lên toàn bộ Ôn Tuyển Uyển bầu trời. Cái này linh thụ nhìn qua giống như là ngô đồng. Hoa hồng sắc lá cây và đóa hoa cùng nhau đan xen vào nhau, thật giống như liệt diễm đang thiêu đốt, từng mảnh lá cây và đóa hoa rơi vào trong ô tuyển, thật giống như từng đóa ngọn lửa lọt vào trong nước, nhuộm đỏ suối nước nóng suối, theo dòng suối cùng một chỗ chảy xuôi xuống dưới. Cây tên là Phượng Ngô thần thụ, nghe nói chỉ có ở Phượng Hoàng nghỉ lại địa phương mới có thể tìm được, ngày bình thường thì từ hai vị loan điểu hầu cận chăm sóc. Trên núi suối nước nóng thuận cống rãnh chảy xuôi xuống tới, chuyển vào cái này vườn ngự viện bên trong trong ao, bừng bừng nhiệt khí tràn ngập sương mù, nương theo lấy cái này cao lớn Phượng Ngô cây, bạch ngọc lắt thành sàn nhà và long phượng hàng rào, chập trung đình đài lầu các làm nổi bất hạ, toàn bộ Ôn Tuyển Uyển đều lộ ra tiên khí bồng bềnh. Đi vào trong đó người, phảng phất cảm giác chỉ cần nhất chuyển sừng, liền có thể đụng phải truyền thuyết kia bên trong tiên nữ thần nhân. Mà giờ khắc này ở cái này Ôn Tuyển Uyển bên trong, xác thực tồn tại mấy vị bị sơn hải giới sinh linh xưng là tiên nhân tồn tại. Soạt, soạt. Một cái tóc dài tới eo mỹ nhân mặc một thân xiêm y màu trắng đang ngồi ở bên cạnh ao cái đỉnh trước, một đầu màu đen in hoa đai lưng quấn lấy trên lưng, lộ ra mỹ lệ đường cong, bàn chân nhỏ trắng loãng nha được qua suối nước nóng mặt nước, trêu chọc lên bọt nước. Mỹ nhân Phượng Nô, ao suối nước nóng, thạch đỉnh, tạo dựng thành một bộ bức họa xinh đẹp. Phương Tu ngồi ở trong đỉnh, tựa ở cái đỉnh trên hàng rào, cầm trong tay một quyển quyển, một cái bút lông ở phía trên không ngừng vẽ lấy các loại kỳ lạ phụ trách ký hiệu, ở quyển mặt sau viết bách cốt linh khư trận. Hết rượu. Hắc sát, ngươi cái kia còn có không? Phương Tu cân nhắc một chút, cảm thấy mạch suy nghĩ lại có chút tạm, lắc lắc bên người rượu ấm, duỗi ra chân đẩy mỹ nhân kia mềm mại bờ eo thon, không chút khách khí hỏi. Uống chết ngươi. Hắc Sát rất khó chịu đem một cái tinh xảo ngân rượu ấm ném cho Phương Tu, quyệt miệng đối Phương Tu một trận hừ hừ. Từ khi Phương Tu sau khi đến, nàng cái này tháng ngày liền trôi qua không có chút nào tự do. Ta mới là nơi này vương. Hắc Sát tức giận bất bình tại nội tâm nói, đem tiêu tẩu thuốc cũng cho ta quất một ngụm. Sau lưng lại truyền tới thanh âm, ăn cũng xong rồi. Hắc Sát cảm giác mình muốn ăn thịt người. Phương Tu cắn hồng ngọc tẩu thuốc phún vân thổ vụ, không có chút nào chú ý đến bên cạnh kia sù lông nhỏ con, lỗ tai lặng lặng nghe tiếng nước chảy, nương theo lấy hoa rơi và lá cây phất phới, cảm giác suy nghĩ trở nên phá lệ yên tĩnh và kéo dài. Một chút xíu, Phương Tu rốt cục hoàn thành trên tay làm việc, hắn rốt cục đem kia một tòa bách cốt linh khư đại trận cho thôi diễn ra. Bách cốt linh khư thuyền hóa thành cốt châu ở Phương Tu trước người ủng ngủ cục xoay tròn, tách ra hào quang chói sáng. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở ao suối nước nóng bên cạnh, đem từng đạo hư ảo phù lục cấm chế hạt giống đánh vào trong đó, toàn bộ cốt châu đều bộc phát ra chói mắt linh cấm quang mang, đạo đạo phù văn pháp lục huyết tán ra đến, giống như một đầu chói mắt tinh hà còn cuốn thạch đỉnh mà chuyển. Kia phù lục cấm chế chi quang, theo Phương Tu không ngừng đánh vào phù lục cấm chế hạt giống, từ từ hoàn thiện, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hư ảo. Bởi vì kia vẹn vẹn linh cấm hạt giống, như muốn hoàn thiện, còn được rót vào đại lượng pháp lực, ngày đêm không ngừng tế luyện, mới có thể chân chính kích hoạt thành hình. Lần này tiến vào sơn hải giới, đối với Phương Tu bản thân lấy được thu hoạch lớn nhất, không phải nhân đạo vương triều tiến lên, không phải địa chi thần linh thể hệ hoàn thiện, càng không phải là tu hành môn phái và truyền thừa khởi nguyên, mà là kia một đạo vạn quỷ đại trận. Đạo này từ ti khung núi sơn thần xuất ra, từ thanh vân đạo nhân hoàn thiện đại trận, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã rất gần tại thành công, mà lại dung nạp trong đó linh pháp cấm chế nhiều, sự minh ngông, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Trừ bỏ trong đó một ít thai hoàng ẩm, tồn tại lớn vô cùng tệ nạn bên ngoài, hoàn thiện về sau, liền có thể xem như đột phá cảnh giới tiếp theo mô bản dùng tới đi. Từ trong đó liền có thể nhìn ra được, ti khung núi sơn thần giã tâm rất lớn, còn có thanh vân đạo nhân ở trận pháp phía trên thiên phú kinh khủng, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chỉ bằng mượn Phương Tu một bản phế phẩm cơ sở vân hoa kinh, thôi diễn ra chân chính phủ trận đại đạo. Bất quá thiết kế cân nhắc khác biệt, bố trí phòng hộ đại trận, cùng luyện chế pháp bảo pháp trận, cùng đột phá trúc cơ cảnh giới tiếp theo sử dụng trận pháp, tự nhiên có lớn vô cùng chênh lệch. Nhưng là cái này cũng đủ để cho Phương Tu lớn vô cùng dẫn dắt, để hắn thông qua thiên đạo thu thập và suy tính ra số lớn linh cấm, phụ lục, kết hợp đạo này vạn quỷ đại trận, suy tính đưa ra hắn đủ loại trận pháp ra. Phương Tu đầu tiên nghĩ đến, dĩ nhiên chính là luyện chế một món pháp bảo. Mà hắn lựa chọn, dĩ nhiên chính là Bách Cốt Linh Khư Thuyền. Phương Tu thiết tưởng món pháp bảo này Bách Cốt Linh Khư Thuyền bên trong đã bao hàm 138 đạo linh cấm, một đạo linh cấm, muốn tế luyện thành công, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, một chút cơ tu sĩ mấy năm tu vi, muốn đem món pháp bảo này tế luyện thành công, chỉ sợ được cuối cùng một chút cơ tu sĩ cả đời lực lượng còn chưa nhất định có thể tế luyện hoàn thành. Không đi nghĩ biện pháp đột phá vào giai, bước vào cảnh giới tiếp theo, mà đem cả đời tinh lực hao phí ở như vậy một kiện ngoại vật phía trên, có thể nói là lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên Phương Tu dự định làm cho cả thị bạc ti trên dưới đám yêu quái trợ giúp mình tế luyện kiện pháp khí này, đồng thời cái này Bách Cốt Linh Khư Thuyền là cả thị thuyền đi biển ti ra vào U Minh Chi Hải và Sơn Hải mấu chốt, đối với thị bạc ti thậm chí toàn bộ U Đô đến nói, đều phi thường trọng yếu. Mà lại mỗi một cái lên thuyền người, không chỉ muốn dâng lên bảo vật thuyền tư nhân, cũng phải hao phí pháp lực của bọn hắn, đến tôi động chiếc này pháp thuyền, đồng thời cũng đang tế luyện chiếc thuyền này, lý do tự nhiên là chiếc thuyền này cần pháp lực cung cấp mới có thể đi thuyền. Mặc dù chiếc thuyền này căn bản là dựa vào thôn vệ những cái kia trong biển tôm cá dị thú huyết nhục hải cốt, hồn phách đến cung cấp tự thân tiến lên lực lượng. Như vậy, cho dù là bọn họ đại bộ phận chỉ là phổ thông tu sĩ cấp thấp, hao phí mấy đời, trăm năm lực lượng, cũng chỉ có một khi đem món pháp bảo này tế luyện thành hình. Cái này linh khư bạch cốt thuyền, đến lúc đó khả năng chính là sơn hải giới bên trong kiện thứ nhất pháp bảo. Một món pháp bảo, liền tự mang có được 138 đạo linh cấm đại trận, uy lực vô song, vượt qua nhân tưởng tượng. Bất quá đây đối với Phương Tu ý nghĩa càng lớn chỗ ở chỗ, Phương Tu rốt cục hoàn thiện ra đạo thứ nhất hoàn thiện hoàn chỉnh linh cấm đại trận, đi ra như thế nào đột phá cảnh giới tiếp theo con đường. Còn lại chỉ cần đợi một thời gian, Phương Tu tự nhiên cũng liền có thể nước chảy thành sông ở Tam Hồn Thất Phách bên trong ngưng tụ thành một đạo đại trận, đến lúc đó Tam Hồn Thất Phách và trận pháp đem lẫn nhau dung hợp, liền xem như thoát ly thân thể, vẹn vẹn dựa vào hồn phách cũng có thể lâu dài tồn tại, có được vô song lực lượng. Hồn phách và trận pháp đem cho hòa hợp một thể, cái này cảnh giới, không rồi cùng trong truyền thuyết kim đan cảm giác có chút cùng loại sao? Phương Tu đem một đạo lại một đạo cấm chế hạt giống đánh vào Bách Cốt Linh Khư thuyền bên trong, theo đầy trời phụ lục cấm chế linh quang thu nạp, hội tụ nhập kia một đạo cốt châu bên trong. Phương Tu mới đưa cái này mai pháp bảo phôi thai thu vào. Trải qua mấy đời người tế luyện về sau, chỉ sợ cũng có thể thành hình. Phương Tu trên mặt lộ ra vui mừng, lấy ra ngân rượu ấm, đem bên trong còn lại rượu toàn bộ đều rót vào miệng mình bên trong. Chương 161, thuyền tới. Sơn Hải Đông Châu, Nam Hải bên bờ. Duyên Hải một vùng, đã xuất hiện không ít làng trại, đây đều là lệ thuộc vào thanh nước thôn xóm. Bờ biển ngư dân đông đảo, có thể nhìn thấy bờ biển nhà tranh trước phụ nữ ở tu bổ lưới đánh cá, thuyền đánh cá ở thanh niên huy động hạ trở về, đám trẻ con từ phụ thân trên thuyền ôm cá vui đùa chạy quanh. Họ trôi qua gian khổ, nhà tranh bên trong đơn sơ vô cùng, phần lớn liền phụ lên một trương gia thú, treo trên vách tường một chút đồ ăn, liền không còn có cái gì nữa, mỗi ngày cá lấy được phần lớn cũng phải xuất ra đi trao đổi, đổi một chút nhu yếu phẩm. Gần nhất, ở Thanh Quốc duyên hải làng trài, tiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một chút trong mắt bọn hắn, lớn có chút khó tin thuyền biển từ đằng xa mà đến, chờ một chút cổ quái dị nhân đến nơi này. Bọn hắn cũng không phải tới từ đại hoàn cái khác phong quốc, cũng không phải càng không phải là xa xôi phương bắc cùng những người khác tộc và dị tộc chi vực. Bọn hắn đến từ đại phần cuối của biển, một cái khác bọn hắn không cách nào tưởng tượng bên trong xa xôi lục địa. Theo bọn hắn nghĩ, những người này chính là từ phía trên ngai góc biển mà đến. Mỗi một lần xuất hiện, đều đưa tới toàn bộ làng trài người đến đây vây xem. Theo bọn hắn nghĩ, vậy đơn giản chính là thần tích. Nhưng là những người này mọc ra hình người, nhưng lại có một bộ quái dị bộ dáng và màu tóc, ở ngư dân trong mắt xem ra cùng yêu ma không khác thường. Bất quá ở tiếp xúc mấy lần về sau, phát hiện những người này và thường nhân không hề khác gì nhau, thậm chí sẽ dùng vàng bạc thu mua bọn hắn từ trong biển thu hoạch bối châu và trong biển mò lên đặc thù tảng đá thậm chí vật phẩm. Cho nên mỗi một lần làm thuyền xuất hiện thời điểm, đều sẽ dẫn xuất duyên hải từng cái làng trài người đều tụ tập ở đây, xuất ra bọn hắn cho rằng là bảo vật đồ vật và đến người tiến hành giao dịch. Đầu năm nay muốn tiến hành hàng hải hành trình cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đệ nhất trên biển không có đủ để chèo chống viễn hải đi thuyền, cái thứ hai là trên biển ác liệt hoàn cảnh và các loại hải quái yêu ma. Nhất là trên biển lớn Long Cung và Giao Nhân Quốc ngay tại phát sinh kịch liệt chiến tranh, các loại hải thú hải yêu vì tránh né hai cái này quái vật khổng lồ họa chiến tranh, cũng bắt đầu hướng phía gần biển và biển sâu di chuyển, toàn bộ trên biển đều không bình định. Có thể vượt qua biển cả mà đến, đều nhất định không phải người bình thường. Những người này ngàn dặm xa xôi không xa vạn dặm, vượt qua trùng điệp nguy hiểm mà đến, chính là vì đuổi tại sau cùng kỳ hạn đến trước khi, ương ước tiến về U Đô Tiên Đảo, quay về nhân gian. Một ngày này, duyên hải phía trên đứng 17 người, cơ bản chia làm top 5 top 3 vì một đội, đứng ở bờ biển ngắm nhìn phương xa. Tiến đến nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ còn sót lại nhiều như vậy, còn lại không có chạy tới, hẳn là cơ bản sẽ không lại xuất hiện, bọn hắn hoặc là chết ở Đông Châu hoặc là Nam Châu, hoặc là chính là chết ở trên biển, hoặc là bị lưu tại sơn hải giới bên trong, lần này không còn cùng theo trở lại hiện thế. Mặt trời chậm rãi mọc lên, giữa trời ngược lại dần dần rơi xuống. Chờ ở bờ biển đám người, theo thời gian trôi qua, bắt đầu trở nên không có như vậy bình tĩnh. Bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt ồn ào tiếng nghị luận, bất quá đứng ở phía trước mấy người lại có vẻ rất bình tĩnh. Trương Hạc Minh một thân vải bố áo choàng ở gió biển quét hạ bay phất phới, đi theo phía sau mấy người mặc giống như hắn áo choàng, còn thêu lên có chúng thần điện tiêu chí, Già Rích luyện khí sĩ, phong đô thời gian ước định là hôm nay sao? Hắn nhưng cơ bản không có bỏ lỡ thời gian. Già Rích nhẹ gật đầu, là hôm nay. Chờ một chút đi, tên kia là đúng giờ, thế nhưng là cho tới bây giờ đều là kẹp lấy sau cùng điểm ra tới, cái này phá ma bệnh các ngươi đều biết. Nói xong, Trương Hạc Minh, Già Rích, Thanh Dương cùng một chỗ ầm vang phá lên cười. Thanh Dương lúc này nhìn phía sau những người kia, sắc mặt có chút quái dị, những người này là cái quỷ gì? Cái này cách ăn mặc cùng phong cách. Thanh Dương suy nghĩ một chút, sau đó phun ra một câu, họa phong thật là và thế giới này không hợp nhau a. Chỉ nhìn thấy sau lưng những cái kia từ Nam Châu trở về người ngoại quốc, phần lớn đều là một bộ phương Tây hóa cách ăn mặc, có hất lên một thân áo choàng màu đen, cầm trong tay cốt trượng khủng bố vu sư, có hất lên giáp da kiếm khách, có khiêng cự phủ, nhìn qua bởi vì huyết mạch kích hoạt mà có vẻ hơi yêu ma hóa đặc thù chiến sĩ, giờ phút này hất lên da thú nhìn qua tựa như là một cái thú nhân chiến sĩ. Có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bao phủ ở áo choàng bên trong, nhìn qua giống như là cái thích khách nữ nhân. Cái kia có thể biến thành báo giả mạo giờ ỷ tráng hán cao lớn, là may mắn ở Nam Châu nuốt luyện chế hóa hình đan chủ dược hóa hình quả sau có được năng lực, bất quá cái này ở Già Rích, Trương Hạc Minh, Thanh Dương ba người xem ra quả thực chính là phung phí của trời, cái này nếu là giao cho Giao Nhân Quốc, Hiên Viên Quốc, thậm chí là Đại Hoàn Vương Triệu một chút vu tế đến luyện chế, chí ít có thể ra một lò hóa hình đan. Còn có mang bên trên hoa văn thần huyết đồ đằng, nhìn qua giống như là tắt mãn gia hỏa, kia là những người này tương đối mạnh một cái, vậy mà bắt đầu nếm thử dung hợp loại thứ hai huyết mạch, đã thử nghiệm kích hoạt bắt đầu bước vào nhị giai. Cái cuối cùng tựa như là bởi vì dung hợp huyết mạch thất bại, vẫn chưa có chết, toàn thân quấn lấy băng vải, ẩn tàng lại mình nhiều sóng thân thể, giấu ở áo choàng bên trong, như là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Trương Hạc Minh nhìn thoáng qua người sau lưng, ha ha. Nếu như bọn hắn mặc đạo bào hay là hán phục, lại nói lấy một ngụm sức sẹo văn ngôn đoán chừng các ngươi cảm giác càng sụp đổ. Những người này chuẩn bị ở Nam Châu thành lập mấy cái phương Tây hóa thế lực, thậm chí muốn chế tạo một cái bọn hắn trong tưởng tượng phương Tây quốc gia. Bất quá Nam Châu khắp nơi cơ bản đều là yêu ma, chính là không có người. Bọn hắn thu nạp không ít yêu ma, thậm chí còn bắt một chút không biết từ nơi nào tới hóa hình yêu quái, lấy bọn hắn tìm tòi và cướp đoạt tới tu hành phương thức, hoặc là huyết mạch chuyển thừa ngưng tụ cùng một chỗ, chuẩn bị thành lập một cái bọn hắn trong tưởng tượng quốc gia. Một đám từ yêu ma tạo dựng lên quốc gia, dung nhập phương Tây phong cách, cùng bọn hắn loạn đả sờ loạn hệ thống, ai biết cuối cùng kiến tạo ra được chính là một cái thứ gì. Thanh Dương há to miệng, nhìn một chút Trương Hạc Minh, đây cũng không phải là bọn hắn phương Tây cái gì thế giới, cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng thần quốc thiên đường, đây chính là sơn hải giới. Mà lại bọn hắn cái này tu hành, cũng không phải cái gì vu sư, chiến sĩ, thú nhân, vu sư rõ ràng chính là tu sĩ a. Kia cái gì thú nhân, không phải liền là yêu ma huyết mạch cho kích hoạt lên không có ngăn chặn yêu ma hóa sao? Kia chiến sĩ, không phải liền là nắm giữ thần thông a. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Thanh Dương thế nhưng là ba lần tiến vào sơn hải, Nam Châu, Đông Châu, trên biển lớn chạy mấy lần, kiến thức vô số dị tộc, đào móc quá lớn phê di tích uy tín lâu năm người tu hành, liếc mắt liền nhìn ra tới này chút gia hỏa là cái gì truyền thừa, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn ra bọn hắn có được là cái gì huyết mạch, trên tu hành xảy ra vấn đề gì. Trang cái gì phương Tây truyền thừa, thay cái danh tự liền xem như mình đồ vật dùng. Thanh Dương nghe Trương Hạc Minh tiểu nói này, nhìn qua phảng phất đối với mấy cái này ra hỏa phi thường không vừa mắt, rất khó chịu. Già Rích khinh miệt đầu nhìn thoáng qua, dở dở ương ương, cao không được thấp chẳng phải, cứ như vậy, ta một ngụm ngũ hành huyền quang phun ra ngoài, giết bọn hắn như là giết chó. Già Rích còn cố ý bốn phía xem xét, nhìn bên trong có hay không lần trước bởi vì Đông Long đỉnh đuổi giết hắn người, mặc dù một lần kia đuổi giết hắn chết hơn phân nửa, chính hắn ngược lại chuyện gì đều không có, nếu không phải cuối cùng Thanh Vân đạo nhân chạy đến, chỉ sợ khả năng thật làm cho hắn cho chạy trốn. Bất quá bây giờ Thanh Vân đạo nhân cũng đã chết, bị Hoàn Vương cùng một chỗ mang theo Hạ U Minh, cái này một chàng ân đoán tính bỏ qua, chỉ là kia Đông Long đỉnh, Già Rích tìm khắp cả toàn bộ Hân Đô, cũng không tiếp tục nhìn thấy, như thế bảo vật, được mà thất chi, vì hắn trung thân tiết mới. Phía trước mấy cái siêu phàm giả đại lao ánh mắt bất thiện đảo qua bọn hắn, đằng sau mấy người cũng không dám nói chuyện, ở sơn hải giới ngây người lâu như vậy, tự nhiên biết, ở cái thế giới này, là lấy thực lực nói chuyện, cường giả chúa tể hết thảy, không có thực lực liền ra vẻ đáng thương, bằng không sẽ chết. Trương Hạc Minh nhẹ gật đầu, nhìn về phía nơi xa, Đông Châu, giống như so với Nam Châu muốn hương thịnh nhiều a. Nam Châu bên kia yêu ma càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cường đại, bất quá đại thể thế cục vẫn là như cũ. Nói tới chỗ này, Trương Hạc Minh lộ ra thần sắc khắc khao, Nam Châu đều là yêu ma dị tộc, phương pháp tu hành cũng phần lớn đều là huyết mạch truyền thừa, không thích hợp ta, ngược lại là cái này Đông Châu, luyện khí tu hành chi đạo cường thịnh, hoặc là lần tiếp theo ta cũng hẳn là đến Đông Châu du lịch. Ta lúc đầu ký kết hợp đồng và khế ước, mang theo bọn hắn tiến hai lần sơn hải, lại dẫn bọn hắn ra, nên tận nghĩa vụ cũng đều lấy hết. Tự thân tu hành mới là trọng yếu nhất. Trương Hạc Minh nhìn xem Thanh Dương và Giả Lịch, hai người bọn họ tu vi tốc độ tiến bộ vượt xa hắn, ngược lại hắn dậm chân tại chỗ, cái này khiến hắn có chút tỉnh lộ lại. Mà lúc này đây, nương theo lấy trời chiều, chân trời một chiếc to lớn màu trắng thuyền lớn phá sóng mà đến. Thanh Dương rốt cục bỏ qua cái đề tài này, nhìn về phía phương xa, tới. Trương Hạc Minh cũng nhận ra được, Phong Đô Bách Cốt Linh Cư thuyền. Kia thuyền lớn nhanh ở trên biển thật giống như mũi tên phi hành, hóa thành một tia trắng kéo qua mặt biển, tại mọi người trong mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng mang theo bọc lấy sóng lớn xung kích bãi cát, đứng tại bờ biển bên cạnh. Mà lúc này đây, từ trên thuyền bay ra một trương ngọc giản, ném ra từng cái huyễn tượng, mỗi một cái huyễn tượng đều là một người diện mạo và danh tự, một cái đâu ra đấy mà thanh âm nghiêm túc từ trên thuyền lớn truyền ra. Ta chính là U Cung thị Bạc Ti trưởng thuyền lại, xếp bên trên lưu danh người lập tức lên thuyền. Lục soát, nhìn. Chương 162, mặt đen. U Đô tiên đảo, trên bến tàu. Một chiếc yếu ớt cô đang ở phương xa hiện hiện, nhưng là ở vô biên hắc ám U Minh chi hải bên trên, lại là như thế dễ thấy. Bến tàu cổ tháp phía trên chuông đồng bị gõ vang, mỗi một lần tiếng chuông gõ vang đều đại biểu cho U Đô ra biển thị Bạc Ti thuyền lớn trở về, đồng thời chở đầy ngoại giới hàng hóa, mang đến ngoại giới mới mẻ đồ chơi cùng đến không hết kiến thức truyền thuyết. Mà lần này, theo thuyền cùng nhau tiến vào U Đô, không chỉ có thị Bạc Ti quan lại thuyền viên, còn có từ sơn hải giới tới dị nhân. U Đô đám yêu quái cũng không phải là nhìn thấy cái gọi là đến từ nhân gian dị nhân, thế nhưng là mỗi một lần dị nhân tiến vào U Đô, đều sẽ gây nên một trận hỗn động, dù sao phong bế U Đô, bất luận cái gì một điểm đến từ tình huống ngoại giới và tin tức, đều sẽ kích thích lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Mà đứng ở bong tàu phía trên Thanh Dương bọn người, đến cảng khẩu thời điểm liền phát hiện, toàn bộ tảng đá chồng chất bến cảng phía trên, yêu sơn yêu hải, cổ tháp phía trên đống lửa đốt bỗng nhiên bành trướng, chiếu sáng toàn bộ bến tàu. Làm sao lại nhiều như vậy yêu quái tới đón chúng ta? Thanh Dương một chút thuyền, nhìn thấy cái này vô cùng náo nhiệt như là phiên chợ bình thường cảnh tượng, liền sợ ngây người. Phương Tu ở thị Bạc Ti bên trong phê duyệt và thẩm tra lấy gần đây và ngày xưa công văn, nói thật, đây chỉ là gần nhất muốn rời đi, Phương Tu mới sang đây xem xét cái này thị Bạc Ti tình huống, tìm hiểu một chút có phải là dựa theo mình dặn dò ở vận chuyển mà thôi. Ngày bình thường thị Bạc Ti đều là từ phó sứ phụ trách quản lý, Phương Tu đều là vùi đầu tu hành. Đã bước kế tiếp cảnh giới đã thôi diễn ra, Phương Tu tự nhiên nghĩ đến sớm ngày đột phá. Đại nhân, thuyền đến, cần ngài đi thẩm tra, đồng thời bên ngoài có một nhóm dị nhân cầu kiến. Một quyền yêu mặc quan phục giải quan, đầu đội mũ quan, ra dáng hướng về trước bàn Phương Tu hành lễ. Để bọn hắn bảo. Phương Tu ngay cả cầu kiến tên người lời không có hỏi, cái gọi là dị nhân có người nào hắn còn không rõ ràng làm a. Bất quá đi tới đám người kia, da vàng, da trắng, da đen đều có, các loại màu tóc cũng khác biệt, chủ yếu là bọn hắn cái này cách ăn mặc, phong cách chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là một cái hòa phong. Chỉ nhìn thấy một đám nhìn qua phong cách hoàn toàn khác biệt ra hỏa, xuyên qua cầu thang và cổ hương cổ sắc lầu các đại môn, bước vào thị Bạc Ti nội bộ. Phía trước mấy cái kia chính là Thanh Dương, Giả Lịch một đoàn người, nhìn qua mặc đạo bào hoặc là đại hoàn vu tế bào phục, nhìn qua coi như bình thường. Chỉ là đằng sau mấy cái kia nhìn qua giống như là ma huyễn sử thi trong phim ảnh đi ra ra hỏa là thế nào sự tình. Nơi này chính là Sơn Hải giới, Phương Đông thần thoại bản thổ truyền thuyết, các ngươi có phải hay không chạy sai cực trường? Phương Tu thậm chí trong nháy mắt coi là đây có phải hay không là không thời gian nào lại xuất hiện rối loạn tiết điểm, đem một nhóm ngoại giới ra hỏa thả tiền đến, còn trực tiếp để vào Sơn Hải giới. Bất quá nhìn kỹ, Phương Tu liền biết đây là một nhóm kia tiến vào Sơn Hải giới người ngoại quốc. Phong Đô, ngươi thật gia nhập U Đô? Thanh Dương kinh ngạc nhìn Phương Tu. Giờ phút này hắn mặc một thân U Đô màu đen vân vân quan phục, ngồi ở U Cung trên địa phủ, có cái này như là tiền cung thần điện bình thường U Cung tăng thêm, trong ngoài trên dưới yêu tướng yêu quan bảo vệ, nhìn qua rất có một bộ tiên quan khí độ. Phương Tu lập tức nói, Trương Hạc Minh không phải cũng từng tại U Cung làm qua a? Cái này lại cái gì tốt kỳ quái? Trương Hạc Minh liên tục khoát tay, ta lúc đầu thế nhưng là cái nhìn vừa nô bộc, và ngươi cái này không so được. Ta đi, ngươi đây chính là một ti chủ quan. Song Phương ngay tại cái này thị Bạc Ti bên trong, hàn huyên một chút 8 năm đến nay biến hóa, còn có Đông Châu thế cục chờ một chút. Mà những cái kia lần thứ nhất tiến vào U Đô tu sĩ thì tốt dung động hiếu kỳ quan sát lấy toàn bộ U Cung. Tiên đảo U Đô và cổ tiên U Đô chi chủ tồn tại, cho dù là ở hiện thế bọn hắn liền đã từng nghe nói, đây là lần thứ nhất chân chính bước vào nơi này. Bởi vì thị Bạc Ti đồng thời cũng quản lý toàn bộ U Đô ra vào, cho nên bây giờ không giống ngày xưa, mỗi một cái xuất nhập U Đô thành đều phải ở thị Bạc Ti tiến hành đăng ký, bằng không bọn hắn những này nhân vật khả nghi, ngay lập tức sẽ bị từng cái phường thị và đường đi đại yêu bắt, những này yêu quái đều là cực kỳ cường hãn, có thể ở U Đô phố xá sơ mất cũng không có mấy cái. Phương Tu cho bọn hắn mỗi người cấp cho một cái lâm thời U Đô thân phận lệnh bài, để bọn hắn có thể ở Sơn Hải giới tự do hoạt động, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi Sơn Hải giới dự định, lần này tiến vào Sơn Hải giới kế hoạch cơ bản đã đúng hạn hoàn thành, thậm chí còn có không ít ngoài định mức thu hoạch, Phương Tu vẫn tương đối hài lòng. Phương Tu đồng thời cũng kiểm tra một hồi Nam Châu tình huống, biết bây giờ Nam Châu bên kia biến hóa. Bởi vì Phương Tu chủ yếu đem ánh mắt đặt ở Đông Châu, Nam Châu bên kia trừ vừa mới bắt đầu chú ý một chút, liền không có lại đi nhìn nhiều, dù sao chuyện bên kia và dính đến chân chính bố cục địa phương cũng không nhiều. Không giống Đông Châu, quan hệ đến nhân đạo văn minh tiến triển, tiên đạo truyền thừa, thần đạo hệ thống một loạt kế hoạch lớn bố cục, thậm chí quan hệ đến toàn bộ Sơn Hải giới ổn định. Giờ phút này lại phát hiện, những người nước ngoài này có vẻ như muốn ở Nam Châu, làm ra một cái phương Tây phong cách quốc gia đến. Phương Tu nguyên bản thiết kế yêu ma đạo truyền thừa, sẽ có hay không có chút bị mang sai lệch. Bất quá Phương Tu nghĩ nghĩ, lại cảm thấy vấn đề không lớn, mặc dù không có dựa theo Phương Tu thiết định đến, nhưng là Phương Tu nguyên bản là muốn thăm dò và tìm tòi thuộc về thế giới này tu hành hệ thống, có thể có bao nhiêu dạng hóa phát triển và thúc đẩy, đương nhiên là tốt. Bất quá tiếp tục như vậy, Nam Châu lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Phương Tu cảm thấy thật sự có chút nguy chuyện, mình ma sửa lại một cái khác thời không thần trước người, vũ sư hệ thống, chơi đùa ra một cái tu đạo hệ thống, đến cái này lại bị người lại ma đổi một lần. Cái này lại đổi ra phiên bản lại là cái gì đồ vật. Tiếp xuống, một đoàn người trên dưới, ở U Đô lại ở một đoạn thời gian, trao đổi một chút U Đô đặc hữu sản phẩm và linh vật về sau, Phương Tu đem thị bạc ti chủ quan lệnh bài lưu lại, từ phó sứ tiến hành đại diện trưởng quản về sau, liền theo Thanh Dương bọn người hướng tam giới bên hiến tế, chuẩn bị rời đi U Đô. Lần này, bọn hắn sử dụng bên trong đồng vòng hạn mức dâng lên tế phẩm, mỗi một phần đều đủ để hiện thế bên trong người cùng thế lực đánh ra chó đầu góc đến, nhưng mà vận may của bọn hắn tựa như phía trước hai lần rốt cục đã dùng hết, lần này chọn vẹn hiến tế 109 lần. Từ ngân nguyệt dâng lên rơi xuống, kia hiến tế đồng lô lấp lóe hơn 100 lần ánh sáng, trực tiệm đám người con mắt đều mù. Thẳng đến Thanh Dương, Giả Ích, Trương Hạc Minh, mặt đen phát run, mỗi người đều là tay chân lạnh bước, đây cũng không phải là đánh bạc, đây là cược mệnh a. Thua cuộc bọn hắn đều phải lưu tại Sơn Hải giới, đừng nghĩ lại đi, hơn 10 người 10 năm cất giữ đều không khác mấy ném vào, coi như lại đi một chuyến, lại tốn hao 2 30 năm, cũng không nhất định có thể thu tập được nhiều như vậy linh vật, liền đợi đến chết giản nơi này đi. Thanh Dương, Giả Ích đồng thời nhìn về phía đoàn đội bên trong, một cái duy nhất đen được tỏa sáng ra hỏa, đồng thời lo sợ không yên hiểu ra. Bọn hắn rốt cuộc tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Trong mắt tơ máu dày đặc, liền kém muốn giết người. Cái này mặt như than đen thanh niên, lộ ra có thể làm kem đánh răng quảng cáo trắng sáng răng, nghèo đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tràn ngập dấu chấm hỏi nhìn xem ba người bọn họ, không chút nào minh bạch ba người này vì cái gì nhìn như vậy lấy mình. Đem cái kia châu phi người một cước đá ra đoàn đội, lưu tại Sơn Hải giới về sau, bọn hắn rốt cục mới thành công một lần, khởi động tam giới huyên, còn lại 16 người mới rốt cục đến hiện thế. Lần này, không chỉ nhiều lần tiến vào Sơn Hải giới các lao nhân nói tam giới huyên biến sắc, những cái kia lần thứ nhất xâm nhập thần ma chi môn tiến vào Sơn Hải giới, cũng biết U Đô tam giới huyên hiến tế đồng lô vi danh. Đây quả thực là mỗi một cái tiến vào Sơn Hải giới ác mộng của tu sĩ. Sau đó, thậm chí liền ngay cả chưa từng có từng tiến vào Sơn Hải giới người, vừa nhắc tới U Đô, nổi danh nhất không phải U Đô chi chủ, không phải kia đến hướng tại U Minh chi hải và tung hoành sơn biển thủy lớn, không phải như là thiên cung thần đệ bình thường U Cung, không phải U Đô bên trong đủ loại thần dị chỗ. Bọn hắn đều sẽ nói, ngươi biết tam giới bên trên hiến tế đồng lô sao? Trời qua đều bỏ bài bạc. Chương 163, trong vách tường nữ nhân. Vi cảng thành phố và hơn một năm trước, có nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Một năm trước vi cảng thành phố, bất quá là một cái bởi vì phát triển công nghiệp mà ô nhiễm nghiêm trọng thành thị duyên hải, mà bây giờ lại bị xưng là hoa chi thành, lục sát chi thành. Không khí hoàn cảnh chỉ số căng vọt, ô nhiễm càng là hạ thấp thấp nhất. Bầu trời thanh tịnh thuần màu lam, dòng sông hồ nước thanh tịnh như gương sáng, không khí trong lành giống như bị loại bỏ mấy lần, ngay cả loài chim cũng bắt đầu thành đàn đến, đoạn thời gian trước còn bị tạp chí bình vào thế giới nhất thích hợp cư ngụ thành thị trước 10 liệt kê. Đây là mang tới chỗ tốt, nhưng là cũng tương tự có vì vậy mà mang theo tới không ổn định nhân tố. Lần lượt siêu phàm giả và siêu tự nhiên thời gian nhấc lên náo động, tiên ma yêu quỷ theo thứ tự đăng tràng. Nơi này liền như là một cái bị cất đặt ở thùng thuốc nổ phía trên thành thị, tùy thời đều có thể bởi vì một điểm hỏa tinh, ầm ầm một thoáng liền cho trên thượng tiên. Mà chứ những này nghe vào liền cảm giác để người khủng bố rung động sự kiện và tồn tại, cũng sẽ còn phát sinh một chút nhìn không phải như vậy dễ thấy, nhưng lại cũng không tính bình thường sự tình. Nguyên bản phổ phổ thông thông một tòa thành thị, thường xuyên sẽ bộc phát một chút tỉ như nháo quỷ a, cương thi a, người sói yêu quái chờ một chút sự kiện linh dị, đồng thời cũng tự nhiên sẽ có chuyên môn phụ trách phương diện này tồn tại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi xử lý những chuyện này. Tỉ như nháo quỷ, có người ở nửa đêm bên trong gương, nhìn thấy ác quỷ xuất hiện, sau đó liền lâm vào điên và cuồng loạn bên trong, khả năng này là bởi vì một ít siêu phàm vật phẩm sói mòn bên ngoài, lực lượng tràn lan tạo thành ảnh hưởng. Cương thi rất có thể là bởi vì từ Tam Dương Quan bên trên chạy trốn tới trong núi lớn, không có dọn dẹp sạch sẽ tồn tại, cho một chút tiến vào trên núi đi bộ lữ nhân, lưu lại cả đời bóng ma. Người sói yêu quái rất có thể là một chút chui vào gián điệp, bọn gia hỏa này mạnh kháng đạn, tốc độ nhanh như thiểm điện, có thể cùng ô tô thi chạy, trực tiếp đem vách tường đụng nát, đem xi măng trụ lột xuống ném ra đi. Đủ loại kinh khủng năng lực để người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời cũng rất có thể là bởi vì dung nhập thần ma chi huyết, hoặc là nếm thử đột phá yêu ma đạo tu sĩ, mất khống chế về sau tạo thành khủng bố hậu quả. Bất quá lại thế nào lợi hại, ở vi cảng thành phố bên trong cũng náo không ra cái gì động tĩnh lớn, chỉ cần bọn hắn bại lộ, không ra trong vòng 1 giờ, liền lập tức có một nhóm mặc màu đen chế phục tồn tại đuổi tới hiện trường. Tóm lại quân chỉ sơn đặc biệt tội phạm ngục giam, bị tục xưng chi vì luyện yêu tháp tồn tại bên trong, ngược lại là nhiều hơn không ít thân ảnh, nhốt một nhóm lớn không phải người hoặc là không phải người bình thường tồn tại. Thế giới cứ như vậy một chút xíu ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Đã từng bị cho rằng là không khoa học tồn tại và học thuyết, một chút xíu leo lên sân khấu, đã từng xuống dốc các đại tông giáo và cổ đại phong tục, lại bị một chút xíu nhặt được đến. Từ lần thứ 3 Sơn Hải giới các tu sĩ trở về sau, linh căn dây leo lần nữa nở hoa kết trái, số lớn siêu phàm vật phẩm chạy vào hiện thế, thậm chí bao gồm Khải Linh Đan, Vu Thần Chi Huyết, Yêu Thần Nguyên Huyết loại này khó có thể tưởng tượng vật phẩm. Trừ các lớn siêu phàm thế lực đồng bộ phát triển, ở toàn thế giới không ngừng hấp dẫn lấy lực chú ý bên ngoài, hấp dẫn người ta nhất chú ý dĩ nhiên chính là các đại tông giáo, to to nhỏ nhỏ tông giáo, phản phất nên đón bọn hắn mới mùa xuân. mà một chút cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thậm chí đã chôn vùi ở trong lịch sử tôn giáo tín ngưỡng, thần linh truyền thuyết cũng bắt đầu leo lên sân khấu, phát huy bọn hắn tồn tại cảm. Trong đó nhất là lấy đạo gia và phương Đông cổ đại trong truyền thuyết giáo phái là dễ thấy nhất, mà trong đó chia làm phe phái lại càng là không biết nhiều hơn bao nhiêu. Phương Đông thần linh hệ thống khổng lồ chi phức tạp, mỗi cái phe phái tín ngưỡng thần linh, tổ sư gia, riêng phần mình truyền thừa ở giữa, càng là các không thanh lý còn loạn. Mỗi ngày tin tức và trên mạng đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Mà giờ khắc này, Phương Tu nhưng không có chú ý toàn bộ thế giới bởi vì siêu phàm hệ thống phát triển mang tới biến hóa. Bởi vì trong nhà của hắn, ra nhiều loạn lớn. Sơn Hải giới bên trong, bởi vì ngân nguyệt bên trên ô nhiễm lui bước, tốc độ thời gian trôi qua đã gia tốc đến 60 lần, cho nên Sơn Hải giới bên trong 10 năm, ngoại giới bất qua trôi qua 2 tháng. Nhưng là ở cái này ngắn ngủi 2 tháng, Phương Tu không có ở đây tình huống dưới, trong nhà lại phát sinh một ít đặc thù biến hóa, Phương Tu trong nhà nhiều một cái kinh khủng tồn tại, mà phụ trách giữ nhà tiểu nữ quỷ lại không chút nào phát hiện cái này không biết như thế nào xâm nhập Phương Tu nhà người xâm nhập. Thậm chí Phương Tu tới lâu như vậy, đều không có phát giác được, ngay cả thời không người điều khiển nhật ký, cũng không đề cập qua có bất kỳ dị thường sự kiện phát sinh. Nhưng là quỷ dị như vậy một việc liền thật phát sinh, ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Cuối cùng vẫn là Phương Tu bởi vì một chuyện nào đó, cần vận dụng đến phòng chứa đồ bên trong Hải Thần chi khế, mới phát hiện không thích hợp và dị thường. Phương Tu muốn tìm kiếm Hải Thần chi khế thời điểm, phát hiện Hải Thần chi khế không thấy, ngăn tủ đằng sau lại phá một cái hố, mà lại ngăn tủ giống như bị đập qua, giống như đẩy ra phía ngoài ra một chút. Phương Tu trợn tròn mắt hướng phía đen như mực trong động nhìn thấy, lại phát hiện lỗ thủng đằng sau, có lít nha lít nhít cùng loại với cơ bắp làn da kết cấu tổ chức, nhìn qua dị thường làm người ta sợ hãi, kia tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đồ vật. Phương Tu lấy ra trong ngăn tủ đồ vật, lập tức đem chiếm cứ nguyên một mặt vách tường dài tủ đẩy ngã, phía sau cảnh tượng lập tức dọa Phương Tu, Trần Cẩn, Hắc Sát kêu to một tiếng. Đây là cái gì? Là sống lấy sao? Trần Cẩn cũng hiếm thấy không biết làm sao. Trần Cẩn ngươi ở cái này vậy mà không có phát hiện nơi này có như thế một cái kinh khủng đồ vật. Hắc Sát không chút nào minh bạch, đây là tình huống như thế nào? Đây không phải phổ thông đồ vật. Phương Tu lại cảm thấy, đó cũng không phải cái gì phổ thông đồ vật, món kia Hải Thần chi khế cứ như vậy biến mất, sau đó nhiều hơn dạng này một vật, ở giữa tuyệt đối tồn tại cái gì liên hệ. Chỉ nhìn thấy ở ngăn tủ về sau, nguyên bản trắng xanh dán gạch men sứ trên vách tường, nhiều một cái nhìn qua giống như là từ trên vách tường mọc ra, toàn bộ khảm nạm ở trên vách tường nữ nhân, vách tường nứt ra hám sâu, hình thành một cái hố to. Mà nàng liền bị dán tại cái hố to này trung ương. Từng đạo huyết hồng cơ bắp ra thịt tổ chức, và nữ nhân này nối liền cùng một chỗ, giống như một trường kén lớn đồng dạng đem dính tại trên vách tường, nàng mở ra hai tay, thật giống như lấy một cái thụ hình tư thái bị treo ở trên vách tường, nhìn qua rất có vài phần trong truyền thuyết rất bị đính tại thập tự giá tư thái. Lộ ra một cỗ cấm kỵ đẹp. Không có ai biết đây là vật gì. Người, quái vật, hoặc là từ trong vách tường mọc ra một loại nào đó thực vật. Nàng giống như cùng toàn bộ vách tường dung hợp lại với nhau, trước mắt đã cơ bản hoàn toàn trưởng thành hình, thon dài dáng người, cao lớn được vượt qua thường nhân, khả năng vượt qua 2 mét. Ám kim sắc tóc, làn da tinh tế trắng non phảng phất nhìn không thấy lỗ chân lông, mơ hồ nhìn kỹ, thậm chí mang theo xinh đẹp thần dị đường vân, để người trầm mê, giống như có thể ở kia đường vân bên trong, quan trắc đến chân lý và đại đạo. Chân trụi thân thể, trên thân tư ẩn chỗ không có chút nào che lấp, khuôn mặt đẹp đẽ, lại và hiện thế người không giống nhau lắm, vừa nhìn liền biết không phải phương Đông nhân chủng, nhưng là cũng khẳng định không phải phương Tây. Thậm chí và địa cầu phía trên đại đa số người gương mặt phong cách không giống nhau lắm. Khuôn mặt của nàng xem xét đi lên, liền có một loại cổ phát vật vị, tựa như là vài ngàn năm trước Hy Lạp trong pho tượng nữ thần, cổ lão mà tang thương. Đẹp, lại tràn đầy không phải người và cao cao tại thượng khí tức. Phương Tu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, làm sao cũng ở cái này tồn tại trên thân, tìm không thấy nửa điểm người sống khí tức. Đây cũng là cái nào đó tử vật đi. Phương Tu cảm thấy mình phát hiện chân tướng, hoặc là đặc thù thực vật, bởi vì siêu phàm lực lượng đản sinh ra. Về sau hắn lại tại này phía trên, làm ra hợp lý suy đoán. Phương Tu vươn tay, méo méo nữ nhân kia cánh tay, vuốt vuốt mặt của nàng, đối phương không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó, còn chọc chọc bóp bóp kia từ trong vách tường mọc ra nữ nhân trắng nõn ngực, mềm mại mà có giãn, Phương Tu sợ hai thán phục, giống như người thật. Vẫn còn nóng lắm. Phương Tu đầu và Hắc Sát, Trần Cần nói, hai người lại lập tức giống như tránh né cái gì mấy thứ bẩn thỉu hoặc là biến thái, nhanh chóng thối lui ra khỏi xa 7-8 mét, xa xa ghét bỏ nhìn xem Phương Tu. Phương Tu không rõ ràng cho lắm, mình bất quá xem xét một thoáng thứ này có phải là sống, có hay không nhịp tim, hai người kia dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn xem mình. Hai người các ngươi làm gì? Thật buồn nôn. Buồn nôn. Sau đó, để Phương Tu không tưởng tượng được là, ở sau lưng của hắn, giờ phút này lại phát sinh quỷ dị biến hóa. Cái kia không có chút nào sinh mệnh khí tức, linh hồn khí tức, cũng không có nhịp tim, có được cổ phát tang thương khí tức nữ nhân, xinh đẹp con ngươi run rẩy mấy lần, sau đó từng chút, chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi kim sắc dị đồng, giờ phút này ánh mắt rủ xuống, mang theo giống như ngủ say ngàn vạn năm tuế nguyệt tang thương và mê mang, còn có cao cao tại thượng đạm mạc. Ánh mắt rủ xuống, vừa vặn nhìn thấy đứng tại trước người Phương Tu, còn có đặt ở nàng trên ngực cái tay kia. Chương 164, di giới chi thần. Ở tỉnh lại trong nháy mắt, Hắc Sát và Trần Cẩn sắc mặt liền thay đổi, Phương Tu cũng nháy mắt nghiêng đầu lại, vừa vặn đối mặt kia một đôi con mắt vàng kim, hoa lệ con ngươi phảng phất từ vô số phù văn quy tắc tạo dựng mà thành, nhìn kỹ có thể nhìn thấy vô cùng vô tận phù văn đang lưu chuyển. Phương Tu bất động thanh sắc đem tay từ đối phương trên ngực thu đến, hai tay chậm rãi đâm vào túi, hết thảy trôi chảy mà tự nhiên, không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Giống như cái gì cũng không xảy ra, Phương Tu đứng thẳng người ngửa đầu và đối mắt. Lý không thẳng, khí phải tráng. Phương Tu trong nháy mắt, từ ánh mắt kia bên trong cao cao tại thượng đạm mạc, và như là hải thần chi khế phía sau giống nhau như lúc con mắt màu vàng kim bên trong, liền đại khái nhìn ra trước mặt cái này tồn tại có thể là cái gì. Kia là trước mắt Phương Tu trong tưởng tượng, cấp cao nhất sinh mệnh cấp độ, siêu việt hết thảy, vĩnh sinh bất hủ tồn tại. Chân chính thần minh, nhưng là không thể sợ. Chỉ là Phương Tu thăm dò ở túi tay, đã thể hiện hắn hiện tại kỳ thật hoàng được một tớt. Một vị nữ thần cao cao tại thượng, chặt chẽ song chân quấn quýt lấy nhau, có lồi có lõm thân thể lại bị kinh khủng huyết nhục da thịt gắt gao trói buộc chặt, da nhắn nhủi và buồn nôn huyết nhục quấn quýt lấy nhau, toàn thân trần trụi lộ ra cấm kỵ trói buộc dụ hoặc, ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm mà đạm mạc nhìn chăm chú xuống tới. Một vị thanh niên hai tay cắm ở màu lam nhà táo khoác túi, mặc quần jean, ngửa đầu lấy đồng dạng tư thái và đối mặt. Người là ai? Phương Tu mở miệng hỏi. Đầu của nàng bắt đầu chuyển động, ám kim sắc tóc vai xuống đến, tản mát ở Phương Tu đầu vai hai bên, như là như rắn quấn lên Phương Tu, ánh mắt trong chốc lát tách ra vô tận quang hóa. Phương Tu trong nháy mắt ý thức phảng phất xuyên thấu cái kia kim sắc con mắt, ánh mắt xuyên qua vô tận khoảng cách, thấy được một mảnh rộng lớn thiên địa. Thương Lam biển cả, kia là một cái chỉ có biển cả thế giới, ánh nắng chói lọi, đem toàn bộ biển cả đều chiếu thông thấu, phảng phất đang biển cả chỗ sâu nhất đều có được ban ngày cùng đêm tối, ngàn vạn sinh linh xuyên qua trong đó. Nhưng là Phương Tu lại tại trong nháy mắt nhìn ra, đó cũng không phải một cái thế giới chân thật, loại này thế giới hình thái, cảm giác trên có chút cùng loại với hắn sơn hải giới. Đây là cái gì? Thần quốc. Ở biển cả chỗ sâu nhất có một tòa cự thành. Dùng hết thể ngôn ngữ đều không thể hình dung tòa này đáy biển cự thành hoa lệ mênh mông, ước vạn sinh linh tín ngưỡng tụ tập ở này, để nó tản ra thánh khiết quang mang, trong nước đều có thể nhìn thấy màu trắng tia sáng ở rời rạc, huyên hóa thành thần thánh ký hiệu. Dòng nước xuyên qua cự thành, phát ra dễ nghe chương nhạc, kia là thuần khiết thánh linh ở ca hát, vang vọng ở toàn bộ thế giới. Ước vạn kỳ tịnh giả vây quanh tòa thánh thành này, chia làm khác biệt chủng tộc, hướng về thần minh cầu nguyện, trùng trùng điệp, không gặp cuối cùng. Trong chất thánh linh, thánh đồ, thánh giả thân ảnh đứng tại phía trên tòa thánh thành, bọn hắn hất lên hoa lệ kim sắc trường bào, quỳ túi trên mặt đất, hướng bọn hắn thần dâng lên tín ngưỡng của mình. Vô cùng vô tận trong biển sinh linh vây quanh thánh thành xoay tròn, bọn hắn cộng đồng tụng hát một cái tên, hô hoán tên của nàng, vẹn vẹn chỉ là một cái tên, không cần kèm theo bất luận cái gì ca ngợi ca tụng từ ngữ, đơn thuần một cái tên, liền đã siêu việt hết thảy. Đó chính là thần thánh, đó chính là hết thảy. Cái tên kia chính là Bố Lẹn Đi Nạ. Đó là một loại kỳ quái tự tiết, cùng nó nói là danh tự, không bằng nói, càng giống là một loại linh hồn tần suất ba động, nhưng là một khi ngươi nếm thử dùng loại này tần suất phát ra âm thanh, ngay lập tức sẽ bị đối phương sở cảm ứng đến, đối phương thậm chí có thể. Đáy biển thánh thành đại môn ầm vang mở ra, cao tới mấy ngàn mét cung điện nhìn qua thật giống như trong truyền thuyết người khổng lồ Titan thần miếu, tản ra vô tận quang hóa trên thần tọa, ngồi ngay ngắn ở một cái hoàn toàn quang hóa thần linh. Khổng lồ thần linh thân thể tản ra quang mang chiếu rọi hết thảy, kia là vĩnh viễn không dập tắt thần linh chi quang, vĩnh sinh thần tính chi hỏa, tọa hạ vĩ nạn thần tọa, thì đại biểu cho thần linh thần chức và quyền hành. Bên trong thần điện chỉ có thần linh một người, cô độc ngồi ở trên thần tọa, quan sát hết thảy. Ầm ầm. Phương Tu lúc này lại cảm thấy đến kia cỗ tùy theo mà đến mãnh liệt áp lực, giống như toàn bộ thế giới đều ở bài xích mình, bất quá áp lực này so với lần trước ở 12.568 số hiệu thời không bị chèn ép, lại không thể so sánh nổi, phảng phất muốn nhỏ không biết bao nhiêu. Lúc này, Phương Tu trong mắt ngân sắc đồng hồ đột nhiên hiện hiện, có ánh biểu tượng vĩnh hằng ngân sắc quang mang đống nhiên nổ tung, kim phút kim dây u của cục chuyển động. Phương Tu liền phát hiện, mình vẫn đứng tại chỗ, đứng tại nhà mình trong tầng hầm ngầm, và cái kia treo trên vách tường nữ nhân đối mặt. Hải thần Bố Lẹn Đi Nạ. Phương Tu mở miệng, hắn đã có thể xác định, đây chính là đến từ 3.258 số thời không một vị thần linh, tên là Hải thần Bố Lẹn Đi Nạ tồn tại. Mặc dù Phương Tu cũng không minh bạch, vị này thần linh là như thế nào lách qua thế giới quy tắc bài xích và áp chế, tiến vào chính mình sở tại thời không, càng là tồn tại cường đại, tiến vào dị thời không nhận bài xích và chèn ép lại càng lớn. Phương Tu dạng này, đừng nói xâm nhập dị thời không, chính là tư duy ý thức tiến vào dị thời không thăm dò, đều sẽ gây nên mãnh liệt chấn động và bài xích, kia động tĩnh liền và ném đi một viên bom nguyên tử tiến vào đồng dạng, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở khủng hoảng sôi trào. Bất quá bởi vậy cũng cơ bản có thể suy đoán ra đến, thời không người điều khiển nhật ký cũng không có động tĩnh, biểu thị vị này nữ thần cũng không có tiến vào Phương Tu chỗ thời không. Trước mặt cái này hẳn là chỉ là Hải thần Bố Lẹn Đi Nạ một cái hình chiếu, dùng nguyên bản Hải thần chi khế lực lượng hình thành thể xác, bởi vì Hải thần chi khế tiến vào bản thời không đã nhắc nhở qua một lần, cho nên cũng sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Đã không phải bản thể tiến đến, Phương Tu liền cảm giác không có như vậy luống cuống. Mà lúc này đây, nữ nhân kia một chút xíu tránh thoát trói buộc, giống như không nhìn sức hút trái đất bình thường phiêu phù ở giữa không trung, lôi kéo mở dính trên người huyết nhục da thịt và cái tằm. Thần cứ như vậy dẫm lên vách tường, một chút xíu đi xuống, thon dài đùi mở ra, đứng ở Phương Tu trước mặt. Ở thần đi xuống thời điểm, một bộ trường bào màu trắng cũng cùng nhau hiện hiện, che khuất huyền chuyển dáng người, tùy theo mà lên, đã nhìn thấy trường bào phía trên hiện lên từng đạo sóng biển hình dáng trang sức, Phương Tu thậm chí có thể nghe được rầm rầm bọt nước âm thanh từ phía trên truyền đến, trường bào rộng lớn, thật giống như đem toàn bộ hải dương cùng nhau khoác ở trên thân. Thần mở miệng nói ra, vậy mà là Hán ngữ, ở vừa mới ý thức tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn, thần liền đã hấp thu hắc sắt và trần cẩn tư duy suy nghĩ, đọc đến các nàng tràn lan ra bộ phận ký ức. Vendes bị diện hải thần Bồ Lẹn Đi Nạ, tham kiến. Dị thế giới chủ thần miện hạ. Nàng như là biển cả tĩnh mịch con người, phản chiếu ra Phương Tu tuổi trẻ khuôn mặt, khóe miệng vểnh lên. Tuổi trẻ vạn vật trường không giả. Nàng cứ như vậy chân trần mà đứng, vậy mà so Phương Tu đi giày còn muốn cao nửa cái đầu, cái này độ cao, để Phương Tu rất không quen, tăng thêm bản thân mang theo cường đại khí chẳng và cảm giác áp bách, tự nhiên mà vậy liền sinh ra một loại bao quát chúng sinh, hờ hững tư thái. Chỉ có đang nhìn hướng Phương Tu thời điểm, tản ra hào quang màu vàng sầm thần chi mắt, mới mang tới một tia tình cảm, có kính sợ, cũng có ước mơ, sợ hãi, thậm chí là phẫn nộ và ai oán. Thần giống như đối với Phương Tu tồn tại rất quen thuộc, hoặc là nói gặp qua mặt khác thời không người điều khiển. Chủ thần, vạn vật trưởng không giả. Đây là cái quỷ gì xưng hảo? Không phải thời không người điều khiển sao? Chẳng lẽ bọn hắn bên kia cách gọi khác biệt? Vẫn là nhận lầm. Phương Tu đầu lập tức toát ra dấu chấm hỏi. Phương Tu cũng không phải là một cái chính phái thời không người điều khiển, bản thân thực lực không mạnh, một lần thời không quản lý đại hội cũng chưa từng thấy qua cái khác thời không người điều khiển cũng chỉ có một vị. Cho nên hắn đối với cái khác thời không tồn tại hình thức đến cùng là dạng gì, thời không người điều khiển đến cùng là một loại gì tồn tại, cũng không có một cái hoàn chỉnh hoàn thiện khái niệm. Phương Tu cũng không có vội vã đáp nàng, bởi vì nói nhiều tất mất. Hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là một vị vĩnh sinh bất tử thần, siêu việt hết thảy thần thoại sinh mệnh, cho dù là vô tận thời không bên trong, cũng là đứng tại nhất tồn tại, thần và phàm nhân, kia là không cách nào chạm đến và dò xét cùng chênh lệch. Nhất là tại không có biết rõ ràng đối phương ý đồ đến và mục đích trước khi, hắn nhất định phải nghĩ rõ ràng mình phía sau mỗi một cái hành động chính tự, nói mỗi một câu nói. Chương 165, thế giới sụp đổ. Đây là một trận vĩ đại mà đáng giá kỷ niệm hình tượng, ở vĩ đại thần chi quốc độ Phương Tu nhà bên trong, bản thời không tối cao người điều khiển Phương Tu, giờ phút này ngay tại tiếp kiến đến từ vị diện khác chí cao thần linh. Ở trong truyền thuyết, đây tuyệt đối là đáng giá ghi vào trong truyền thuyết thần thoại một màn, ở vô số tín đồ truyền miệng cùng thánh kinh ghi chép phía dưới, phụ lên đến vô cùng thần thánh mà vĩ đại. Phương Tu cùng đối phương cứ như vậy mặt đối mặt đứng, tương đối không nói gì. Bởi vì Phương Tu phát hiện, đối phương trạng thái không thích hợp, thần lâm thời chế tạo thân thể, bởi vì ý nghĩ của bản thể giáng lâm, ngay tại tán loạn, bởi vì cô thân thể này không thể thừa nhận thần linh lực lượng, cũng đồng thời bởi vì thế giới pháp tắc bắt đầu chú ý tới thần tồn tại, cái này từ dị thời không lén qua mà đến khách lén qua sông. Phương Tu thậm chí cảm giác được trong túi tiền của mình thời không người điều khiển sổ tay, cũng cùng nhau trở nên nóng bỏng. Mang xuống, đối với Phương Tu là có lợi. Nhưng mà đối phương đã không cách nào chờ đợi. Lực lượng cùng quang mang một chút xíu từ hải thần trong thân thể phát ra, thần kia màu ám kim tóc cũng theo đó cùng nhau múa. Phương Tu trên thân cũng đi theo cùng nhau tách ra hào quang chói sáng, một vòng to lớn ngân sắc đồng hồ xuất hiện ở sau lưng của hắn, ầm vang giáng lâm. Đồng hồ tràn ngập thiên địa, vô cùng vô tận đại biểu cho thời gian công cụ cùng ký hiệu, ở đồng hồ phía trên lưu chuyển, Phương Tu thật lâu chưa từng động tới, hoặc là nói cho tới bây giờ liền không có chủ động trưởng khống qua kiện thần khí này, phản phất cũng cảm thấy đến từ chân thần áp lực. Kia là Phương Tu làm thời không người điều khiển quyền hành. Dị thế giới chủ thần miễn hạ, thời gian của ta không nhiều lắm. Mời lắng nghe ta tiếp xuống nói tới mỗi một câu nói. Nháy mắt, đã nhìn thấy từ hải thần bộ lén đi nạ trên thân bộ phát ra một trận hắc ám. Bao trùm chung quanh tất cả địa phương, thật giống như một cái độc lập lĩnh vực xuất hiện ở thế giới này. Đứng trên mặt đất Phương Tu cùng bố Lendina, quanh người thiên địa cùng cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Vô cùng vô tận tinh quang ngân hà từ quanh người lưu chuyển, hai người giống như xuyên qua dòng sông thời gian, không ngừng rơi xuống dưới, đi tới xa so với trước kia thời đại cùng trong trí nhớ. Đây không phải là thuộc về Phương Tu chỗ thời không, mà là một cái khác thời không bên trong cảnh tượng. Trời đất quay cuồng phía dưới, Phương Tu cùng hải thần bố Lendina, rốt cục đứng ở một mảnh mỹ lệ phì nhiêu đại địa phía trên. Gió thổi qua kim sắc ruộng lúa mạch, phất qua Phương Tu được khuôn mặt, thôn trang bên cạnh nơi xây bột máy xay gió ngay tại chậm rãi chuyển động, nơi xa có thể nhìn thấy thành phố cổ xưa cùng tháp chuông, nhìn qua cũ kỹ lại tràn đầy dị vực phong tình, cùng Phương Tu đã từng dò xét qua 12568 số thời không so sánh, thật giống như cổ đại văn minh cùng văn minh liên hành tinh trên lệch đồng dạng. Cái kia từ vu sư cùng vu thuật làm cơ sở kiến tạo ra được thế giới, đã có thể thông qua cửa không gian truyền tống tùy ý vượt qua tinh giới phi thuyền, lơ lửng tháp, thiên không chi thành chờ một chút khó có thể tưởng tượng trí cao luyện kim sản phẩm, đều đã không còn hiếm thấy. Kia là một cái vu sư cùng chức nghiệp giả văn minh phát triển đến đỉnh phong thế giới, mà ở đây, nhưng như cũng dừng lại ở cổ lao thần thoại, thần linh trong truyền thuyết thời đại. Phương Tu hướng nơi xa nhìn lại, thì thấy được mỹ lệ biển cả, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có thể nhìn thấy, từng tòa to lớn sao trời sừng sững tại thiên khung phía trên, đây không phải là phổ thông sao trời, mỗi một viên sao trời đều giống như mang theo vĩnh hằng bất hủ lại khí tức cổ xưa. Phương Tu ở 12568 số hiệu thời không dị giới phát thanh bên trong nghe nói qua loại này tồn tại, tại cái kia thời không, loại này tồn tại chỉ có thể ở truyền thuyết xa xưa bên trong thấy được, là cổ xưa nhất sao trời thần quốc. Đây chính là ta chỗ vẹn đẹp vị diện một vạn năm trước cảnh tượng. Hải thần bố lén đi nạ mang theo Phương Tu, trên người màu trắng thần bào không ngừng múa, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt thâm thúy theo Phương Tu cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Quanh người cảnh tượng lần nữa dễ chuyển. Bọn hắn liền đứng ở đen kịt một màu thế giới bên trong, phản phất đứng ở không có vật gì giữa hư không. Phương Tu quan sát hướng về phía dưới chân, liền thấy ở lòng bàn chân của mình dưới, một con to lớn khó có thể tưởng tượng, vượt qua bất luận cái gì đã biết vật sống quái vật khổng lồ, xuất hiện ở tầm mắt. Một con ngụ ý vĩnh hằng cự xà, đầu đuôi tướng ngậm, lẳng lặng xoay tròn. Cái kia đại biểu thế giới này trung cực trật tự, thời gian được lưu chuyển, mà ở trong cơ thể của nó, bảy cái cự đại quang cầu chán phóng hào quang chói sáng, Phương Tu ánh mắt xuyên thấu vào, có thể nhìn thấy kia là bảy cái cự đại vô song thế giới. Đây chính là ta chỗ thế giới. Gánh chịu thế giới vĩnh hằng chi xà, ở giữa nhất cái kia chính là vẹn đẹp vị diện. Hải thân bố Lendina nhìn xem phía dưới, đối Phương Tu giải thích nói, thần ánh mắt phản phất lâm vào thật sâu ức ở trong. Một vạn năm trước, chủ thần chán ghét thế giới này, chán ghét làm vạn vật trưởng khống giả chức trách cùng trói buộc, từ bỏ tự thân quyền hành cùng vinh quang, từ bỏ chúng ta.